Chương 90, ba thứ kết hợp chương 90, ba thứ kết hợp Lý Phàm không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà lại bị hắn khí tới tình trạng như thế. Nếu là bị tia dệt bằng tơ vàng chữ cho đánh trúng, thân thể của hắn không biết muốn bị cắt thành nhiều ít khối, cho dù là chắp vá, đoán chừng đều rất khó chắp vá hoàn chỉnh. Lý Phàm thi triển ra vạn tượng huyền vụ, tiếp lấy ra khôi lỗi cùng một cái linh giáp, lo lắng khôi lỗi ngăn cản không nổi đối phương tơ vàng, hắn cố ý làm dùng pháp lực đem linh giáp bọc tại khôi lỗi bên trên. Ngay tại khôi lỗi vừa mặc lên linh giáp thời điểm, cái kia dệt bằng tơ vàng chữ đã đi tới khôi lỗi trước mặt, đứng núi chịu sào, món kia linh giáp bị cắt thành vô số khối. Cùng một thời gian, Lý Phàm lại tại khôi lỗi sau lưng bày ra mấy khối pháp thuẫn. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, nếu là khôi lỗi bị phá, tơ vàng lưu lại sức mạnh còn sót lại sẽ bị pháp thuẫn cho hấp thu, tránh cho thương tổn tới chính mình. Đến lúc đó, đã mất đi khôi lỗi cái này dựa vào, hắn chỉ có thể mượn huyết ảnh độn đảo vong. May mà chính là, tơ vàng tại phá vỡ linh giáp về sau, chỉ là không có vào khôi lỗi đại khái tấp hơn sâu vị trí, liền không cách nào xâm nhập. Sau đó tại làm hao mòn bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà kia khôi lỗi trên thân nhiều hơn một cái chữ. Lúc này Lý Phàm ám buông lòng một hơi, hắn bắt đầu thao túng khôi lỗi đối Lâm Thiên ra tay. Lâm Thiên vừa vặn xông vào huyền trong sương mù, hắn cùng khôi lỗi đụng vào nhau, song phương hết sức căng thẳng, lập tức liền đánh lên. Chật hẹp địa hình bên trong, song phương quyền cước tăng theo cấp số cộng. Lâm Thiên hoàn toàn là nương tựa theo đầy ngập lửa giận, bất quá hắn càng đánh càng tim đập nhanh, bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Lúc này Lý Phàm lấy ra tàng yêu châm, thuận theo đem pháp lực rót vào sau, tàng yêu châm bay đến Lâm Thiên cùng khôi lỗi phía trên. Tiếp lấy này kim châm một hóa ngàn vạn, còn như nước mưa đồng dạng, đâm vào huyền trong sương mù. Lâm Thiên nhất thời không kịp phản ứng, bị tàng điêu châm gây thương tích. Lâm Thiên liền vội vàng lấy ra một cái linh giáp che đắp lên trên người. Hắn lúc này cuối cùng minh bạch, đối phương là cố ý chọc giận hắn, đem hắn dẫn ở đây. Mà cái này cố khôi lỗi sát thực lợi hại dị thường. Cho dù là hắn người mang lấy sắc bén được ca ngợi pháp lực màu vàng, muốn phá vỡ cái này cố khôi lỗi phòng ngự, cũng không phải một chuyện đơn giản. Còn nếu là tiếp tục như thế dông dài, đợi đến Lâm Thiên mỏi mệt chống đỡ hết nổi thời điểm, hắn đem hoàn toàn lâm vào bị động. Bởi vậy Lâm Thiên cần phát khốn. Ngay tại Lâm Thiên chuẩn bị tế ra pháp bảo thời điểm, một thanh linh tiễn hướng phía hắn phong tới, xuất thủ tự nhiên là Lý Phàm. Người khác tiến vào hắn vạn tượng huyền vụ bên trong sau, bởi vì thần thức bị ngăn cách, liền sẽ thay đổi như là con ruồi không đầu đồng dạng. Mà Lý Phàm tại chính mình huyền trong sương mù, giống như tiến vào lĩnh vực của mình, hắn có thể cảm ứng được trong đó tất cả. Bởi vậy tại khôi lỗi cùng Lâm Thiên chiến đấu thời điểm, Lý Phàm cầm trong tay linh cung, đáp tốt pháp tiễn, thừa cơ cho Lâm Thiên một tiễn. Một tiễn này vừa lúc khiến cho Lâm Thiên mệt mỏi ứng phó mà không cách nào tế ra pháp bảo. Lúc này Lý Phàm đã dựng lên mũi tên thứ hai, hắn cùng khôi lỗi lẫn nhau phối hợp, một cái đánh gần một lộn, một cái khác đánh xa phóng ám tiễn, một gần một xa, lẫn nhau cân đối. Lúc đầu Lâm Thiên liền có chút miễn cưỡng chống đỡ. Sao liệu Lý Phàm thỉnh thoảng làm dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm thần? Ngươi biết sư tỷ thanh âm có nhiều động nhân sao? Lý Phàm nói, thấy đúng thời cơ, lại là một tiễn bắn ra. Hắn chỗ đứng tại khôi lỗi sau lưng, cùng Lâm Thiên ở giữa cách khôi lỗi. Bởi vậy mỗi một tiễn đều là xuyên thấu qua, khôi lỗi cùng Lâm Thiên so chiêu thời điểm, lưu lại khe hở. Cho nên mỗi một tiễn đều cực kỳ xảo trá, lại thêm ngôn ngữ phương diện nhiễu loạn tâm thần. Lâm Thiên rất nhanh liền lộ ra sơ hở, rắn rắn chắc chắc chịu khôi lỗi một quyền. Một quyền này thanh âm đặc biệt lớn, mang theo Lâm Thiên một tiếng hét thảm. Mà như thế thanh âm rơi vào Lý Phàm trong tai, lại là như vậy êm tai, dễ nghe về dễ nghe. Lý Phàm cũng không phải là phất lờ người, hắn thấy bất luận đối thủ như thế nào, chỉ cần đối phương còn chưa có đi thấy Diêm Vương, hắn đều cần dùng hết toàn lực. Bởi vậy tại Lâm Thiên bị đánh lui đồng thời, hắn lập mã chỉ huy khôi lỗi theo sát mà lên. Thế là Lâm Thiên một mạch còn không có thở, liền muốn tiếp tục cùng khôi lỗi cận thân bắt đấu. Ngươi biết sư tỷ nhắm mắt thời điểm bộ dáng sao? Lý Phàm mặc kệ vô sỉ không vô sỉ, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ cái kia chính là tốt chiêu. Ta nghĩ ngươi nhất định nghĩ tới rất nhiều lần a. Lâm Thiên muốn định tỉnh táo lại, bị Lý Phàm càng nói, trái tim của hắn càng loạn. Thế là hắn nói dọa nói, đợi ta rời đi nơi đây, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Lâm Thiên nói xong, liền phát hiện một thanh pháp tiễn theo khôi lỗi nách dưới đáy phong tới, mà hắn vì tránh né một tiễn này, lại bị đánh khôi lỗi một quyền. Một quyền này trực tiếp nhường hắn thổ huyết. Lý Phàm một bên cái tên, tiếp tục dùng ngôn ngữ công kích. Đáng tiếc ngươi hôm nay là không ra được, mà ta lại khác biệt, về sau có nhiều thời gian cùng sư tỷ luật bàn. Đến lúc đó ta cùng sư tỷ có lời sau, danh tự cũng đặt tên Lâm Thiên. Lâm Thiên là con ta, con trai ta là Lâm Thiên. Lâm Thiên từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng nhận qua như thế tra tấn. Đối phương rõ ràng là một cái phế vật, cắt nhường hắn cảm thấy vô cùng bị khuất. Hắn phát hiện lúc này mình tựa như lâm vào vũng bùn đồng dạng, mà khôi lỗi thế công vẫn không có đình chỉ. Lâm Thiên không chỉ có tâm phiền ý loạn, trên thân cũng bị thương. Hắn lúc này bắt đầu nhớ tới cha hắn, lại là rắn rắn chắc chắc chịu khôi lỗi hai quyền. Lâm Thiên trực tiếp ngã xuống đất. Hắn vội vàng nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta sẽ không tha ngươi. Lý Phàm nghe vậy, chỉ huy khôi lỗi tăng lớn thế công. Đối phương có thể nhấc cha hắn đi ra, giải thích rõ đã hết biện pháp. Lúc này liền phải tăng lớn thế công, ngàn bạn không thể để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Cho nên Lâm Thiên không nói cha hắn còn tốt. Vừa nói xong cha hắn, hắn cũng cảm giác cái này khôi lỗi lực đạo giống như nặng hơn. Kế tiếp Lâm Thiên là thiên vệ một bên bị đánh, Lý Phàm thì là âm thầm xúc tiễn. Hắn định dùng cuối cùng một tiễn này hoàn toàn kết đối phương. Ngay tại Lý Phàm pháp tiễn xúc không sai biệt làm sao, Hắn cố ý nhường Khôi Lỗi lộ ra sơ hở. Lâm Thiên thấy đúng thời cơ, chuẩn bị thoát đi. Chân của hắn đạp vách đá, liền phải hướng lên thoát ra ngoài thời điểm. Khôi Lỗi vươn tay vừa lúc bắt lấy Lâm Thiên mắt cá chân. Mà Lý Phàm thấy đúng thời cơ, một tiễn bắn ra. Một tiễn này trực tiếp từ phía sau lưng bắn trúng Lâm Thiên, mà lại là theo đi ngoài vị trí, xuyên thấu qua đan điền, lúc trước ngực đâm ra. Như thế xảo trá góc độ, ngay cả Lý Phàm cũng không nghĩ tới. Vốn cho là chuyện như vậy giải quyết, sao liệu ngay tại Lý Phàm tới gần Lâm Thiên thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được pháp lực ba động, chỉ thấy Lâm Thiên kết xuất một cái thần bí pháp ấn. Cái này pháp ấn hướng thẳng đến Lý Phàm bay tới. Lý Phàm vội vàng làm dùng pháp lực ngăn cản. Kế tiếp một màn quỷ dị xuất hiện, pháp ấn trực tiếp xuyên qua Lý Phàm pháp lực, khắc ở Lý Phàm trên thân. Trên đất Lâm Thiên bỗng nhiên phát ra xương tiếng cùng thiếu. Cha ta sẽ căn cứ này ấn đến đây giết ngươi. Lâm Thiên sau khi nói xong, hoàn toàn tắt thở. Lý Phàm không nghĩ tới đối phương vậy mà có chuẩn bị trước rồi. Hắn xốc lên trên người quần áo, nhìn thấy tại trước ngực của mình, như là lạc ấn đồng dạng, xuất hiện một cái pháp ấn. Lý Phàm cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng lấy đi Lâm Thiên nhẫn chữ vật, cũng thu hồi Khôi Lỗi. Sau đó nhanh chóng nhanh rời đi hạp cốc phùng hích. Giữa không trung, Quý Hiểu Nguyệt đang cùng đối qua đấu pháp. Khi thấy Lý Phàm về sau, hai người đồng thời ngừng lại, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Chương 91, khuyên lui chương 91, khuyên lui Lý Phàm vốn chỉ muốn một mình đảo vong. Bất quá vừa nghĩ tới Quý Hiểu Nguyệt còn có giá trị lợi dụng, hắn liền quyết định đến cùng đối phương cáo biệt, thuận tiện nhìn xem song phương có thể hay không lưu lại liên hệ nào đó phương thức. Kể từ đó, chờ hắn đem tu vi tu luyện đến luyện khí 5 tầng đỉnh phong thời điểm, liền có thể cùng đối phương tiếp tục tu luyện, tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt cùng đối qua còn chưa theo trong lúc khiếp sợ chậm tới, liền nghe tới Lý Phàm kia khiến người thần sắc hoảng sợ lời nói. Lý Phàm đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nói: ta bản niệm cùng tình đồng môn, không muốn làm to chuyện, làm sao Lâm Thiên nhất định phải đưa ta vào chỗ chết, hoàn toàn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tự vệ. Sao liệu nhất thời thất thủ, khiến đối phương mệnh tang hoàn toàn. Lý Phàm trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Bộ dáng kia giống như lại nói, ta cũng không muốn nhường Lâm Thiên chết. Nghe xong lời ấy, Quý Hiểu Nguyệt cùng đối qua hai người, nội tâm trực tiếp nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn vốn cho là Lý Phàm chỉ là đánh bại Lâm Thiên, không nghĩ tới vậy mà đem người giết đi. Phải biết Lâm Thiên cũng không phải bình thường người. Hắn nhưng là Kim Tinh chi chủ nhi tử a. Lý Phàm quay đầu lại đối qua nói rằng: các ngươi một nhóm ba người, duy chỉ còn ngươi một cái, nếu ta là Kim Tinh chi chủ, ta không thể không hoài nghi đây hết thảy phải trang xuất từ ngươi chi thủ. Đối qua nghe vậy, bắt đầu cân nhắc lẫn nhau thực lực, hắn thấy, Lý Phàm tu vi tuy nói chỉ có luyện khí 5 tầng, bất quá đối phương nương tựa theo sức một mình, giết luyện khí 7 tầng Lâm Thiên. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực ở xa Quý Hiểu Nguyệt phía trên. Mặt khác tăng thêm hắn bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, bởi vậy đối qua cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt hai người. Bởi vậy hắn quyết định trước cẩn nhẫn, thế là mở miệng nói ra: ngươi đừng muốn vu oan hãm hại tại ta, hai người kia rõ ràng ngươi giết, phải không? Lý Phàm phát hiện đối phương lâm vào một tia chần chờ, là hắn biết người này sẽ không dễ dàng ra tay, lúc này hắn càng thêm không thể rụt rè, ngược lại muốn cho đối phương một loại cực kỳ tự tin cảm giác. Bởi vậy Lý Phàm không có chút nào ý sợ hãi, mở miệng nói ra: ngươi có gì bằng chứng? Nhưng có nhân chứng? Không có chứ. Lý Phàm nói xong, hàng tình mạch nhìn Quý Hiểu Nguyệt một cái, nói tiếp: sư tỷ chính là ta nhân chứng. Đối qua nghe vậy sững sờ, Quý Hiểu Nguyệt thật là thổ tinh chi chủ hòn ngọc quý trên tay. Nàng này lời nói có thể so sánh hắn có phân lượng nhiều. Ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng, người chính là ngươi giết. Đối qua mở miệng lặp lại. Lý Phàm mở miệng nói ra: ngươi tỉ mỉ nghĩ lại, lấy ngươi đám ba người tu vi, mặt đối với chúng ta hai người, tại thực lực như thế cách xa phía dưới, lại bị giết hai cái. Lời ấy truyền ra, có thể có người có thể tin không? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, loại chuyện này truyền đi, ngay cả đối qua đều không tin. Hắn không biết là Lý Phàm còn nắm giữ một bộ có thể so với tu vi luyện khí 7-8 tầng Khôi Lỗi, lại thêm Lý Phàm tỉ mỉ bố cục, cùng đối thủ đối với nó khinh thị, phương mới đưa đến bây giờ kết quả. Lúc này Lý Phàm cảm giác đã đem đối phương ép không sai biệt lắm. Tiếp tục bước đi xuống, đối phương vô cùng có khả năng cá chết lưới rách. Bởi vậy hắn mở miệng nói ra: người ta cũng không ân đoán, ta cũng không phải là muốn nhằm vào ngươi, ta nói tới tất cả bất quá là hảo tâm nhắc nhở, hiện nay ngươi có thể tới lui tự do. Đương nhiên ngươi nếu là muốn động thủ, ta hai người cũng là phụng đối tới cùng. Bất quá ta nếu mà là ngươi, ta sẽ rời đi Thanh Đồng cổ thành, thay chỗ hắn dốc lòng tu luyện. Đối qua càng nghĩ, coi như hắn không có giết Lâm Thiên, Lâm Thiên phụ thân cũng lại bởi vì hắn bảo hộ bất lực mà đối với hắn tiến hành nghiêm trị. Bởi vậy đối qua nghĩ, phát hiện hiện nay chỉ có rời đi Ngũ Tinh môn mới là thượng sách. Dù sao tu chân giới mênh mông như vậy, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Bởi vậy hắn vội vàng ngự kiếm rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Lý Phàm ám buông lòng một hơi. Nguyên bản hắn là dự định hợp Quý Hiểu Nguyệt chi lực giết đối phương. Đáng tiếc trên người hắn bị Lâm Tiên làm ẩn ký, bởi vậy hắn không có thời gian cùng đối phương dông dài. Khuyên đi đối phương, làm cho đối phương rời đi Ngũ Tinh môn chính là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Mà Quý Hiểu Nguyệt không nghĩ tới, tại Lâm Thiên trước đó, Lý Phàm đã giết một cái Ngũ Tinh môn đệ tử. Nàng phát hiện mặc dù quan hệ của song phương xưa đâu bằng nay, bất quá nàng càng thêm nhìn không thấu nam tử trước mắt. Giống như đây hết thảy đều là đối phương cố ý bày ra cục. Quý Hiểu Nguyệt bỗng nhiên suy nghĩ một cái chuyện rất trọng yếu. Khó trách đối phương đang thi triển tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật thời điểm, động tác kiệt như thế thuần thục, hoàn toàn giống như là thần kinh bắt chiến, mà không phải mới vào nhà tranh. Bởi vậy Quý Hiểu Nguyệt trong mắt có chút mê mang, mở miệng nói ra: ngươi dứt khoát đang gạt ta. Câu nói này giống như là khẳng định lại giống là tại hỏi thăm. Lý Phàm biết, đối phương rõ ràng đoán được cái gì. Lúc này không thể trả lời lừa gạt cũng không thể trả lời không lừa gạt, mà là muốn khai thác điều hòa, chỉ tốt ở bề ngoài lời giải thích. Ta thừa nhận, có một số việc xác thực giấu giếm ngươi, bất quá đây là ta cho tới nay hành vi, nếu không phải như thế, ta không biết rõ đã chết bao nhiêu hồi. Lý Phàm hàm tình mạch mạch mở miệng nói ra. Ta đối với bất kỳ người nào đều là như thế, mà không phải tận lực chỉ giấu giếm ngươi một người, bất quá từ khi cùng ngươi đoạn này thời gian ở chung về sau, ta phát hiện ta thật sâu thích ngươi. Lý Phàm nói xong, xốc lên quần áo, lộ ra trên lồng ngực phát ấn. Ta vốn cho là, việc này qua đi, ngươi ta tìm trốn không người, ta đem tất cả mọi thứ nói rõ sự thật, bây giờ xem ra, đã thời gian không chờ ta. Quý Hiểu Nguyệt vừa nhìn thấy Lý Phàm trên người ấn ký, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng trực tiếp ghé vào Lý Phàm trên thân, nước mắt trong nháy mắt chói mắt mà ra. Lâm Thiên Cha hắn Lâm Ngạo Thế tu vi thật là trúc cơ đỉnh phong, chỉ có cha ta có thể giúp ngươi. Nghe tới trúc cơ đỉnh phong bốn chữ này thời điểm, Lý Phàm đầu ông một chút, lập tức cảm thấy áp lực như núi. Ở trước mặt đối phương, chính mình hoàn toàn là thập tử vô sinh. Hơn nữa lúc này Lâm Ngạo Thế cũng đã xuất phát. Lúc này tại nhường Quý Hiểu Nguyệt tìm hắn cha, đã không còn kịp rồi. Hơn nữa coi như Quý Hiểu Nguyệt cha hắn tới, cũng không nhất định sẽ bảo đảm hắn. Bởi vậy Lý Phàm quyết định tranh thủ thời gian trốn mất. Hắn cũng biến thành rồ rập. Nương tử, hiện nay ta chỉ có chính mình tự mình, không biết ngươi có thể có lẫn nhau liên hệ chi vận, chờ việc này danh tiếng qua đi, ta liền sẽ tìm ngươi, cùng ngươi lẫn nhau tố tâm sự. Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, lấy ra một khối tròn ngọc. Nàng đem ngọc bên trên song ngư mở ra, đem bên trong một chỉ giao cho Lý Phàm. Tướng công, ngươi chỉ cần tại ở gần ngũ tinh môn khoảng cách nhất định thời điểm, đem pháp lực rót vào này cá, ta liền tự sẽ tiến đến tìm ngươi. Lý Phàm nhận lấy ngọc sau, bắt đầu cùng Quý Hiểu Nguyệt cáo biệt. Nương tử, hiện nay thời gian tại ta mà nói, giống như ta chi tính mệnh, ngươi lại tin ta, nhất định có thể đủ gặp giữ hóa lành. Lý Phàm nói xong tiếp lấy ngự kiếm chuẩn bị rời đi. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra. Tướng công, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Lý Phàm mở miệng nói ra. Yêu, ta phát bốn. Nếu như là giả. Thiên lôi đánh xuống. Lúc này yêu nguyên chỗ sâu vừa vận chuyển đến tiếng sấm vang. Ầm ầm. Chương 92, sinh tử đạo vong chương 92, sinh tử đạo vong. Lý Phàm mặc dù ngoài miệng nói thiên hoa loạn truy, đối với Quý Hiểu Nguyệt còn là có nhất định phòng bị. Hắn một bên ngự kiếm phi hành, tay cầm trận phong kỳ nhanh chóng vung lên. Đợi cho không nhìn thấy Quý Hiểu Nguyệt thời điểm, hắn vội vàng thu hồi trận phong kỳ, tiếp lấy pháp quyết vừa bấm, há mồm phun ra ba ngụm máu. Ba ngụm máu tại quanh thân hóa thành huyết vụ. Lý Phàm thân ở trong huyết vụ, pháp quyết kết động, thi triển huyết ảnh độn thành công. Nguyên địa chỉ còn lại nhàn nhạt huyết vụ. Về phần Lý Phàm đã biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới ngoài 10 dặm. Hắn không dám chút nào ngừng. Huyết ảnh độn lần nữa thi triển, há mồm lại là ba ngụm máu phun ra. Mượn huyết ảnh độn lần nữa rời đi. Mà Lý Phàm mục đích của chuyến này chính là đào ra chỗ thôn xóm. Hiện nay, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đào ra tiên tổ lưu lại sát chiêu bên trên. Bởi vậy lấy đào ra làm trung tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm chính là Lý Phàm mục đích. Kế tiếp Lý Phàm không ngừng thi triển huyết ảnh độn. Tinh huyết nổ một ngụm lại một ngụm. Mặc dù không biết rõ Lâm Ngạo Thế đã truy tới nơi nào, bất quá Lý Phàm biết, một khi đối phương phát hiện hắn, vậy hắn liền hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Bởi vậy hắn nhất định phải thời điểm toàn lực ứng phó. Không gì hơn cái này tiêu hao, liền xem như hắn cũng có chút không chịu được nổi. Thế là hắn lấy ra tăng linh quả, vì bổ sung nguyên khí, Lý Phàm trực tiếp đem tăng linh quả nuốt vào trong bụng, khổng lồ dược lực chạy khắp toàn thân, cấp tốc bổ sung hao tổn tinh nguyên. Lý Phàm tiếp tục thi triển ra huyết ảnh độn, theo càng ngày càng thuần thục, triển khai phép thuật này thuần di đi ra khoảng cách càng ngày càng xa. Một bên khác, Lâm Ngạo Thế vẻ mặt cực kỳ bi ai. Ngay tại hắn tại lúc tu luyện, đột nhiên cảm ứng được Lâm Thiên tuyệt kỳ ấn ký. Này ấn chính là Lâm Ngạo Thế lưu tại Lâm Thiên thể nội, chỉ có đối phương sinh mệnh nhận uy hiếp mới có thể kích phát này ấn. Mà mong muốn hóa giải này ấn, ngoại trừ tu vi ở xa người thi pháp phía trên ngoại trừ, còn lại một loại phương pháp chính là người thi pháp chết. Lâm Ngạo Thế mơ hồ suy đoán, con hắn Lâm Thiên đã chết. Bởi vậy hắn toàn lực thi triển độ thuật, hướng phía ấn ký vị trí bay đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Ngạo Thế thấy được một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Quý Hiểu Nguyệt. Nàng này vậy mà ngăn ở Lâm Ngạo Thế phải qua đường, mà nàng sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là vì trợ giúp Lý Phàm tranh thủ thời gian, bởi vì Lâm Ngạo Thế chính là trong lúc đội vã phá quan mà ra, bởi vậy không còn kịp rồi hiểu đầu đuôi sự tình, càng không biết Lâm Thiên tiến đến yêu nguyên là vì Quý Hiểu Nguyệt. Bất quá Lâm Ngạo Thế mơ hồ cho rằng, việc này cùng Quý Hiểu Nguyệt thoát không được quan hệ. Sư bá, không biết ngươi như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, muốn tiến về nơi nào? Lâm Ngạo Thế hỏi ngược lại. Đi tiến về nơi nào, ngươi nên tin tưởng mới là. Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Không biết sư bá lời ấy ý gì. Lâm Ngạo Thế bỗng nhiên xích lại gần tới Quý Hiểu Nguyệt trước mặt. Ánh mắt của hắn vô cùng lanh lợi, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Người thay đổi. Lâm Ngạo Thế mở miệng nói ra. Mặc dù ngươi nhìn như không có sơ hở, vừa vặn đây chính là sơ hở lớn nhất, bởi vì ta chỗ nhận biết ngươi, không phải bây giờ bộ dáng như vậy. Ngươi sở dĩ ngăn cả ta, là vì hắn tranh thủ thời gian đào vong. Lâm Ngạo Thế mở miệng nói ra. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, hôm nay người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù ai cũng không cách nào cứu hắn. Lâm Ngạo Thế biết, lấy Quý Hiểu Nguyệt bản tính, có thể vì người xa lạ nỗ lực tình trạng như thế, giải thích duy nhất chính là động tình. Đối với tu chân giả mà nói, động tình người thường thường là ngu xuẩn nhất. Liên như là con của hắn Lâm Thiên như thế. Lâm Ngạo Thế theo Quý Hiểu Nguyệt bên cạnh bay qua. Dù sao hắn bây giờ không có chứng cứ cho thấy Lâm Thiên chết, Quý Hiểu Nguyệt có tham gia ra tay. Mặt khác hắn chính là trưởng bối, tùy tiện đối văn bối động thủ, xác thực không quá thỏa đáng. Bất quá Lâm Ngạo Thế biết, Quý Hiểu Nguyệt nhất định sẽ ra tay. Nàng này nếu là không có làm ra một loại nào đó quyết nhiên quyết định, cũng không có khả năng tới đây cản hắn. Quả nhiên, phát giác Lâm Ngạo Thế bay trôi qua về sau, Quý Hiểu Nguyệt cắn răng một cái, thế ra phi kiếm hướng phía Lâm Ngạo Thế đâm tới. Cắt thấy Lâm Ngạo Thế tùy ý phi kiếm đâm ở trên người hắn, Quý Hiểu Nguyệt một kích toàn lực, cắt bị đối phương hời hợt đón lấy. Đây cũng là trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí giữa các tu sĩ chênh lệch. Kế tiếp Lâm Ngạo Thế tiện tay đánh ra một đạo pháp lực, cái này đạo pháp lực tiến vào Quý Hiểu Nguyệt đan điền, trực tiếp phế đi nàng này tu vi. Lâm Ngạo Thế cũng không có giết Quý Hiểu Nguyệt. Hừ, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đuổi sát Lý Phàm mà đi. Lúc này Lý Phàm còn đang thi triển huyết ảnh độn. Đối với hắn mà nói, đối mặt trúc cơ đỉnh phong tu sĩ truy sát, tại thực lực to lớn cách xa phía dưới, hoàn toàn không có kỹ xảo có thể nói. Hơn nữa đối phương chính là tử báo thủ, độn thuật tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó. Bởi vậy Lý Phàm cần phải làm chính là tại bị đối phương đuổi theo trước đó, thành công tiến vào khoảng cách đảo ra phạm vi trăm dặm bên trong. Cho nên Lý Phàm đang thi triển xong huyết ảnh độn, tinh huyết tiêu hao không sai biệt lắm về sau, lập tức sử dụng ngự kiếm phi hành, đồng thời khôi phục nhanh chóng tinh huyết. Mà khi tinh huyết khôi phục được trình độ nhất định, liền lập tức sử dụng huyết ảnh độn. Như thế vòng đi vòng lại, làm viên thứ nhất tăng linh quả hao hết thời điểm, Lý Phàm lấy ra viên thứ hai. Cái này một viên là theo Lâm Thiên trong nhẫn chứa đồ chỗ lấy. Một quả tăng linh quả có thể gia tăng 2 năm tu vi. Bởi vậy có thể thấy được này quả ẩn chứa cực kỳ pháp lực khổng lồ. Mặc dù như thế, vẫn như cũ không chịu nổi Lý Phàm tiêu hao. Nuốt vào viên thứ hai tăng linh quả về sau, phốc 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 Lý Phàm tiếp tục phun ra tinh huyết, pháp quyết vừa bấm. Lần nữa thi triển huyết ảnh độn biến mất rời đi. Lý Phàm cái này vừa trốn chính là 2 ngày 2 đêm. Mà tại ngày thứ 3 thời điểm, hắn thấy được chân trời xuất hiện đạo thân ảnh kia. Lý Phàm hít sâu một hơi, bởi vì Linh La tinh bản chính là đạo gia tiên tổ lưu lại. Đồng thời cùng đạo gia tiên tổ bố trí xuống sát chiêu kêu gọi lẫn nhau. Bởi vậy chỉ cần Lý Phàm tiến vào sát chiêu phạm vi bên trong, Linh La tinh bản liền sẽ biểu hiện. Lúc này Lý Phàm khoảng cách kia phạm vi còn có khoảng cách nhất định. Khoảng cách này nói xa cũng không xa. Lâm Ngạo Thế ngự kiếm tốc độ phi hành cùng Lý Phàm so sánh, cả hai giống như rùa thỏ thi chạy. Mà Lâm Ngạo Thế hết lần này tới lần khác lại là nổi điên con thỏ. Lý Phàm cảm ứng đến đối phương cách mình càng ngày càng gần. Tiếp lấy hắn đã nhận ra một vệt kim quang hướng phía chính mình bay tới. Lý Phàm vẻ mặt hãi nhiên, hắn vội vàng tế ra khối lỗi, sau đó lại tế ra tam giai yêu mãng thi thể, cũng theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra 3 khối pháp thuẫn. Làm xong đây hết thảy, Lý Phàm một mạch liền nôn 4 ngụm máu. Mà đạo kim quang kia tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa vô cùng sắc bén, đứng mũi chịu sào trực tiếp đem khôi lỗi cho chém ngang lưng, thuận thế lại đem tam giai yêu mãng thi thể cho cắt thành 2 đoạn, tiếp lấy liên tục phá vỡ 3 khối pháp thuẫn. Mà như vậy một tia thời gian kéo dài, khiến cho Lý Phàm tại muốn bị kim quang cho đánh trúng 1/10 trong nháy mắt, thành công thi triển huyết ảnh độn rời đi. Làm Lý Phàm xuất hiện lần nữa thời điểm, rốt cục tiến vào đảo gia tiên tổ bố trí xuống sát chiêu phạm vi bên trong. Chương 93, kinh khủng như vậy chương 93, kinh khủng như vậy lúc này tình hình đối với Lý Phàm mà nói, có thể nói 10 phần nguy cấp. Không nghĩ tới trúc cơ đỉnh phong kinh khủng như vậy, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt mà thôi. Liên để Lý Phàm đem hết tất cả vô liếng, nếu không phải hắn người mang huyết ảnh độ thuật, giờ phút này sợ là sớm đã thân tử đạo tiêu. Lý Phàm lấy ra Linh La tinh bản, căn cứ Linh La tinh bản chỉ dẫn, hắn đã tiến vào đảo gia tiên tổ bố trí sát chiêu phạm vi bên trong. Bởi vậy hắn không chậm trễ chút nào lấy ra viên kia ngọc bội, cùng đem pháp lực rót vào trong đó. Thuận theo pháp lực rót vào, đảo ra phía sau núi trong động phủ căn thứ 3 trong thạch thất, bức họa kia tản ra hào quang chói mắt, tiếp lấy vẽ lên người theo họa bên trong đi ra. Người trong bức họa cấp tốc lướt qua động phủ, tốc độ kia nhanh chóng, quả thực mắt thường khó mà bắt giữ, như là một trận gió thổi qua. Sau đó cái kia đạo động phủ cửa liền bị đánh mà mở. Lúc này Lý Phàm tại đem pháp lực rót vào khối kia ngọc sau, phát hiện Linh La tinh bản lung tung chuyển động, nội tâm của hắn đề cao cảnh giác. Dù sao hắn cũng không phải là đạo thị hậu nhân, bởi vậy không thể không lo lắng cái gọi là sát chiêu có thể hay không trái lại đối phó hắn. Lúc này Lý Phàm cũng không tiếp tục hướng vào phía trong phi hành, mà là lấy ra thập nhị chi trận kỳ. Bộ này trận kỳ chính là theo khôi lỗi bên trong động phủ đoạt được, mặc dù không biết rõ có diệu dụng gì, bất quá trong động người lúc trước bố trí xuống bộ này trận kỳ, hiển nhiên là vì ngăn cản người khác dò xét động phủ, mà Lý Phàm tự biết không cách nào ngăn cản trúc cơ định phong tu sĩ, bởi vậy bố trí xuống trận này cờ chủ yếu là vì kéo dài đối phương, coi đây là chính mình tranh thủ thời gian. Bởi vậy Lý Phàm đem trận kỳ bố trí xuống sau, liền tranh thủ pháp lực rót vào trận kỳ bên trong. Theo trận pháp mở ra, thập nhị chi trận kỳ ẩn nấp lên tung tích. Chỉ cần đối phương xâm nhập pháp trận trong, liền sẽ kích phát trận này. Mà Lý Phàm tại bố trí xuống trận kỳ về sau, lập tức thi triển ra vạn tượng huyền vụ. Hắn thân ở huyền trong sương mù, tay cầm Linh La tinh bản. Lý Phàm thi pháp khắc quyết, hắn muốn nương tựa theo Linh La tinh bản, thu hoạch đối với mình tương đối có lợi phương vị. Vậy mà lúc này Linh La tinh bản như là mất đi khống chế đồng dạng, lung tung chuyển động. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Ngạo Thế đã đuổi theo. Này người thân mang pháp bảo màu vàng nóng, tinh lông mày kiếm mắt, nhìn không giận tự uy. Lâm Ngạo Thế liếc thấy phá Lý Phàm bố trí xuống trận pháp, kia thập nhị chi trận kỳ tại pháp trong mắt hiện ra hình, Mọi người đều biết, làm bày ra pháp trận, liền trận kỳ đều bị người một cái cho nhìn thấu. Pháp trận này đối với đối phương mà nói, hoàn toàn có thể nói là thùng rông kêu to. Lâm Ngạo Thế đem lực chú ý đặt ở trận kia mê vụ bên trên. Hắn một cái liền nhìn ra này sương mù chính là đối phương chỗ thi triển. Lâm Ngạo Thế đem thần thức hướng trong sương mù quét qua, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Này sương mù không biết là loại nào thần thông, lại có thể ngăn cách nhất định thần thức. Lâm Ngạo Thế cảm giác, nếu là tu vi của mình tại thấp một chút, sợ là không cách nào làm dùng thần thức trong mê vụ tìm tới đối phương. Xem ra người này ngược là có chút chỗ thích hợp. Lâm Ngạo Thế quyết định không kéo dài thời gian, chỉ cần đem đối phương kết, tại lấy đi đối phương nhận chữ vật, nghiên cứu một phen chính là. Lúc này thân ở huyền trong sương mù Lý Phàm, đột nhiên sinh ra một loại bị người theo dõi cảm giác. Cái loại cảm giác này mặc dù như là ảo giác đồng dạng, nhưng là Lý Phàm biết, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Có rất lớn có thể là đối phương thần thức xuyên thấu qua vạn tượng huyền vụ quét đến hắn, mà đối phương sở dĩ có thể phá giải huyền sương mù, chủ yếu vẫn là giữa hai bên tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Một cái là vừa đột phá luyện khí 5 tầng không lâu, một cái khác thì là trúc cơ đỉnh phong. Đúng lúc này, Lâm Ngạo Thế xuất thủ, hắn nhắm ngay trận kia mê vụ đánh ra một đạo pháp lực. Nhìn xem cái này đạo pháp lực hướng hắn bay tới, Lý Phàm cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hắn đã không nghĩ ra được có biện pháp nào có thể tránh thoát cái này đạo pháp lực. Chẳng lẽ ta liền phải chết ở chỗ này a? Lý Phàm nhìn xem cái kia đạo muốn kết thúc tính mạng hắn, ánh sáng màu hoàng kim cách hắn càng ngày càng gần. Hắn lúc này còn đang suy tư cái này cùng nhau đi tới đến tột cùng một bước nào sai, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế. Mắt thấy Lý Phàm sinh mệnh liền bị kết thúc, đột nhiên theo một phương khác hướng một đạo pháp lực bay tới, vừa lúc tiếp nhận cái kia đạo muốn chém trúng Lý Phàm kim quang. Lý Phàm hiểm lại càng hiểm sống tiếp được. Hắn nhìn lại, thấy được đạo gia tiên tổ chân đạp hư không, hướng phía chỗ hắn ở đi tới. Tốc độ kia nhìn như chậm, kỳ thực nhanh. Mỗi một lần nhấc chân, lần nữa rơi xuống thời điểm, đã xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Cứ đi như thế mấy bước, đã theo tầm mắt chân trời, đi tới Lý Phàm đỉnh đầu. Lý tay cầm ngọc bội, vội vàng quỳ xuống. Bái kiến tiên tổ. Lúc này Lâm Ngạo Thế một nhìn người tới, không còn có trước đó kia không ai bị nổi dáng vẻ. Hắn thấy, đã không phi hành chính là kết đan tu sĩ tiêu chí. Mà người này chỉ bằng cái kia một tay xúc địa thành thốn, tu vi sợ là ở xa kết đan phía trên. Lâm Ngạo Thế quả thực không cách nào tưởng tượng đối phương lại có như thế chỗ dựa. Hơn nữa nhất làm cho hắn tuyệt vọng là, đối phương liền đang mắt cũng không nhìn hắn một cái. Nguyên bản Lâm Ngạo Thế còn nghĩ dùng lời nói hòa hoãn, nói cho đối phương biết, kỳ thật đây chỉ là một đợt hiểu lầm. Bây giờ phát hiện đối phương đối với hắn như thế không nhìn, khiến trong lòng của hắn cảm thấy có chút thật lạnh. Lúc này Đạo thị tiên tổ nhìn chăm chú lên trên đất Lý Phàm. Lý Phàm đống cảm giác tê cả da đầu. Hắn biết người này cũng không phải là chân chính Đạo thị tiên tổ, mà là đạo gia phía sau núi gian kia trong động phủ người trong bức họa. Bất quá đối phương như thế nhìn chằm chằm hắn, nhường Lý Phàm không thể không hoài nghi, đối phương phải chăng đã nhìn ra hắn cũng không phải là Đạo thị hậu nhân. Tiên tổ, người này muốn diệt tộc ta, còn mời tiên tổ giúp ta tru sát người này. Lý Phàm liên tục dập đầu. Lúc này Đạo thị tiên tổ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lâm Ngạo Thế. Lâm Ngạo Thế thầm than không ổn. Ra ngoài bản năng cầu sinh, ngự kiếm liền muốn bỏ chạy. Đạo thị tiên tổ trực tiếp ra tay. Chỉ thấy theo đưa tay tìm đòi. Tiếp theo tại Lâm Ngạo Thế đỉnh đầu không gian truyền đến một cơn chấn động. Một cái tay từ đó dò ra. Làm Lâm Ngạo Thế phát giác đỉnh đầu dị thường thời điểm, đội vàng tâm thần khẽ động, lấy ra vẫn lấy làm tiêu ngạo linh giáp mặc lên người. Nhưng mà theo Đạo thị tiên tổ tay một nắm, Lâm Ngạo Thế thân thể tính cả món kia linh giáp trực tiếp nổ tung lên. Một cái đường đường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị giết. Một màn này thật sâu rung động tới Lý Phàm. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu là đối phương chân thân giáng lâm chính là kinh khủng bực nào. Bất quá nghĩ đến cũng là, dù sao đây chính là vượt qua thiên kiếp phi thăng tồn tại. Lý Phàm liên tục dập đầu. Đa tạ tiên tổ. Lúc này Đạo thị tiên tổ cũng không quay đầu lại bay mất. Lý Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, có loại sau khi chết trọng sinh cảm giác. Mà theo Lâm Ngạo Thế chết đi, lưu tại Lý Phàm trên người ấn ký cũng đã biến mất. Lý Phàm phát giác không có gặp nguy hiểm về sau, hắn bay đến Lâm Ngạo Thế bạo liệt địa phương. Thân thể của đối phương cơ hồ nổ thành bụi phấn, vẩy khắp đỉnh núi. Lý Phàm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh hắn ngay tại nửa trên sườn núi trong một cái động, tìm tới đối phương nhận chữ vật. Ngay tại Lý Phàm chuẩn bị đi lấy nhẫn chữ vật thời điểm, sao liệu trong động đang bởi vì sinh sôi đời sau, mà cố gắng hai con chuột dọa đến chạy ra. Chương 94, đúng là trong họa có phúc chương 94, đúng là trong họa có phúc thường nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lý Phàm không chỉ có trốn khỏi một kiếp, còn thu được Lâm Ngạo Thế chữa vật giới chỉ. Lúc này nội tâm của hắn có thể nói vô cùng hưng phấn. Mà theo Lâm Ngạo Thế vừa chết, định sẽ khiến ngũ tinh môn náo động. Mặc dù Lý Phàm có đảo ra tiên tổ cái này một chuẩn bị ở sau, bất quá hắn từ đầu đến cuối không phải đảo thị hậu nhân. Vạn nhất ngày nào bại lộ, chính mình đem đi vào Lâm Ngạo Thế theo gót, chết ngay cả cặn cũng không còn. Bởi vậy Lý Phàm hiện nay trọng yếu nhất là tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Nhìn trước mắt hang chuột, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Kế tiếp hắn ngự kiếm rời đi nơi đây. Lý Phàm ngự kiếm phi hành tại hoang dã phía trên. Hắn phát hiện một chỗ rừng thiêng nước độc chi địa. Nơi đây phàm nhân cơ hồ không cách nào đến. Về phần tu chân giả càng sẽ không vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Lý Phàm thông qua hoàn cảnh chung quanh phán đoán, không biết bao lâu không có người liên quan đến nơi đây. Hắn thấy, đã trải qua thời gian dài liền không có người xuất hiện ở chỗ này. Mà chính mình ở đây tu luyện mấy năm, hẳn là sẽ không vừa lúc đụng phải người. Bất quá vì để tránh cho bất nhất, Lý Phàm vẫn là phải làm tốt chuẩn bị toàn diện. Vì vậy đối với tự mình lựa chọn mở động phủ chi địa, hắn là cực kỳ thận trọng. Lần này hắn muốn bảo đảm sẽ không bị người phát hiện. Lúc này một đầu lợn rừng tiến vào Lý Phạm pháp nhãn. Lý Phạm làm dùng thần thức theo sát lấy con lợn này. Cái này một cùng chính là một ngày. Thằng đến đầu này lợn rừng về tới một cái thiên nhiên trong sân động. Lý Phạm im lặng rơi vào một gốc trên đại thụ che trời. Cây lá rậm rạp che đậy thân hình. Hắn đem thần thức hướng về trong sơn động quét qua. Phát hiện trong sơn động có hai đầu heo. Thông qua hai người ngay tại quan tâm hành vi, liền có thể biết được hai cái heo chính là một được một cái. Kế tiếp Lý Phạm cũng không có đi, mà là lặng lặng quan sát lấy. Tới đêm khuya thời điểm, kia hai đầu heo theo trong sơn động đi ra. Bọn chúng bận rộn một ngày, có thể nói lại đói vừa mệt. Lúc này bắt đầu ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Lý Phạm dùng thần thức theo sát lấy hai đầu heo. Thẳng đến hai đầu heo đã đi xa về sau, hắn mới từ cây bên trên xuống tới. Lý Phạm làm dùng pháp lực bao trùm ở thân thể, tận lực nhường mùi của mình không lộ ra ngoài, để tránh lợn rừng bước bỏ động mà đi. Kế tiếp Lý Phạm đi bộ tiến vào trong sơn động. Cái sơn động này rất nhạt, một cái liền có thể xem rốt cục. Lý Phạm mắt liếc một cái, đại khái chỉ có hơn một trượng sâu. Trong động có một cái ổ heo. Lý Phạm thận trọng di động ổ heo. Tiếp theo tại ổ heo vị trí cũ, bắt đầu đào ra một cái có thể dung nạp chính mình nằm thẳng tiến lên lỗ nhỏ. Đúng vậy, không sai. Lý Phạm lần này dự định đem động phụ xây ở lợn rừng ổ dưới đáy. Kế tiếp Lý Phạm làm dùng pháp lực đào móc ra một cái, có thể cung cấp chính mình thông hành hình tròn hang động về sau, lập tức liền chui vào. Tiếp lấy Lý Phạm làm dùng pháp lực, đem cái kia rời đi ổ heo cho rời trở về. Sau đó hắn trực tiếp đem cửa hang cho chắn. Đáng thương lợn rừng hai ông bà, còn không biết mình trong chuồng heo tiến vào một cái 86 tuổi lao hán. Mà bởi vì tu chân giả bí mật đều tự cao tự đại, bởi vậy theo không có người sẽ đem động phủ xây ở lợn rừng dưới tổ. Bởi vậy Lý Phạm cử động lần này, có thể nói mở khơi dòng. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhường hắn an tâm tu luyện mà không bị quấy rầy. Như vậy cái này động phủ chính là một cái tốt động phủ. Kế tiếp Lý Phạm vừa lái tích động phủ, một bên chắn thông đạo. Cứ như vậy một mực hướng về sâu dưới lòng đất đào đi, làm xâm nhập tới trình độ nhất định về sau, Lý Phạm mới bắt đầu chính thức đào móc động phủ. Trải qua một phen đào móc về sau, một cái động phủ cuối cùng đào móc hoàn thành. Lý Phạm ngồi xếp bằng trong động phủ, hắn đầu tiên là hồi tưởng lại đoạn đường này trải qua đủ loại chuyện, đồng thời đứng tại một phương khác bị suy nghĩ, nếu là dùng một loại khác phương pháp xử lý, việc này có thể hay không càng thêm thỏa đáng. Dù sao tại Lý Phạm xem ra, hắn sở dĩ có thể còn sống sót, đơn thuần may mắn, rất khó cam đoan lần tiếp theo còn có thể may mắn như vậy. Lý Phạm đem chuyện đuốt thanh về sau, tiếp lấy ra ba cái nhẫn chữ vật. Ba cái này nhẫn chữ vật chính là Lâm Tiên phụ tử, cùng một cái khác Ngũ Tinh môn đệ tử chi vật. Nghĩ không ra bây giờ vậy mà tiện nghi Lý Phạm. Kế tiếp, Lý Phạm bắt đầu chuẩn bị xem xét nhẫn chữ vật. Hắn đầu tiên xem xét cái kia luyện khí 6 tầng đệ tử nhẫn chữ vật. Thuận theo thần thức rót vào, trong nhẫn chứa đồ vật phẩm liếc qua thấy ngay. Ngoại trừ 1000 khối linh thạch cùng 2 thanh linh kiếm bên ngoài, còn lại đối với Lý Phạm hữu dụng là thuộc những cái kia linh quả. Đối với kết quả như vậy, Lý Phạm tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đối phương chẳng qua là Ngũ Tinh môn một cái đệ tử bình thường. Kế tiếp Lý Phạm đem lực chú ý đặt ở Lâm Tiên nhẫn chữ vật bên trên. Trên thực tế, Lâm Tiên nhẫn chữ vật, Lý Phạm sớm đã nhìn qua, cũng đang chạy trốn thời điểm, từ đó lấy ra một quả tăng linh quả. Mà nhưng Lý Phạm không nghĩ tới chính là, Lâm Tiên vậy mà thu được 2 viên tăng linh quả. Lúc này trong nhẫn chứa đồ còn có một quả. Mặt khác Lâm Tiên không hổ là Kim Tinh chi chủ nhi tử. Trong nhẫn chứa đồ hạ phẩm linh thạch khoảng chừng 20 mấy vạn khối. Trung phẩm linh thạch cũng có hơn ngàn khối, quả thực so với lúc trước Lạc Du tử còn giàu có. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, Lâm Thiên còn có 4 món pháp bảo. Mà cái này 4 món pháp bảo bên trong, nhường Lý Phạm cảm thấy yêu kỳ, là thuộc chiếc chuông kia. Mà chuông này sở dĩ gây nên Lý Phạm chú ý chủ yếu là Lý Phạm nhớ tới, lúc ấy tại tranh đoạt tăng linh quả thời điểm, vị kia thanh y nam tử vì đối phó Quý Hiểu Nguyệt, bỗng nhiên xuất ra món kia linh đăng cái pháp bảo. Chính là kiện pháp bảo kia bỗng nhiên phát ra thanh âm, khiến cho Quý Hiểu Nguyệt tâm thần nhất thời thất thủ. Cũng chính là bởi vậy, Quý Hiểu Nguyệt vừa rồi bị thanh y nam tử trọng thương. Cũng chính bởi vì vậy, nhường Lý Phạm chú ý tới âm ba công kích. Mặt khác hắn sớm đã phát hiện Lâm Thiên trong nhận chứa đồ nắm giữ đỡ đói linh quả. Chính là bởi vậy, Lý Phạm mới dám làm thời gian thật dài bế quan tu luyện dự định. Lý Phạm thu hồi Lâm Thiên nhẫn chữ vật, đem lực chú ý đặt ở cái cuối cùng nhẫn chữ vật bên trên. Cái này nhẫn chữ vật bên trên khảm nạm lấy một vòng màu lam nhỏ tinh thạch, chỉ bằng vào bên ngoài, xem xét liền so với trước 2 cái tốt. Cái này nhẫn chữ vật chính là tới từ Lâm Thiên phụ thân, cũng chính là nắm giữ trúc cơ đỉnh phong tu vi Lâm nào thế. Lý Phạm cực kỳ hiếu kỳ đối phương trong nhẫn chứa đồ đến tuột cùng có dấu vật gì. Hơi bình phục hạ, hơi có vẻ tâm tình kích động, tiếp lấy hắn đem thần thức rót vào trong đó. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá khi Lý Phạm thần thức tiến vào trong nhẫn chứa đồ về sau, nội tâm liền bị trong nhẫn chứa đồ vật phẩm rung động. Này bên trong nhẫn chứa vật không gian, xa so với cái khác nhẫn chứa vật còn một lớn. Lý Phạm lần đầu tiên nhất trực quan cảm thụ chính là, trông chất như núi linh thạch, chiếu sáng rạng rỡ pháp bảo, phát ra quang mang cái bình. Mà trong đó bắt mắt nhất thuộc về phía tây một bên trên kệ. Này giá đỡ từ trên xuống dưới giống như kim tự tháp đồng dạng. Mà tại kim tự tháp đỉnh cao nhất, đặt vào một khối đại khái chỉ có người thành niên lớn chừng ngón cái, lại hình dạng không có chút nào quy tắc vật phẩm. Lý Phạm không biết rõ vật này tên là vật gì, bất quá có thể bị đặt ở như thế vị trí, hiển nhiên là một loại nào đó chân quý luyện khí vật liệu. Hắn không biết là, vật này tên là canh kim. Canh kim chính là lấy sắc bén kiến thức. Chương 95, La Thiên căn chương 95, La Thiên căn Lý Phạm đánh giá một phen canh kim qua đi, liền đem lực chú ý đặt ở kim tự tháp tầng thứ 2. chỉ thấy tầng thứ 2 trưng bày một cái đỉnh. Đỉnh này màu sắc cảm đạm, tổng cộng có lục túc, thân giống như một loại nào đó yêu thú thân thể, mà đỉnh hai lỗ hai thì là hai cái đầu thú. Hai cái đầu thú đều là bộ mặt hướng ra ngoài, đồng thời lại các có khác biệt. Bên trái cái kia đầu thú như báo dường như chó, trên đầu sinh ra độc giác. Bên phải đầu thú thì là hổ cùng nhau mắt ưng, hai lỗ tai dựng thẳng lên. Hai cái đầu thú chỗ tương đồng chính là trong miệng cắt chứa một hạt châu. Mọi người đều biết, lỗ chính là luyện đan chi dụng. Về phần đỉnh, bình thường là dùng để luyện khí. Bởi vậy Lý Phàm đoán không lầm lời nói, này lục túc song đầu đỉnh chính là Lâm Ngạo Thế xem như luyện khí chi dụng. Liên quan tới luyện khí một đạo, Lý Phàm một mực liền có mong muốn tu luyện dự định. Làm sao cùng nhau đi tới, thời gian cực kỳ gấp gáp, lại nhất thời không có tìm được thích hợp luyện khí pháp môn. Lại thêm luyện khí cần có đỉnh quý không thể leo tới. Bởi vậy ở các loại nguyên nhân hạn chế phía dưới, khiến cho hắn một mực không cách nào luyện khí. Không nghĩ tới, Lâm Ngạo Thế trong nhẫn chứa đồ lại có một cái đỉnh. Lần này trực tiếp nhường Lý Phàm tiết kiệm được một khoản số lượng không ít linh thạch. Kế tiếp, Lý Phàm bắt đầu đánh giá kim tự tháp tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thả có 3 cái linh hạt. Mỗi cái linh hạt đều là bị dán lên một đạo linh phủ. Lý Phàm từng cái phân rõ. Cái thứ nhất linh hạt bên trong, lặng lặng nằm một gốc linh thảo. Cỏ này cao chừng 8 tấc, tổng cộng có bát diệp, từng ám tự sắc, từ đó tản ra cực kỳ nồng hậu dày đặc dược lực. Lý Phàm chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, liền bỗng cảm giác sảng khoái tinh thần. Kế tiếp Lý Phàm lấy ra cái thứ 2 linh hạt. Cái thứ 2 linh hạt bên trong, nằm yên tĩnh lấy một đoạn rễ cây. Nếu là chỉ bằng vào mắt thường đến xem, này rễ cây cùng bình thường rễ cây cũng không có gì khác biệt. Bất quá có thể bị Đường Đường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trịnh trọng như vậy thu nhập trong nhận chứa đồ. Hiển nhiên vật này cũng vật không tầm thường. Đối với vật này, Lý Phàm cực kỳ hiếu kỳ. Hắn cảm giác tự kiểm tra Lâm Ngạo Thế nhận chứa vật, liền như là phàm nhân nhìn trục quyển. Ngoại trừ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bên ngoài, còn lại hoàn toàn không biết. Bởi vậy hắn quyết định đem Lạc Du Tử kêu đi ra, hỏi một chút này rễ cây đến tuột cùng là vì vật gì. Trước lúc này, Lý Phàm đem Lâm Ngạo Thế nhận chứa vật giấu đi, sau đó lấy ra hai loại chuẩn bị hướng đối phương lấy tiền vật phẩm. Tiếp lấy liền từ một cái khác trong nhận chứa đồ đem Lạc Du Tử ẩn thân linh hạp lấy ra, để lộ linh phù sau. Lạc Du Tử tàn hồn theo bên trong bay ra. Lạc Du Tử quan tâm nhất chính là Lý Phàm tu vi. Dù sao việc này liên quan hắn có thể hay không thoát thân. Khi hắn biết Lý Phàm đã đột phá luyện khí tầng 4 đỉnh phong về sau, nội tâm không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Mà cứ việc Lạc Du Tử nội tâm rất không vui, bất quá hắn vẫn như cũ muốn làm ra miễn cưỡng vui cười, cũng mở miệng nói ra: "Chúc mừng đạo hữu trăm can bắt đầu, tu vi nâng cao một bước. Tha thứ ta cả gan hỏi một chút, không biết đạo hữu là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể đột phá?" Lý Phàm từ chối cho ý kiến nói. "Nói đến ngươi cũng không tin, bởi vậy không nói cũng được." Lạc Du Tử nghe vậy, nhịn không được truy vấn: "Đạo hữu chi ngôn, ta tuyệt không chất vấn, còn mời đạo hữu không tiếp cáo chi." Lý Phàm như thế nào lại đem tình hình thực tế nói cho đối phương biết, hắn vừa mới nói như vậy, chủ yếu là muốn đem đường cho phá hỏng. Thứ không dám dâu dếm, một lần tình cờ, ta vừa chiếu gương đồng, phát hiện mình thực sự quá mức anh tuấn, bởi vậy bỗng nhiên sinh ra đốn ngộ, tự nhiên mà vậy đột phá. Lý Phàm lời nói, Lạc Du Tử đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nào có người bởi vì soi gương, nhìn xem chính mình khuôn mặt anh tuấn, đột phá cảnh giới. Nhưng mà hắn đã trước đó hứa hẹn tin tưởng đối phương, bởi vậy cũng không tốt lại nói cái gì. Lạc Du Tử chỉ có thể mở miệng nói ra: "Xem ra đạo hữu tướng mạo có thể so với linh đan diệu dược." Lúc này Lạc Du Tử chú ý tới Lý Phàm trong tay linh hạt. Nhìn bộ dáng này, lần này đối phương hẳn không phải là gặp phải nguy hiểm gì, mà hẳn là muốn cho hắn phân rõ một loại nào đó linh vật. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Phàm đem linh hạt đánh mà mở, cũng mở miệng nói ra: "Không biết đạo hữu có thể nhận biết vật này?" Thấy một lần vật này, Lạc Du Tử trong nháy mắt vô cùng kích động. Vật này tên là La Thiên Căn, 20 năm vừa rồi dài một tấc. Vật này quả thực chính là thiên tài linh thảo bên trong dầu cù là. 10 loại đan dược, cơ hồ có 9 loại cần dùng đến đây vật. Mà bởi vì phẩm chất đan dược khác biệt, đối với nơi này là thiên căn năm yêu cầu cũng khác biệt. Tỷ như cơ bản nhất nạp linh đan thì chỉ cần nửa giáp tí năm La Thiên Căn. Về phần Lý Phàm một mực tâm tâm niệm niệm phá cảnh đan, trong đó có một mặt linh thảo, chính là cần ít nhất một giáp tí La Thiên Căn. Mà giống Lý Phàm bây giờ chỗ hiện ra La Thiên Căn, nói ít cũng là nắm giữ 300 mùa màng phần. 300 mùa màng phần La Thiên Căn cho dù là đối với kết đan tu sĩ, cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Mà vật như vậy mà xuất hiện tại Lý Phàm trong tay, người này đến tuột cùng kinh nghiệm cái gì? Vì sao có thể thu hoạch được vật này? Trả lời bạn, trong tu chân giới linh thảo chủng loại quá nhiều, trong đó có rất nhiều loại dáng dấp cực kỳ tương tự, bởi vậy nếu muốn phân biệt vật này thì cần phải mượn ta trong độc phủ, Vạn Linh Bảo Giám. Tại Lạc Du Tử xem ra, bây giờ sự tình cách nhiều năm như vậy, hắn thừa cơ lần nữa nhắc lên động phủ sự tình, tin tưởng hẳn là sẽ không gây nên đối phương nghi kỵ mới lạ. Lúc này Lý Phàm thì lại tính toán, đối phương ngoài miệng nói không biết rõ, nhưng là không cách nào cam đoan đối phương là thật không biết rõ. Hơn nữa đối phương tại trọng điểm nâng lên Vạn Linh Bảo Giám đồng thời, cũng ám chỉ Lý Phàm tiến về đối phương động phủ. Lý Phàm biết, nếu như tiếp tục hỏi đối phương cái khác linh vật, đối phương cũng sẽ không thật thành thực ý nói cho hắn biết. Bởi vậy hắn lần nữa đem Lạc Du Tử thu vào, mà Lạc Du Tử liền khi tiến vào linh hạt thời điểm, nhịn không được mở miệng hỏi một chút: "Đạo hữu, cái này cùng nhau đi tới, ta cũng nhiều lần giúp ngươi gặp giữ hóa lành, người ta ở giữa tính được là cùng chung hoạn nạn người, không biết đạo hữu muốn khi nào có thể thả ta, cũng vì ta tìm một nhục thân." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Người ta duyên phận chưa hết, chờ duyên phận lấy hết, ta tự nhiên sẽ thả ngươi." Lạc Du Tử bất đắc dĩ chỉ có thể chui về linh hạp bên trong. Kế tiếp Lý Phàm đánh giá kim tự tháp tầng thứ tư. Phía trên trưng bày đủ loại luyện khí vật liệu, khoảng chừng 11 loại nhiều. Mỗi một kiện đều là có giá trị không nhỏ. Những này luyện khí vật liệu tản ra đủ loại quang mang, nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Lý Phàm đem kim tự tháp dò xét không sai biệt lắm về sau, sau đó đem lực chú ý đặt ở một bên khác pháp bảo bên trên. Chương 96, Địa sát tuyệt sát trận chương 96, Địa sát tuyệt sát trận vừa nhìn thấy pháp bảo, Lý Phàm liền không nhịn được nhớ tới, Lâm Ngạo Thế tại trước khi chết mặc món kia linh giáp, không nghĩ tới liền như thế bị hủy, thật đúng là phung phí của trời. Lý Phàm đánh giá pháp bảo, trong đó kia hai thanh linh kiếm đầu tiên là đưa tới chú ý của hắn. Kim linh căn người, so sánh bốn hành khác mà nói, tương đối để ý linh kiếm. Dù sao pháp lực của bọn hắn vốn là lấy sắc bén kiến thức, mà có một kiện không tệ linh kiếm, đem có thể cùng nó pháp lực lẫn nhau gia trì. Nghe đồn kinh khủng kim linh căn đại thành người, chỉ dựa vào một kiếm, liền có thể phá bản pháp. Lâm Ngạo Thế hai thanh linh kiếm, một thanh là kiếm gỗ, giống như gỗ đào đồng dạng, một thanh thì là phong mang chói mắt, cho người ta một loại sắc bén không thể đỡ cảm giác. Kế tiếp, Lý Phàm thần thức khẽ nhúc nhích, một cái hộp gỗ bị theo trong nhận chứa đồ lấy ra. Vật này vương bước, phía trên khắc đầy phù văn. Lúc này Lý Phàm đưa tay một đạo pháp lực đánh vào hộp gỗ trên cửa. Tùy theo hộp gỗ bị mở ra, trong nháy mắt từng chuôi kiếm từ đó bay ra. Lý Phàm phát hiện những này trên thân kiếm giống nhau khắc đầy phù văn. Trong óc của hắn rất tự nhiên nổi lên hai chữ: kiếm trận, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết kiếm trận. Lý Phàm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn biết hiện nay trọng yếu nhất là nhìn có thể hay không, như thế nào trưởng không cái kiếm trận này. Một khi nắm giữ cái kiếm trận này, cũng đem nó bố trí tại vạn tượng huyền vụ bên trong, Lý Phàm liền sẽ nhiều hơn một loại giết địch thủ đoạn. Mà theo Lâm Ngạo Thế đã chết, cái kiếm trận này đã thuộc về vật vô chủ. Đáng tiếc là Lâm Ngạo Thế cũng không để lại sử dụng cái kiếm trận này phương pháp. Bởi vậy Lý Phàm chỉ có thể dùng trong tu chân giới cổ xưa nhất phương pháp, nhỏ máu nhận chủ. Hắn đi đến hộp kiếm trước đó, đem ống tay áo một quyển, dùng cái này tránh cho vết máu nhỏ tại quần áo bên trên. Tiếp lấy Lý Phàm vươn ngón giữa và ngón trỏ, cũng đem hai ngón ghép lại. Chỉ thấy ngón tay cái cấp tốc xẹt qua hai ngón, ngón giữa và ngón trỏ bởi vậy bị bạch phá. Huyết dịch theo vết thương bắt đầu nhỏ xuống, một giọt nhỏ ở hộp kiếm bên trên. Làm huyết dịch rơi vào hộp kiếm bên trên thời điểm, liền bị hộp kiếm hấp thu. Lúc này trong thạch thất kiếm bắt đầu vây quanh Lý Phàm xoay quanh. Lý Phàm huyết dịch không ngừng chảy xuống. Hắn cảm giác chính mình giống như cùng cái này hộp kiếm ở giữa sinh ra liên hệ nào đó. Hơn nữa loại kia liên hệ càng ngày càng mật thiết. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, trong miệng nhẹ trá. Thu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy từng trôi phi kiếm chịu chỉ dẫn, bay vào kiếm trong hộp. Thấy một màn này, Lý Phàm trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá hắn biết, muốn hoàn toàn nắm giữ cái kiếm trận này, thì cần muốn đem những này kiếm một lần nữa rèn luyện một phen. Bởi vậy hắn lấy ra lục túc song thủ đỉnh, sau đó đem phi kiếm triệu hoán mà ra. 36 lưỡi phi kiếm thuận theo chỉ dẫn, tiến vào trong đỉnh. Tiếp lấy Lý Phàm thi triển khống hỏa chi thuật, đem pháp lực chuyển hóa làm hỏa diễm, bắt đầu rèn luyện những này kiếm. Mấy canh giờ về sau, Lý Phàm vừa rồi đình chỉ rèn luyện. Hắn lúc này đã hoàn toàn nắm giữ cái kiếm trận này. Đây là Lý Phàm cái thứ nhất kiếm trận. Hắn quyết định cho bộ kiếm trận này lấy cái tên chữ. Cái kiếm trận này tổng cộng có 36 thanh kiếm, phù hợp địa sát số lượng. Mặt khác cái kiếm trận này chủ sát. Lý Phàm hy vọng kiếm trận vừa ra, có thể đoạn tuyệt đối thủ sinh lộ, làm đối thủ tuyệt vọng. Bởi vậy trải qua chính mình một phen suy nghĩ, hắn quyết định đem cái kiếm trận này đặt tên là Địa sát tuyệt sát trận. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hiện nay Lý Phàm cũng không có trưởng khống linh hỏa, bởi vậy không cách nào đem một chút luyện khí vật liệu tiến hành luyện hóa dung nhập trong kiếm. Kế tiếp Lý Phàm đem hộp kiếm thu vào, tiếp tục đánh giá nhẫn chữ vật. Lúc này Lý Phàm phát hiện một cái trục quyển. Cái này trục quyển cùng những cái kia linh phù cùng hai bộ quần áo đặt chung một chỗ. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn có một khối tượng trưng cho ngũ tinh môn kim tinh chi chủ thân phận ngọc bài. Lý Phàm tâm niệm vừa động, bước kia trục quyển xuất hiện tại trong tay. Lý Phàm đầu tiên là dẫn đạo thần bí châu tử tiến vào đan điền, sau đó đem thần thức rót vào trong đó. Trong nháy mắt hắn cảm giác có vô số lít nha lít nhít hình kiếm phù văn tiến vào thức hải bên trong, như là một đạo thuộc về kiếm đại môn tại hướng hắn mở ra. Cựu tự kiếm trương. Lý Phàm lĩnh ngộ kết thúc về sau, mở miệng nói ra. Theo đối với nhẫn chữ vật hiểu rõ càng sâu, hắn càng phát giác Lâm Ngạo Thế cường đại. Nếu không phải đạo thị tiên tổ lưu lại sát chiêu thực sự quá mạnh, Lý Phàm không cách nào tưởng tượng nên như thế nào giết người loại này. Mặt khác bởi vì hắn không phải kim hệ pháp lực, bởi vậy không cách nào phát huy ra cựu tự kiếm trương uy lực chân chính. Bất quá vẻn vẹn chỉ là phát huy một bộ phận uy lực, Lý Phàm đã cảm thấy rất hài lòng. Cựu tự kiếm trương tăng thêm địa sát tuyệt sát trận. Kế tiếp hắn đem cựu tự kiếm trương chụp quyển thu bảo, sau đó mới đưa lực chú ý đặt ở đống kia linh thạch bên trên. Lý Phàm đem thần thức hướng phía chồng chất như đại sơn linh thạch quét qua, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm linh thạch liền đạt đến 100 vạn chi cự. Vừa nghĩ tới đối phương nhi tử Lâm Thiên có được 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Lý Phàm liền lộ ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là kim tinh chi chủ, nói không chừng ngũ tinh môn nào đó tỏa linh quang chính là về trưởng quản. Mà ngoại trừ 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch bên ngoài, trong nhận chứa đồ trung phẩm linh thạch đều có hơn vạn khối, thậm chí thượng phẩm linh thạch còn có 2000 khối. Quả thực chính là hảo vô nhân tính, nghèo khó hạn chế Lý Phàm tưởng tượng. Lý Phàm không biết là, hắn còn chưa thấy biết qua phòng đấu giá bán đấu giá cao dài vật phẩm. Động một tí kêu giá đều là lấy vạn cất bước. Dù sao đó là cái linh khí phỉ nhiêu tu chân giới, dưới mặt đất có là linh thạch, có năng giả cư chi. Bây giờ Lý Phàm có được đầy đủ linh thạch, hắn muốn bắt đầu tiến hành tu luyện. Dù sao chỉ có tăng lên tu vi của mình mới có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Lý Phàm điều chỉnh xong tâm cảnh về sau, liền đem linh thạch lấy ra, tiếp lấy ra viên kia tăng linh quả. Lý Phàm đầu tiên là ăn vào tăng linh quả, mà hậu thân thể dựng ngược mà lên, đã vận hành lên nghịch linh đốt căn chi thuật. Trong lúc pháp vận chuyển tới trình độ nhất định về sau, Lý Phàm lại đã vận hành lên cựu linh luyện khí thuật. Theo tu vi của hắn đạt đến luyện khí 5 tầng, triển khai phép thuật này đã có thể diễn hóa ra 5 cái vòng xoáy, mà 5 cái vòng xoáy cựu linh luyện khí thuật tu luyện tốc độ đã vượt qua nghịch linh đốt căn chi thuật. Thuận theo song pháp thi triển, lại thêm thể nội tăng linh quả, có thể nghĩ lúc này Lý Phàm tốc độ tu luyện là kinh khủng cỡ nào. Cứ như vậy, trong những ngày kế tiếp, Lý Phàm lâm vào trong tu luyện. Tại sung túc linh quả cùng linh thạch đầy đủ dưới tình huống, Lý Phàm không ngừng cố gắng tu luyện, mà tại trên đỉnh đầu kia hai đầu ân ái lợn rừng trải qua không ngừng cày ruộng trồng trọt, tại thời gian rời đổi phía dưới, cuối cùng cũng nên đón mùa thu hoạch. Đầu kia heo mẹ một đẻ có 8, cái này toàn ra không biết rõ tại bọn chúng dưới nền đất đang có một vị khách không mời mà đến tại tu luyện. Trong sân động, Lý Phàm tu luyện khí thế ngất trời. Viên kia tăng linh quả mặc dù tăng lên hắn 2 năm tu vi, lại thêm song pháp cùng một chỗ thi triển, trong đan điền pháp lực càng xúc càng đầy. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau, hai mắt nhắm lại vừa mở, 2 năm lại qua, Lý Phàm đã trở thành 88 tuổi tiểu hòa tử, mà tại đỉnh đầu lợn rừng ổ cũng đã sinh 3 thai, có thể nói con cháu cả sảnh đường, cho bẹn 108 chỉ. Toàn gia chỉnh chỉnh tề tề ngồi xổm trong sân động, trong đó trong góc có một đầu heo rừng nhỏ có vẻ hơi dị loại. Đầu này bé heo bị cái khác heo rừng nhỏ cho bài xích, hừ 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 một đám bé heo trâu đầu ghé thai, hừ hừ tê ơ. Thỉnh thoảng còn làm ra chuẩn bị ủi đầu kia bị bài xích heo rừng nhỏ tư thế. Lúc này nếu là có thể nghe hiểu heo lời nói, liền có thể nghe ra trong đó một đầu heo rừng nhỏ đang nói: Bội, kỳ kỳ, nó cùng chúng ta dáng dấp không giống, chúng ta đem nó đuổi đi. Chương 97, thiên kỳ lợn rừng ổ bên trong đống nhiên đã xảy ra lay động. Trong động trong vách núi truyền đến kỳ quái tiếng vang. Tất cả lợn rừng vội vàng lui lại một khoảng cách. Bọn chúng nhìn thấy cái kia ổ heo đống nhiên bay lên. Tiếp theo tại ổ heo phía sau, vách núi dần dần xuất hiện một cái hố. Sau đó một cái hai cước quái vật từ đó đạp đi ra. Mà cái này lợn rừng nhóm trong mắt hai cước quái vật, dĩ nhiên chính là Lý Phàm. Hắn không nghĩ tới lúc trước hai đầu lợn rừng vậy mà sinh ra một đoàn. Những này lợn rừng khi nhìn đến hắn về sau, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một đầu bộ dáng tương đối khác loại heo rừng nhỏ hướng phía hắn vọt tới. Đầu này heo rừng nhỏ, trên người nhan sắc chỉ có hắc bạch hai loại. Trong đó tứ chi, cái mũi, vành mắt, cùng lỗ tai đều là màu đen bên ngoài. Còn lại bộ vị thì là màu trắng. Hơn nữa đen như mực, bạch như tuyết, đặc biệt rõ ràng lại dễ thấy. Lý Phàm sống lâu như vậy, chưa từng thấy dạng này heo. Hắn nhìn con heo rừng nhỏ này bộ dáng, đại khái chỉ ra đời một tháng không đến. Mặt khác lúc này Lý Phàm đông nhiên phát hiện cái này con lợn rừng sinh ra 6 chảo. Mà Lý Phàm chính là sơn thôn lớn lên, từ nhỏ nghe nói heo nếu có ngũ chảo, giết chi dung dễ sở vận rủi. Về phần 6 chảo lợn rừng, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Không phải là trời sinh dị loại. Lý Phàm làm dùng pháp lực đem lợn rừng theo trên mặt đất nâng lên. Chỉ thấy đầu này lợn rừng, cũng liền dương nhanh múa bước. Trên thân bỗng nhiên bắt đầu biến đỏ. Vậy mà bắt đầu chậm rãi hấp thu một tia pháp lực. Thấy một màn này, Lý Phàm không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Đồng thời trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Này heo có thể hay không xem như linh thú? Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Tùy theo đơn tay vừa lộn, một cây linh thảo xuất hiện trong tay. Hắn đem linh thảo tiến đến lợn rừng trước mặt. Sao liệu lợn rừng phát ra hừ hừ hưng phấn tiếng kêu. Sau đó đối với linh thảo bắt đầu gặm. Heo rừng nhỏ rất nhanh liền đem linh thảo cho gặm sạch sẽ, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Hơn nữa trên người màu đỏ cấp tốc rút đi, tiếp lấy bắt đầu lấy lòng Lý Phàm. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, này heo đã có linh tính. Kế tiếp Lý Phàm đem lợn rừng buông xuống, nhấc chân hướng phía động đi ra ngoài. Hắn một đi lên phía trước, còn lại lợn rừng dọa đến vội vàng chạy ra khỏi sân động. Về phần đầu kia 6 chảo lợn rừng thì theo sát Lý Phàm sau lưng. Làm Lý Phàm đi ra khỏi sơn động sau, hắn phát hiện đầu kia lợn rừng một mực nhìn chăm chú đám kia heo, tiếp lấy nghiêng đầu sang chỗ khác đi theo Lý Phàm đi. Lý Phàm hành tẩu ở trong rừng, tại thần trí của hắn chỗ quét phạm vi bên trong xuất hiện một con sói. Đầu này lang liền ngồi xổm ở trong bụi cỏ, đột nhiên hướng phía Lý Phàm đánh tới. Lúc này heo rừng nhỏ cũng liền xông ra ngoài, dùng kia nhỏ yếu thân thể ngăn ở Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm thấy này, nhịn không được nói rằng: "Tốt heo." Mắt thấy đầu kia lang muốn cắn ở heo rừng nhỏ thời điểm, Lý Phàm đưa tay một đạo pháp lực chấm dứt lang sinh mệnh, sau đó lấy ra hai quả linh thảo ban thưởng heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ hừ hừ ăn. Khi nó ăn xong hai quả linh thảo sau, Lý Phàm đưa tay đặt tại heo rừng nhỏ bên trên. Hắn phát hiện con thú này thể nội lại có linh lực. Lý Phàm làm hạ quyết định đem con thú này thu làm linh thú. Hắn mở miệng nói ra: "Ngươi trời sinh kỳ lạ, ta liền vì ngươi ban tên là Thiên Kỳ." Bây giờ Lý Phàm tu vi khoảng cách luyện khí 5 tầng đỉnh phong, đoán chừng còn cần tu luyện 2 năm. Bất quá bởi vì hắn linh quả đã hao hết, bởi vậy hắn cần phải đi chuẩn bị điểm linh quả. Lý Phàm quyết định tiến về Thanh Đồng Cổ Thành mua sắm linh quả. Bất quá trước lúc này, hắn cần trước đi tìm Đảo Thị Tam huynh đệ. Dù sao lúc trước hắn dịch dung thuật tướng mạo đã bại lộ, mà lộ ra chân diện mục lời nói, bởi vì thực sự quá mức ảnh tuấn, cũng rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, bởi vậy Lý Phàm cần đi trước hướng Đảo Thị Tam huynh đệ đòi hỏi thuật dịch dung, tiếp lấy thay hình đổi dạng tiến về Thanh Đồng Cổ Thành. Kế tiếp Lý Phàm lấy ra phi kiếm. Hắn bước lên phi kiếm về sau, Thiên Kỳ đi theo nhảy lên phi kiếm. Một người một heo ngự kiếm hướng phía Đảo Thị Tam huynh đệ trốn nơi ở bay đi. Bây giờ Đảo Thị Tam huynh đệ sớm đã lấy vợ sinh con. Trong đó đại ca cùng nhị ca đều là một trai một gái. Về phần Lao Tam thì là sinh hai đứa con trai. Lúc này ba huynh đệ đang tụ cùng một chỗ. Bọn hắn nhìn chăm chú lên trước mắt đống lửa. Căn cứ Lý Phàm lúc trước bàn giao, chỉ cần dùng lửa nhóm lửa ngọc bài, Lý Phàm liền sẽ đến đây. Mà bây giờ, Đảo Tuyết Mai mở miệng nói ra. Đại ca, tính cả lần này, đã là lần thứ 10. Đảo Đại Mai nhẹ gật đầu, sau đó đem ngọc bài ném vào trong đống lửa. Bọn hắn sở dĩ muốn thông chi Lý Phàm, chủ yếu là muốn làm cho đối phương trước đến xem, bọn hắn đời sau có thể hay không tu luyện. Nhưng mà này ngọc bài không phải là phàm hỏa có khả năng rèn đốt. Tăng thêm đây vốn chính là lúc trước Lý Phàm vì qua loa tắc trách cái này ba huynh đệ. Bởi vậy mặc kệ bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Lúc này Đảo Đại Mai mở miệng nói, chúng ta nhất định là bị kết lửa. Lúc này Đảo Mai suy mở miệng nói ra, đại ca, tiên nhân nhất định sẽ không gạt chúng ta, tục ngữ nói tâm thành thì linh, nhất định là chúng ta không đủ thành kính. Đảo Mai suy nói xong, đối với trong đống lửa ngọc bài cuốn quýt dập đầu, đồng thời miệng bên trong còn đọc, tiên mau mau hiển linh, tiên nhân mau mau hiển linh. Đảo Đại Mai trong lòng vốn là không cao hứng, thấy mình tăng đệ như thế ngu muội, càng là giận không chỗ phát tiết. Tiếp lấy hắn đột nhiên vừa nhấc chân đem trong đống lửa ngọc bài đạp bay ra ngoài, sau đó giống to, tam đệ, ngươi đừng có lại vờ ngớ ngẩn, chúng ta đều bị thằng khốn kiếp kia lừa gạt. Hôm nay nếu là cái kia tiên nhân có thể xuất hiện, ta Đảo Đại Mai liền nằm trên đất học chó sủa. Đảo Đại Mai vừa dứt lời, liền nghe tới một đạo thanh âm quen thuộc, người nào ở đây mắng ta? Lúc này Đảo Đại Mai miệng mở lớn thành cơ hồ có thể cắt hạ một quả trứng gà, trên mặt càng là bậy làm ra một bộ không thể tin được chi sắc. Hắn thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia, ngự kiếm từ trên trời giáng xuống, nhìn xem viên kia bị đá đi ra ngọc bài cùng đống kia hỏa diễm, Lý Phàm trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Hắn sờ lên cái mũi, mở miệng nói ra, ta cũng không có lừa gạt các ngươi a. Đảo Đại Mai liên tục cười bồi nói, tiên nhân chi ngôn không thể nghi ngờ, chúng ta từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này Đảo Mai suy mở miệng nói ra, đại ca, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi thật giống như còn nói tiên nhân không có xuất hiện liền phải học chó sủa. Đảo Đại Mai nhìn xem Lý Phàm đang nhìn chăm chú lên hắn, thế là liền vội mở miệng, gâu gâu gâu. Lý Phàm lúc này mở miệng nói ra, không biết chư vị tìm ta mà đến cần làm chuyện gì? Tiên nhân, ta ba người những năm gần đây lấy vợ sinh con, muốn cho tiên sinh hỗ trợ nhìn xem chúng ta đời sau có thể hay không tu luyện. Lý Phàm nhẹ gật đầu, bất quá thẳng thắn mà nói, hắn cũng không có chắc linh thạch, tăng thêm tu vi của mình còn thấp, bởi vậy không cách nào nhìn ra một người phải chăng nắm giữ linh căn, mà từ với mình cần đối phương hỗ trợ. Bởi vậy Lý Phàm quyết định tiếp tục lắc lư ba người này. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối đã bị hấp thu xong pháp lực hạ phẩm linh thạch, tiếp tục mở miệng nói rằng, chỉ cần đem này linh thạch nắm trong tay, nếu là nắm giữ thiên phú tu luyện, này linh thạch tự nhiên lại phát ra quang mang. Chương 98, phòng đấu giá. Chương 98, phòng đấu giá. Trải qua một phen thay hình đổi dạng về sau, Lý Phàm rời đi Đảo Thị nhất tộc. Về phần Đảo Thị Tam huynh đệ, phát hiện riêng phần mình nhi nữ không có thiên phú tu luyện về sau, quyết định đời này nhất định phải sinh ra một cái có thể khiến cho khối kia linh thạch phát sáng đời sau mới thôi. Trong đó thuộc về Đảo Mai suy thái độ kiên quyết nhất, vì đạt tới cái này một mục đích, trực tiếp quỳ xuống đất hướng lên trời thể. Về phần Thiên Kỳ thì bị Lý Phàm tạm đặt ở Đảo Thị nhất tộc, đợi đến Lý Phàm mua đến linh thú hoàn về sau, liền có thể đem Thiên Kỳ thu nhập trong đó. Đảo Thị Tam huynh đệ cũng là hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết ngũ chảo heo giết không được, huống chi là lục chảo chư. Trải qua một phen đi đường, Lý Phàm đi tới Thanh Đồng cổ thành. Hắn đi thẳng tới Vạn Bảo Cát, nhấc chân đi vào trong đó. Trong phòng có cái khuôn mặt mỹ lệ, dáng người linh lung thích thú nữ tử. Nữ tử trên mặt nụ cười, đi đường gót sen luyện chuyển, bởi vì tu luyện một loại nào đó bên ngoài thần thông. Bởi vậy Lý Phàm một cái nhìn đến, liền không nhịn được đối với nó có ấn tượng tốt. Quý khách quang lâm Bảo Cát, bất luận có gì nhu cầu, tiểu nữ tử tự sẽ hài lòng quý khách tất cả nhu cầu. Lý Phàm trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, ta cần ba cái linh thú hoàn. Nữ tử không nghĩ tới lại có người sẽ duy nhất một lần mua ba cái linh thú hoàn. Dù sao bình thường tu giả, một lòng chỉ cố lấy tăng lên tu vi của mình, căn bản không có con dư thừa tài nguyên cùng tinh lực đi dưỡng linh thú. Dù sao nếu là nuôi linh thú quá yếu lời nói, một đấu pháp liền bị người khác giết đi, nuôi dưỡng giống như gân gà. Dù sao đa số linh thú trời sinh liền nhận lấy chủng tộc hạn chế, tỉ như tam gia yêu ngạc, trừ phi tìm tới đặc thù nào đó thiên tài linh thảo, hay là có được đặc thù nào đó pháp bảo, nếu không bất luận ngươi như thế nào nuôi, đều không có cách nào đột phá tam giai. Mà Lý Phàm vừa vặn có thần bí châu tử, này hạt châu có thể cải tạo yêu thú, khiến cho đánh vơi chủng tộc gông cùng xiềng xích, có được vô hạn trưởng thành tiềm năng. Đương nhiên điểm này, trước mắt Lý Phàm cũng không biết rõ. Nữ tử nhịn không được hỏi một chút, không biết quý khách nuôi dưỡng loại nào linh thú. Lý Phàm nghe xong lời ấy, nội tâm có chút không vui, sau khi hắn thấy một lần nữ tử thời điểm, kia cô không vui, lập tức tan thành mây khói. Lý Phàm âm thầm đề cao cảnh giác, mặc niệm lấy duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết. Lúc này Lý Phàm đã thoát khỏi đối phương thuật pháp. Hắn vốn nghi quát tháo đối phương, không nên hỏi không nên hỏi nhiều. Nhưng mà nghĩ lại, chính mình không cần thiết vì cầu đến nhất thời thông khoái mà gây nên đối phương không vui. Bởi vậy hắn mở miệng nói ra, chịu mấy cái không cách nào ngự kiếm người nhờ bả, bọn hắn cần nuôi nhất giai yêu hạc thầy phi hành. Kế tiếp nữ tử mang theo Lý Phàm đăng lên lầu 2. Hai người tới bày ra có linh thú hoàn giá đỡ trước. Không biết quý khách cần loại nào linh thú hoàn. Lý Phàm làm bộ mặt hiện quất bách, mở miệng nói ra, tự nhiên là càng tiện nghi càng tốt, không biết rẻ nhất linh thú hoàn giá sao giá vị. chỉ cần 500 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể. Nữ tử mở miệng nói ra. Kế tiếp Lý Phạm lấy ra 1500 khối hạ phẩm linh thạch, mua 3 cái linh thú hoàn. Sau đó đem lực chú ý đặt ở một bên khác linh phù bên trên. Lý Phạm đi tới. Nữ tử thấy này, mở miệng giảng giải. Ta bạn bảo các loại linh phù cái gì cần có đều có, không biết đạo hữu cần loại nào linh phù. Lý Phạm mở miệng nói ra. Không biết phải chăng là có thể tăng tốc độ phi hành linh phù. Lý Phạm biết uy lực càng mạnh linh phù giá cả càng quý. Có chút thậm chí động một tí mấy chục vạn khối linh thạch. Mà hắn không cần thiết hao phí quá nhiều linh thạch đi mua dạng này linh phù. Hơn nữa hắn trong nhẫn chứa đồ còn có rất nhiều linh phù. Bởi vậy Lý Phạm mong muốn là có thể tăng tốc ngự kiếm tốc độ linh phù. Chỉ cần có dạng này linh phù tăng thêm trận phong kỳ giá trị. Ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh chóng quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này nữ tử mở miệng nói ra. Quý khách nói tới hẳn là phong hành phù. Nữ tử nói xong, đi về phía trước mấy bước, dừng ở một chồng phù lục trước mặt. Phong hành phù tổng cộng có cao trung đê 3 loại, trung cao giai phong hành phù cần 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trung giai thì cần muốn 800 khối hạ phẩm linh thạch, về phần đê giai thì chỉ cần 100 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Phạm không nghĩ tới giá cả chênh lệch to lớn như thế. Hắn mở miệng nói ra, cao giai phong hành phù vì sao giá vị chênh lệch to lớn như thế? Nữ tử mở miệng trả lời, đạo hữu có chỗ không biết, cao giai phong hành phù tốc độ viễn siêu còn lại 2 loại, chi như vậy đắt đỏ, chủ yếu là từng có truyền ôn, có luyện khí tu sĩ bằng vào này phù, đào thoát trúc cơ tu sĩ truy sát. Hơn nữa này tờ linh phù có thể nhiều lần sử dụng, chỉ cần trốn qua một lần, liền có thể trị về này giá cả. Nữ tử không hổ là chuyên môn người tiếp đãi. Lời nói đều để Lý Phạm động tâm rồi. Dù sao Lý Phạm thật là trốn qua trúc cơ đỉnh phong tu sĩ người truy sát. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, đối mặt với trúc cơ tu sĩ truy sát, đến cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Thế là hắn quyết định cắn răng một cái mua một trường cao giai phong hành phù, cùng 3 tấm trung giai phong hành phù, cùng 3 tấm đê giai phong hành phù. Mà Lý Phạm sở dĩ dám như thế hao phí đại bút linh thạch đi mua, chủ yếu là bạn bảo các tại trong tu chân giới tiếng lành đồn xa. Lý Phạm mua xuống linh phù về sau, tiếp lấy về tới lầu 1. Lần này hắn hướng phía trong các đi đến. Tại bạn bảo các trong các, dấu có rất nhiều chủ quyền. Lĩnh ngộ một cái chủ quyền cần 100 khối linh thạch. Tại nữ tử dẫn đầu hạ, Lý Phạm đầu tiên là tra xét linh thảo bí lục, luyện khí vật liệu bách khoa toàn thư, các loại yêu thú tưởng hiểu, tu chân giới kỳ văn. Lý Phạm lĩnh ngộ chủ quyền, mặt ngoài đường vân đều có chút nhạt, lộ ra nhưng đã trải qua rất nhiều nhân thủ. Mà hắn thông qua những này chủ quyền, cuối cùng đem chính mình đi qua không biết rất nhiều đồ vật đều giải thích nghi hoặc. Lý Phạm lĩnh ngộ kết thúc về sau, liền rời đi vạn bảo các. Vừa rời đi vạn bảo các, hắn lập tức tiến về phách mại sứ. Cùng vạn bảo các khác biệt chính là, phách mại sứ vì để tránh cho đấu giá người, sau đó bị người uy hiếp, bởi vậy mức độ bảo mật quả thực có thể xưng nhất tuyệt. Đầu tiên toàn bộ phòng đấu giá tổng cộng có 8 đại môn. Làm tu sĩ bước vào trong đó tùy ý một đại môn về sau, liền sẽ tiến vào một gian trong phòng. Lý Phạm tại giao cho 50 khối hạ phẩm linh thạch sau, có thể tiến vào phòng đấu giá. Hắn tại một vị người đấu giá viên dẫn dắt phía dưới, đi tới một gian trong phòng. Trong phòng là cực kỳ tiểu hình truyền tống trận. Cái truyền tống trận này sẽ đem ngươi truyền tống tới bên trong phòng đấu giá nào đó một gian tiếp đại trong phòng. Làm Lý Phạm trải qua truyền tống xuất hiện tại một gian khác trong phòng sau, hắn nhìn thấy căn này trong phòng, có chút đủ loại quần áo, nam nữ đều có, mặt khác trên tường còn mang theo 12 loại mặt nạ. Lý Phạm căn cứ chính mình cần, lựa chọn một cái hắc bảo cùng một cái nhu đầu mặt nạ. Hắn mặc lên áo bào đen cùng nhu đầu mặt nạ về sau, liền bước ra ngoài phòng. Không thể không nói phòng đấu giá cực kỳ khôn khéo. Sử dụng những vật phẩm này, cần ngoài định mức thêm linh thạch. Bởi vậy Lý Phạm bước ra ngoài phòng sau, liền có người hướng yêu cầu linh thạch. Mà dạng này một bộ cần trang phục cần hao phí 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá Lý Phạm đối với cái này cũng không có cảm thấy có gì không hài lòng. Ngược lại cảm thấy phòng đấu giá cân nhắc cực kỳ chu đáo. Dù sao có ít người thường thường sẽ vì đấu giá một cái vật phẩm mà tranh đỏ mắt, mà một khi thân phận của mình bại lộ, đến lúc đó cho dù là đập tới vật phẩm, cũng lại bởi vì bị đối phương nhớ kỹ thân phận mà dẫn tới đối phương truy sát. Mà đây cũng là phòng đấu giá trải qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm. Chương 99, quả nhiên là ngươi chương 99, quả nhiên là ngươi kế tiếp Lý Phạm tiến vào phòng bán đấu giá. Đại sảnh đại khái có thể dung nạp 300 người. Bên trong vàng son lộng lẫy, đặc biệt làm cho người rung động. Lý Phạm tìm tương đối không đáng chú ý chỗ ngồi xuống. Đại khái qua sau 2 canh giờ, đấu giá chính thức bắt đầu. Một cái lao giả đi lên bàn đấu giá ở giữa, thuận theo một truy rơi xuống. Đấu giá chính thức bắt đầu. Lúc này một vị phòng đấu giá người, trong tay bưng lấy cái khay, theo phía sau màn đi ra. Theo lão giả đưa tay đem trên khay cái nắp để lộ, một gốc tam sắc linh thảo xuất hiện ở trước mắt. Thấy một lần cỏ này, trong đại sảnh nhịn không được truyền ra rối loạn tương mừng. Hẳn là đây là tam sắc bích quý thảo. Lý Phạm nhìn chăm chú lên cỏ này, hắn hôm nay tại đi qua vạn bảo các về sau, đối với tuyệt đại bộ phận linh thảo hắn đã có hiểu biết. Tam sắc bích quý mỗi một phần xin đều có 3 cái lá cây. Về phần là loại nào nhan sắc thì chủ yếu là quyết định bởi cỏ này năm. Mà giống trước mắt gốc cây này, từ đỏ, hoàng, lục, tam sắc hình thành thì có chừng 200 năm. Mà cỏ này chân quý chủ yếu ở chỗ, đối thần thức rất có giúp ích. Căn cứ ghi chép, nếu là luyện hóa cỏ này, có thể để thần trí của mình tăng cường. Mọi người đều biết, có thể trực tiếp nhường thần thức tăng cường linh thảo cực kỳ chân quý. Hơn nữa nếu là thần thức viễn siêu cùng giai tu vi tu sĩ, tại cực hạn phạm vi bên trong, đối phương còn không có quét đến người, ngươi liền đã biết tiên tri sự tồn tại của đối phương. Kể từ đó liền có thể lấy được tiên cơ. Mặt khác thần thức cũng có thể làm đấu pháp một loại thủ đoạn. chính là bởi vì đủ loại rất nhiều chỗ tốt, khiến cho này tam sắc bích quỷ thảo vừa ra tới, liền đưa tới ở đây không nhỏ chấn động. Thẳng thắn mà nói, đối với cỏ này, Lý Phàm cũng có chút động tâm. Lúc này trên đài lão giả nói rằng, này tam sắc bích quỷ thảo có tăng cường thần thức hiệu quả, từ 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá bắt đầu. Ta ra 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra lập tức đưa tới náo động. Mà Lý Phàm nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ giàu có. Nghe những người này mới mở miệng chính là 2 vạn khối linh thạch, lập tức cảm giác chính mình vẫn là quá đơn giản. Tiêu giá chính là một người mặc báo văn pháp bảo, đầu đội đầu gà mặt nạ người. Hắn sở dĩ một mạch đem giá cả nhất cao như vậy, chủ yếu là muốn tránh miễn những người khác tranh đoạt. Dù sao nếu là từng điểm tăng giá, liền như là nước gấm nấu hết xanh đồng dạng, đối phương không biết rõ đâu. Mà một mạch tiêu lên đến, khiến cho giá cả cùng bán đấu giá cả sinh ra chênh lệch cực lớn, bởi vậy có thể quên lui không ít người. Lúc này lão giả mở miệng dò hỏi, vị đạo hữu này ra giá 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đạo hữu khác phải chăng tăng giá? Lão giả liền hỏi 3 lần qua đi, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Ngay sau đó kiện thứ 2 vật phẩm bán đấu giá bị cầm tới. Theo lão giả để lộ ra một khối ngọc. Này ngọc hiện lên màu xám hơi mờ, bên trong mang theo một giọt màu lam. Thấy một lần vật này, Lý Phàm lập tức liền động tâm rồi. Này ngọc hắn trong nhẫn chứa đồ có một khối, chính là khống chế khôi lỗi khối kia ngọc. Lúc này lão giả giới thiệu nói, này ngọc tên là Lam Phách Ngọc, đeo ở trên người có thể an hồn chân thần, nếu là luyện vào trong trận pháp thì có thể gia tăng trận pháp uy lực. Lý Phàm nhìn kỹ một chút, này ngọc tuyệt không phải đối phương nói tới Lam Phách Ngọc. Cái gọi là Lam Phách Ngọc chính là chính đạo chi ngọc, mà hắn thấy khối ngọc này chính là một khối tà ngọc, tên là Tứ Truyền Huyết Phách. Tứ Truyền Huyết Phách cùng Lam Phách Ngọc cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chỗ ở giữa giọt kia giống như nước mắt, giống như màu lam. Lam Phách Ngọc lam giống như bầu trời màu lam đồng dạng, chính là sinh thẳm, mà Tứ Truyền Huyết Phách lam thì là ám lam. Hơn nữa cái sau chính là đến từ âm tà chi địa. Lý Phàm sở dĩ hiểu rõ ràng như vậy, chủ yếu là bởi vì khôi lỗi thuật bên trong có ghi chép. Hơn nữa này ngọc là xem như khôi lỗi ngọc tốt nhất vật liệu. Vừa vặn Lý Phàm cũng có luyện hóa khôi lỗi dự định. Bởi vậy Lý Phàm vốn chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn, bây giờ quyết định vỗ xuống này ngọc. Hắn thấy, khối ngọc này cũng không quý mới lạ. Kế tiếp trải qua một phen tiêu giá, Lý Phàm sử dụng 3000 khối linh thạch, cầm xuống này ngọc. Về sau ban đầu giá bảo vật cứ việc không tệ, bất quá Lý Phàm cũng không có ra tay. Khi thấy đập tới thứ 5 kiện vật phẩm sau, hắn liền đứng dậy rời đi. Lý Phàm đi theo phòng đấu giá người đi tới giao dịch chỗ. Tại đưa trước 3000 khối hạ phẩm linh thạch về sau, hắn thu được Tứ Truyền Huyết Phách. Về sau Lý Phàm rời đi phòng đấu giá, hành đầu tại Thanh Đồng cổ thành trên đường. Lý Phàm bắt đầu tìm kiếm có thể chế thành khôi lỗi con mồi. Tốt nhất đối tượng tự nhiên là nắm giữ tu vi tu sĩ. Dù sao phàm nhân không chỉ có kinh mạch bế tắc nghiêm trọng, hơn nữa nhục thân yếu kém. Bất quá mong muốn lừa gạt một cái tu chân giả tiến về một chỗ trốn không người, quả thực khó hơn lên trời. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Tiểu nữ tử Hạo Dương Dao, không biết công tử xưng hô như thế nào. Lý Phàm vừa quay đầu, thấy được Âm Đãng Tông Hạo Dương Dao. Nàng này vẫn như cũ một bộ váy trắng, đem chính mình ăn mặc giống như thánh nữ đồng dạng trong trắng. Chẳng biết tại sao, Hạo Hương Dao nhìn về phía Lý Phàm lúc, có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhất là vừa rồi nàng nhìn thấy Lý Phàm bóng lưng, cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Bởi vậy nàng mới mở miệng nói ra. Lúc này Lý Phàm đem thần thức hướng trên người đối phương quét qua, phát hiện nàng này tu vi vẫn như cũ là luyện khí 6 tầng. Trong óc của hắn bỗng nhiên nổi lên, đem nàng này luyện là khôi lỗi suy nghĩ. Bởi vậy Lý Phàm quyết định câu dẫn một chút đối phương. Phản chính tự mình người mang duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết có thể phá đối phương mị công, coi như đánh bất quá đối phương, cũng có thể mượn huyết ảnh độn cùng phong hành phù rời đi. Tại hạ họ Tào tên Hao, Tào Tháo thân làm tu luyện mị công người, Hạo Hương Giao đối với có chút chữ cực kỳ mất cảm, bởi vậy mở miệng nói ra, thật đúng là tên rất hay. Công tử, không biết người ta có hay không ở nơi nào gặp qua. Lý Phàm nghe vậy, trong mắt làm bộ hiện ra một vẻ bối rối, tiếp tục mở miệng nói rằng, có lẽ chúng ta ở trong mơ gặp qua chính là cái này kia sơ hở lại bị Hạo Hương Giao cho bắt được. Hạo Hương Giao nhiều năm như vậy, duy vừa sẩy tay một cái nam nô chính là Lý Phàm. Những người khác bị nàng cho ép khô mà chết. Nàng lúc này đỗng nhiên đem người trước mắt cùng Lý Phàm cho muốn trở thành một người. Dù sao đối với tu chân giả mà nói đổi mạo dịch dung, có vẻ như không phải một cái khó khăn gì sự tình. Mà đối phương dáng dấp như thế anh Tuấn, có rất lớn xác suất sẽ đem chính mình dịch dung. Bất quá đây hết thể chỉ là bước đầu suy đoán. Cụ thể người này có phải hay không Lý Phàm, Hạo Hương Giao thì chỉ cần xích lại gần vừa nghe. Dù sao bị nàng thai họa trôi qua nam tử, trên người đối phương mùi vị đó nàng quên không được. Công tử ngươi có thể biết nói cười. Hạo Hương Giao tiến về phía trước một bước đi ra, làm bộ chân bị uy tới, sau đó thân thể hướng về phía trước quỳ đảo. Lý Phàm ánh mắt nhắm lại, đường đường luyện khí 6 tầng làm sao lại bị trèo chân? Nhìn bộ dáng này, đối phương chuẩn là đang hoài nghi thân phận của hắn. Lý Phàm đội vàng hướng trước, duỗi tay vịn chặt Hạo Hương Giao. Hai người lúc lên lúc xuống, ánh mắt đụng vào nhau, lập tức liền như là thiên lôi câu địa hỏa. Hạo Hương Giao hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là ngươi. Tùy theo thi triển ra điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Chương 100, ta cũng giống vậy. Chương 100, ta cũng giống vậy. Hạo Hương Giao cũng không có vạch trần Lý Phàm thân phận. Nàng tính toán đợi hai người xâm nhập giao lưu thời điểm, tại vạch trần đối phương. Vừa nghĩ tới đối phương đến lúc đó tuyệt vọng biểu lộ, Hạo Hương Giao đã cảm thấy kích thích. Về phần Lý Phàm, hắn mặt ngoài làm bộ thành chúng điên đảo chúng sinh mị hoặc công, nội tâm cũng là âm thầm tính toán. Hắn thấy tốt nhất động thủ thời cơ, dĩ nhiên chính là lẫn nhau biết sâu cạn thời điểm. Thế là tâm hoài quỷ thai hai người bắt đầu tình trạng ý thiếp. Hạ Hương Giao làm bộ thẹn thùng đẩy ra Lý Phạm, sau đó mở miệng nói ra: "Tào công tử, bởi vì cái gọi là nam nữ trao nhận không thân, vừa rồi đụng phải nô gia, ngươi cần phải đối với người ta phụ trách a." Lý Phạm âm thầm niệm động duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết, đồng thời lại muốn làm bộ chúng đối phương mị công. Bởi vậy lúc này nét mặt của hắn có thể nói cực kỳ phong phú, đã xoắn xuýt lại mê luyến lại còn mang theo một tia khủng hoảng. Diễn kỹ quả thực là ăn vào gỗ sâu ba phần, chưa từng trải qua ngọn đùi tay đắng, sự từng trải cuộc sống phong phú người, không cách nào giống như lúc giả ra biểu tình như vậy. Cô nương giống như thiên nga đồng dạng, mà ta liền như là kia con cóc. Lý Phạm lúc nói chuyện, làm bộ lui lại, đột nhiên đi thẳng về phía trước, đưa tay ôm đối phương, đồng thời tiếng nói nhất chuyện: "Thật là ai nói con cóc không thể ăn thịt thiên nga?" Lý Phạm cái này vừa kéo, ngón tay vừa vặn đặt ở đối phương khí khổng bên trên, sau đó ngoắc ngón tay. Hạ Hương Giao phát hiện nam nhân này vẫn không thay đổi, vẫn là như vậy xấu, nàng rất thích. Cái này nên chết oan nhà, lần này nhất định phải đem hắn ép cô. Hạ Hương Giao hơi đỏ mặt, tượng trưng vùng vẫy một hồi: "Công tử, ngươi mau buông ra nô gia." Nàng này lời nói có chút vào hẹn, nghe càng giống là dụ hoặc. Đồng thời nàng đem điên đảo chúng sinh mị hoặc công thôi phát đến cực hạn, ngửa đầu nhìn xem Lý Phạm, giống như câu hồn đoạt phách đồng dạng. Lý Phạm cứ việc âm thầm mặc niệm duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết, nhưng mà nàng này mị công thực tại tu luyện quá mức tinh thâm. Nếu như bây giờ không chậm hiểu đối phương thuật pháp, Lý Phạm đem bởi vì ngăn cản không nổi đối phương mị công mà luân hãm. Hiện nay mà nói, không thể sử dụng vũ lực, bởi vậy chỉ có thể dùng trí. Chỉ thấy Lý Phạm hơi miệng mở rộng, tùy ý chảy nước miếng theo khóe miệng chảy ra. Phải biết lúc này Lý Phạm chính là nhìn xuống đối phương. Sau đó nước bọt cứ như vậy chảy xuống, mắt thấy nước bọt muốn rớt xuống trên mặt. Hạ Hương Giao vội vàng đẩy ra Lý Phạm, cũng lui lại hai bước, tùy theo nở nụ cười xinh đẹp: "Công tử đây là ý gì?" Lý Phạm lau nước miếng, ánh mắt nóng bỏng nói: "Cô nương, là ta thất lễ. Chẳng biết tại sao, vừa thấy được ngươi, ta liền cảm thấy kìm lòng không được." Hạ Hương Giao trong lòng âm thầm đắc ý, đối phương dấu hiệu chính là chúng điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Nàng này cảm giác đã hoàn toàn đem Lý Phạm cho nắm chết. "Công tử thấy quá khen, nô gia chỉ là một cái bình thường tiểu nữ tử mà thôi. Cô nương quá khiêm nhường." Lý Phạm mở miệng nói ra: "Trong mắt của ta, cô nương tựa như là một loại hoa." Hạ Hương Giao hiếu kỳ hỏi: "Hoa gì?" "Hoa mẫu đơn." Lý Phạm cười hắc hắc: "Ta nguyện tại chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu." Lý Phạm tiếp lấy chỉ vào trên trời mặt trời mở miệng nói ra: "Cô nương, ngươi nhìn đó là cái gì?" "Kia là ngày a." Lý Phạm gật đầu nói: "Trong mắt của ta, ta ngày hôm đó, cô nương thì là nguyện, ta chỉ muốn cùng cô nương một ngày một đêm." Hạ Hương Giao nghe vậy, nội tâm âm thầm hưng phấn, bởi vì cái gọi là không thú vị nhục thân liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, mà tuyệt đại bộ phận tu chân giả đều là không thú vị người. Giống Lý Phạm loại này, mỗi câu lời nói đều nói đến nàng trong tâm khảm, quả thực là không thấy nhiều. Hạ Hương Giao nội tâm có chút mong đợi lên. Bất quá vì để tránh cho nhường Lý Phạm biết, nàng đã biết Lý Phạm thân phận. Hạ Hương Giao tiếp tục giả vờ thuần nói: "Công tử, còn xin tự trọng, nô gia chưa xuất cát." Cùng lúc đó Lý Phạm vì để tránh cho nàng này phát hiện, hắn đã biết đối mới biết thân phận của hắn. Thế là mở miệng nói ra: "Thực không dám dâu dếm, ta cũng giống vậy." Hạ Hương Giao nghe vậy, khoe miệng hơi bệnh, kém chút không có kéo căng ở liền bật cười: "Thật sao, ta thế nào cảm giác không giống?" Hạ Hương Giao tuyệt không lo lắng Lý Phạm sẽ chạy, dù sao đối phương chúng nàng mị hoặc công, theo thời gian trôi qua, chỉ có thể càng lún càng sâu, đến cuối cùng liền sẽ không có cách nào tự kiềm chế. "Ngươi nếu không tin, chúng ta liền tìm không người thành tĩnh chi địa, ta tự sẽ hướng ngươi chứng minh." Lý Phạm nói xong, lần nữa bu lại, đưa tay ôm đối phương. Hạ Hương Giao mở miệng nói ra: "Vậy chúng ta tìm trốn không người, nghiệm minh chính bản thân." Kế tiếp hai người rời đi Thanh Đồng Cổ Thành. Vừa ra Thanh Đồng Cổ Thành, Hạ Hương Giao vội vàng gọi ra phi kiếm. Lý Phạm thì là nhảy lên phi kiếm của đối phương, tùy theo phi kiếm phá không mà đi. Hai người thân ở trên bầu trời. Có lần trước giao hấn, lần này Hạ Hương Giao cũng không định đem Lý Phạm mang về Âm Đăng Tông. Nàng định tìm một chỗ phong cảnh tú mỹ chi địa. Nhưng vào lúc này, Hạ Hương Giao mở miệng nói ra: "Công tử ngươi nhìn, thật đẹp." Lý Phạm nghe vậy xích lại gần đi qua. Hắn thấy được nơi xa có một vùng biển hoa lộng lẫy. Mà nhưng vào lúc này, Hạ Hương Giao cố ý dẫn đạo phi kiếm sốc này. Lý Phạm vì ổn định thân hình, vội vàng ôm đối phương. Hạ Hương Giao nhờ vào đó hai tay triển khai. Nàng lúc này cảm giác mình tựa như là một cái tự do tự tại chim nhỏ. "Công tử, ngươi có thể hô tên của ta sao?" Lý Phạm mở miệng nói. "Hương Giao." Hạ Hương Giao nói tiếp: "Tào Tháo." "Hương Giao." "Tào Tháo." Làm hai người bay đến biển hoa trên không thời điểm, Hạ Hương Giao đột nhiên thu hồi phi kiếm. Nàng này vô cùng điên cuồng, thu hồi phi kiếm đồng thời còn đè lại Lý Phạm tay. Thế là hai người cứ như vậy từ giữa không trung rơi hướng về phía biển hoa. Ngay tại cách xa mặt đất còn có khoảng cách nhất định thời điểm, Hạ Hương Giao thi triển thần thông, quanh thân nổi lên một đóa hoa hư ảnh. Nàng lúc này không ngừng cười lớn, sau đó mang theo Lý Phạm tiến vào trong biển hoa. Ở trong quá trình này, không cẩn thận đập chết một cái ngay tại hút mật nhỏ ong mật. Lý Phạm nội tâm thời điểm đề phòng, bất quá hắn biết nàng này còn chưa đạt tới mục đích, trước đó không có khả năng ra tay với hắn. Hai người rơi vào biển hoa. Lý Phạm lúc này lấy ra côn linh quả, làm ăn vào côn linh quả sau, thân thể sẽ ở vào cực kỳ phấn khởi trạng thái, toàn thân huyết dịch nhanh chóng lưu chuyển, kinh mạch huyệt bị mở rộng. Nằm trong loại trạng thái này, chính là luyện thành khôi lỗi tốt nhất thời điểm. Mà Hạo Hương giao thân làm âm đãng tông người, tự nhiên minh bạch côn linh quả chính là vật gì. Không nghĩ tới Lý Phạm trên thân lại có này quả. Chương 101, luyện hóa chương 101, luyện hóa trong biển hoa, Hạo Hương giao ăn vào côn linh quả sau, khiến cho nhìn tăng thêm mấy phần mị lực. Bởi vậy nàng này thi triển điên đảo chúng sinh mị hoặc công, uy lực tiến thêm một bước. Lý Phạm nỗi lòng hỗn loạn, trong nội tâm chỗ mặc niệm duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết càng là bởi vậy bị đánh gãy. Hắn gọi thẳng không ổn. Bởi vậy vội vàng thi triển ra vạn tượng huyền vụ, dùng cái này ngăn cách đối phương mị công. Lập tức một cỗ huyền sương mù đem hai người bao phủ ở bên trong. Hạ Hương Giao thấy này nhịn không được hỏi: "Công tử, ngươi vì sao đối đãi với ta như thế?" Lý Phạm lạnh lùng nói: "Ta vốn nghĩ tại thời khắc mấu chốt xuống tay với ngươi, để ngươi làm quỷ chết no, đáng tiếc thẩm hòa không cho. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Hạ Hương Giao nói xong, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đóa to lớn đóa hoa hiện hiện, đem tất cả mê vụ bao khỏa ở bên trong. Tùy theo kia đóa to lớn đóa hoa nở bắt đầu chậm rãi khép lại. Lý Phạm thấy này, theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra hộp kiếm, thuận theo pháp lực rót vào, hộp kiếm bị đánh mà mở. Tùy theo từng trôi phi kiếm theo hộp kiếm bên trong bay ra, mà tại tế ra hộp kiếm đồng thời, Lý Phạm lại lấy ra linh la tinh bản. Hắn mượn tinh bản chỉ dẫn phương vị, theo to lớn đóa hoa bên trong chạy ra ngoài. Ngay tại hắn chân trước vừa rời đi, làm đóa lớn hoa liền hoàn toàn khép lại. Mặc dù lớn hoa có 5 cánh, nhưng là chỉ có một con đường sống. Hạ Hương Giao không nghĩ tới, Lý Phạm lại có thể theo duy nhất một con đường sống rời đi. Lúc này khép lại lớn hoa, tại địa sát tuyệt sát trận hạ, tất cả đều bị xoắn nát. Hạ Hương Giao bởi vậy phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không nghĩ tới hôm nay Lý Phạm lại có thể thương tổn tới nàng. Hạ Hương Giao vừa hiện ra thân hình, lần nữa bị huyền sương mù cho bao phủ. Lý Phạm một tay nắm lấy linh la tinh bản, một cái tay khác thì cầm một thanh kiếm gỗ, thi triển ra cựu tự kiếm trương. Quỷ Lý Phạm trong lòng mặc niệm, kiếm như phát theo, kiếm gỗ lấy cực kỳ quỷ dị góc độ hướng phía Hạ Hương Giao đâm tới. Trong sương mù, Hạ Hương Giao thần thức nhận hạn chế, may mắn nàng tu luyện bách hoa bí pháp, mượn nhờ trung quanh hoa, khiến cho bắt được nguy hiểm. Thân thể nghiêng người một chuyện, khó khăn lắm tránh khỏi kiếm gỗ. Một kiếm này cơ hồ dán thân thể của nàng xuyên qua. Hạ Hương Giao pháp quyết đối với kiếm gỗ vừa bấm, trên một kiếm sinh ra từng đóa hoa, cấp tốc hướng phía Lý Phạm lan tràn mà đi. Mà Hạ Hương Giao thừa cơ ra tay, tay nắm hoa ấn, hướng phía Lý Phạm ấn đi. Lý Phạm chân đạp kiếm bộ, kiếm gỗ rung động, trên thân kiếm hoa tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Hắn mượn linh la tinh bản, cùng đối phương hoa ấn thác thân mà qua. Tại thác thân trong nháy mắt, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén. Cựu tự kiếm trương thuấn tự quyết bị thi triển mà ra. Kiếm này cực kỳ nhanh, nhanh đến chớp mắt một cái chớp mắt. Mà Hạo Hương Giao tại phát giác hoa ấn không có đánh trúng đối phương trong nháy mắt, liền tranh thủ linh giáp mặc lên người. Cơ hồ ngay tại nàng linh giáp vừa mặc vào, chuôi kiếm này liền xẹt qua trên người nàng. Mà nàng kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo linh giáp, dưới một kiếm này, trực tiếp bị mở ra một cái lỗ hổng. Nghĩ không ra kiếm này như thế chi sắc bén. Hạo Hương Giao thình lình phát hiện, cận chiến không phải là Lý Phạm chi địch. Bởi vậy nàng đội vàng thi pháp khắc quyết. Mà Lý Phạm tại tuấn sát một kiếm qua đi, đổi thành trở tay cầm kiếm, trở lại là một kiếm. Lúc này Hạo Hương Giao lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa hoa. Nàng thừa nhận Lý Phạm trở tay một kiếm, tiếp lấy không chậm trễ chút nào thuận theo hai tay bố. Đóa hoa này ầm vang nổ tung. Lý Phạm đội vàng lấy kiếm hoạch vòng, chính là cựu tự kiếm trương tá tự quyết. Phương pháp này vì đó ngăn cản một bộ phận uy lực, mà tại thi pháp đồng thời, hắn đã ngưng tụ ra một mặt pháp thuẫn, còn lại dư uy tất cả đều bị pháp thuẫn cho triệt tiêu. Hạ Hương Giao mượn bức lui đối phương thời cơ, đội vàng ngự kiếm bay lên. Nàng này đã chuẩn bị kỹ càng, nương tựa theo đánh xa đến đánh bại Lý Phạm. Sao liệu nàng vừa bay lên, liền thấy đỉnh đầu lượn vòng lấy 36 thanh kiếm. Lý Phạm sớm có sở liệu, bởi vậy bày ra địa sát tuyệt sát trận phong đường lui. Cái này 36 thanh kiếm chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ pháp bảo. Bởi vì Lý Phạm cảnh giới khá thấp, bởi vậy không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Mặc dù như thế, cái kiếm trận này vẫn là đền bù Lý Phạm cùng nàng này ở giữa tu vi chênh lệch. Theo Lý Phạm điều khiển, Hạ Hương Giao mệt mỏi ứng đối. Nàng này không nghĩ tới Lý Phạm lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Nàng cắn răng một cái, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, quanh thân lần nữa nổi lên lớn hoa hư ảnh. Chỉ thấy nàng này tại hoa bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, giơ tay nhấc chân vặn eo như người. Tóm lại mỗi một cái vũ bộ dáng người đều xảo diệu tránh khỏi phi kiếm tổn thương. Đồng thời nàng này lấy ra một chương đưa tin phủ, tùy theo nói lẩm bẩm, đưa tin phủ thiêu đốt ra. Tướng công, ta biết là ngươi, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ngày đó ta hảo tâm bảo hộ ngươi, ngươi không chỉ có giết ta linh thú, bây giờ lại còn muốn giết ta. Tướng công, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ nay về sau chúng ta vượt qua chỉ ao ước quên lương không ao ước tiên thời gian. Ta muốn cùng ngươi một ngày một ngày, một ngày một ngày. Lý Phạm biết nàng này chính là đang trì hoãn thời gian. Mà nàng này vốn là luyện khí 6 tầng bên trong người nổi bật, tăng thêm côn linh quả vừa vặn cùng nó mị công cùng nhau xứng đôi, bởi vậy dẫn đến nàng này có thể lực lớn trướng. Chính là bởi vậy, làm đối phương có thể ngoan cố chống lại đến lúc này. Lúc này Lý Phạm cố ý lộ ra địa sát tuyệt sát trận pháp sơ hở. Hạ Hương Giao thấy thế, đội vàng theo sơ hở bên trong đột phá. Lúc này Lý Phạm lấy ra phong mang chói mắt linh kiếm, thi triển ra cựu tự kiếm trương, chu tự quyết. Pháp quyết này vừa thi triển, trong nháy mắt liền hấp thụ Lý Phạm một nửa pháp lực, linh kiếm uy năng tăng vọt. Lý Phạm tay cầm linh kiếm, cách không một kiếm vung ra. Một đạo kiếm quang giống như cao vài trượng giống như dài lụa, hướng phía muốn thoát ly kiếm trận Hạo Hương Giao chém tới. Hạo Hương Giao đội vàng tế ra pháp thuẫn, nàng pháp thuẫn vừa hiện hiện, liền bị kiếm quang bổ ra. Lúc này pháp lực của nàng điên cuồng tuôn ra, không ngừng làm hao mòn lấy đạo kiếm quang kia uy lực. Mà nhưng vào lúc này, Lý Phạm chỉ một chút, 36 thanh phi kiếm xếp thành một hàng, hướng phía nàng ngày lập tới. Hạ Hương Giao vì ngăn cản kiếm quang, vốn là tổn hao rất nhiều pháp lực, làm 36 thanh phi kiếm đâm đến thời điểm, nàng chỉ có thể ra sức ngăn cản. Cuối cùng tại cản tới kiếm thứ 10, hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị còn lại phi kiếm giết đi. Giữa không trung, nàng này phát ra tiếng kêu thảm, theo trong hư không rơi xuống. Lý Phạm xác định đối phương chết về sau, đội vàng thi pháp khắc quyết, thi triển ra khôi lỗi thuật, hai tay không ngừng tại đối phương huyệt vị bên trên du tẩu, đồng thời kết ấn đánh vào thân thể của đối phương các nơi bộ vị. Làm xong đây hết thảy, Lý Phạm lấy ra tứ chuyển huyết phách, hắn nặn ra đối phương miệng, đem tứ chuyển huyết phách bỏ vào đối phương miệng bên trong. Sau đó lại là một hồi thi pháp khắc quyết, đương theo lấy trong miệng niệm độc lấy, làm người ta sợ hãi pháp quyết. Khôi lỗi thuật xem như sơ bộ hoàn thành, Lý Phạm đem đối phương thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Đối phương mặc dù sử dụng đưa tín phủ, bất quá nơi đây khoảng cách Âm Đãng Tông còn có khoảng cách nhất định, mà trên người hắn cũng không có bị đối phương trồng lên ấn ký. Bởi vậy chờ Âm Đãng Tông người chạy đến về sau, Lý Phạm sớm đã tiến vào biển người mênh mông. Bất quá vì lý do an toàn, Lý Phạm vẫn là lấy ra một chương đê giai phong hành phù, chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm, tùy theo đem pháp lực rót vào phong hành phù bên trong, cũng đem phù dán tại trên người mình. Tiếp lấy Lý Phạm lại lấy ra trận phong kỳ, tại trận phong kỳ cùng phong hành phù ra chỉ phía dưới, ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Lý Phạm một đường đi tới đảo thị nhất tộc, sau đó sử dụng linh thú hoàn thu hồi tiểu chư thiên kỳ, liên hội vàng rời đi đảo thị nhất tộc. Đảo Mai Suy vì chiêu đãi Lý Phạm, còn cố ý giết một con trâu. Đáng tiếc trâu giết hết sau, người liền đi. Trâu. Chương 102, giữa thiên địa duy này một cái chương 102, giữa thiên địa duy này một cái rời đi đảo thị nhất tộc sau. Lý Phạm bắt đầu tìm kiếm động phủ. Hắn ngự kiếm không ngừng phi hành, rất nhanh liền phát hiện một con thỏ. Lý Phạm quyết định đi theo cái này con thỏ. Hắn thấy càng là nhỏ yếu sinh linh, bởi vì trời sinh muốn tranh né cường địch. Bởi vậy chỗ đào hang động, tuyệt đại bộ phận đều là cực kỳ ẩn nấp. Lý Phạm quyết định đem động phủ xây ở con thỏ ổ dưới đáy. Hắn làm dùng thần thức đi theo con thỏ, một đường đi theo con thỏ tiến vào một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc cực kỳ u tĩnh, bên trong có một mảnh rừng trúc, rậm rạp lá trúc tại gió gợi lên hạ, sàn sạt văng lên. Lúc này ở Lý Phạm cảm ứng bên trong, con thỏ kia đào lên thổ, lộ ra một cái huyệt động. Mà khi con thỏ tiến vào hang động sau, lại vội vàng dùng thổ đem cửa hang chắn. Thấy một màn này, Lý Phạm như có điều suy nghĩ. Tùy theo hắn quyết định đem cửa hang xây ở mảnh này trong rừng trúc. Lý Phạm đầu tiên là lấy ra linh la tinh bản gãy mất một chút phương vị. Phía trên biểu hiện cắt vị ở vào đông nam phương hướng. Bây giờ Lý Phạm đối với linh la tinh bản là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy hắn đi tới đông nam phương vị, tuyển một cái tương đối hài lòng vị trí. Tiếp lấy làm dùng pháp lực bắt đầu hướng về dưới mặt đất đào hang. Làm Lý Phạm đào ra một khoảng cách sau, liền tranh thủ cửa hang lấp bên trên. Mà khi cửa hang lấp chỉ còn một tia khe hở thời điểm, hắn làm dùng pháp lực đem những cái kia lá khô hút đến che khuất cửa hang. Lúc này nếu là theo mặt ngoài nhìn, căn bản không ai sẽ nghĩ tới, tại mảnh này rừng trúc dưới đáy ẩn giấu đi một cái tu sĩ. Kế tiếp Lý Phạm bên cạnh đào hang bên cạnh bay đầu lấp đất. Phía trước bất luận là thổ vẫn là kiên cố tảng đá, tại pháp lực phía dưới, tất cả đều biến yếu ớt không chịu nổi. Lý Phạm tựa như TT như thế, không ngừng hướng về dưới mặt đất đào hang. Đại khái xâm nhập xuống đất mấy trượng sâu. Nơi này đã là kiên cố tầng nham thạch. Lý Phạm lúc này mới bắt đầu đào móc động phủ. Lần này, hắn đào ra hai gian thạch thất. Động phủ đào móc xong, Lý Phạm đầu tiên là lấy ra lục túc hai đầu thú đỉnh. Tiếp lấy hắn đem Hạo Hương Giao thi thể lấy ra, để cạnh nhau đặt trong đỉnh. Sau đó Lý Phạm bắt đầu đưa tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy hắc ám trong huyệt động, Lý Phạm niệm động lấy như là quỷ kêu âm thanh đồng dạng cầu quyết. Thuần theo niệm niệm không ngừng, thỉnh thoảng đem linh thảo đầu nhập trong đỉnh, cùng đem pháp lực rót vào trong đó. Luyện hóa khôi lỗi cũng không có đặc thù linh thảo yêu cầu, cho dù là kịch độc chi thảo cũng có thể. Mà những linh thảo này mục đích chủ yếu chính là rèn luyện khôi lỗi thi thể. Lại bởi vì khôi lỗi tại chết, bởi vậy cũng không có bất kỳ cái gì cấm kỵ, cũng không cần lo lắng một ít linh thảo ở giữa dược hiệu sẽ bài xích lẫn nhau. Mà Lý Phạm thứ không thiếu nhất vừa vặn liền là linh thảo. Cái này cùng nhau đi tới, hắn đoạt không ít túi chứa vật cùng nhẫn chứa vật, mà mỗi cái nhẫn chứa vật cùng trong túi chứa vật đều sẽ có các loại linh thảo. Bây giờ Lý Phạm sàng chọn một lần, đem một chút tương đối chân quý linh thảo lưu lại, còn lại một bộ phận bắt đầu ném vào trong đỉnh. Toàn bộ trong đỉnh giống như món thập cẩm đồng dạng, mà tại Lý Phạm khôi lỗi thuật thi triển phía dưới, những linh thảo này cũng không có bị loại bỏ trong đó tạp chất. Hơn nữa theo dược lực bị kích phát, những cái kia tạp chất cũng đi theo cuồng bạo lên. Cứ như vậy, Lý Phạm đem đầu nhập trong đỉnh linh thảo, luyện thành mặc nguyên khí màu xanh lục. Tia nhan sắc gần như tàn không ra, gần như sắp bảy biện ra thực chất hóa. Lúc này nếu là dùng mắt thường quan sát, sẽ coi là đây là một nồi canh đậu xanh. Mà Hạo Hương Giao cả người tất cả đều không có vào trong đó. Trong miệng khối kia tứ chuyển huyết phách, khống chế toàn thân, khiến cho kia nguyên thủy nhất cuồng bạo nhất dược lực không ngừng tẩy phạt lấy khôi lỗi thi thể. Mà toàn bộ quá trình cần kinh nghiệm 7749 ngày. Trong đoạn thời gian này, Lý Phạm cách mỗi 12 canh giờ liền cần đến thi pháp một lần. 49 ngày đối với hắn mà nói, kỳ thật không hề dài. Trải qua một phen thi pháp qua đi, Lý Phạm đi tới căn thứ 2 thạch thất. Tiến vào này trong thạch thất, Lý Phạm lấy ra heo rừng nhỏ. Trước đó hắn một mực không dành quan tâm chuyện khác, hiện đang quyết định nghiên cứu một chút này heo. Bé heo bị thả ra sau, bắt đầu hướng về Lý Phạm lấy lòng. Lúc này Lý Phạm như có điều suy nghĩ. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lá trúc. Kết quả phát hiện con lợn này không ăn lá trúc, lại ngẩng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dáng. Lý Phạm thấy thế, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một gốc linh thảo. Vừa nhìn thấy linh thảo, bé heo lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, không ngừng dùng mũi heo ủi lấy Lý Phạm chân. Lý Phạm đem linh thảo ném cho bé heo. Bé heo đem linh thảo ăn vào trong miệng, bắt đầu đi tức bẹp bắt đầu ăn. Người cũng là rất biết hàng. Lý Phạm trêu ghẹo nói rằng, hắn lúc này ý tưởng đột phát, tiếp theo từ miệng bên trong đem thần bí châu tự phun ra. Lý Phạm làm dùng pháp lực, đem hạt châu treo ở lợn rừng trên cổ. Tiếp lấy hắn đem heo rừng nhỏ thu nhập linh thú hoàn bên trong. Ngày thứ hai, Lý Phạm tại cho khôi lỗi thi pháp sau khi hoàn thành, hắn lấy ra linh thú hoàn, cũng đem bé heo thả ra. Chỉ thấy này heo so sánh hôm qua tráng lớn hơn một vòng, hơn nữa lợn rừng trên thân càng là xuất hiện biến hóa vi diệu. Tại đầu heo vị trí, lúc gần lúc hiện tản ra màu nâu đỏ quang mang. Lý Phạm đưa tay đặt tại lợn rừng đầu thượng bị đưa, phát giác kỳ bỏng vô cùng, lại nhiệt độ cao như thế, không phải là nhục thể phàm thai có khả năng tiếp nhận. Lý Phạm như có điều suy nghĩ, hắn đưa tay ra, cũng đem bốn ngón tay bố lượng, tiếp lấy dùng mu bàn tay đập vào bé heo trên đầu. Bịch bịch, kỳ quái tiếng vang truyền ra. Lý Phạm cảm giác chính mình cái này vừa gõ, dường như đập vào sắt bên trên. Nghĩ không ra cái này đầu heo vậy mà cứng như vậy. Lúc này lợn rừng cực kỳ bất mãn, nó đầu tiên là dùng đầu heo ủi ủi Lý Phạm, đợi cho phát hiện Lý Phạm chú ý tới nó thời điểm, lại cố ý xoay người đi, chỉ lộ ra một đầu đuôi heo ở nơi đó vung lấy. Lý Phạm không nghĩ tới vật này vậy mà như thế thông nhân tính, quả thực tựa như là thành tinh đồng dạng. Bất quá hắn đã tại vạn bảo các duyệt qua yêu thú bách khoa toàn thư tưởng hiểu chủ quyền, bên trong cũng không có ghi chép sáu chảo lợn rừng thuộc về loại nào cấp bậc yêu thú. Lý Phạm không biết là ngũ chảo heo vốn là trăm vạn đầu heo bên trong mới có thể ra một cái, mà lục chảo chư thì là gần như không có khả năng tồn tại. Kia xác suất nhỏ bé tới theo trong sa mạc tìm một hạt hạt cát, mặt khác heo thuộc về lục xúc, tại toàn bộ sinh linh bên trong thuộc về hạ đẳng nhất sinh linh, cho dù là bình thường nhất phạm nhân cũng có thể đem dùng ăn. Bởi vậy càng là không ai sẽ đem heo xem như linh thú, mà Lý Phạm chính là duy nhất ngoại lệ. Không nghĩ tới thần bí châu tử lại có thể cải tạo yêu thú, Lý Phạm quyết định đang quan sát mấy ngày. Bất quá trước lúc này, hắn cần trước đem cái này sinh khí tiểu gia hỏa hướng tốt. Tại Lý Phạm xem ra, mong muốn hống tiểu gia hỏa này, không có cái gì là một cây linh thảo chỗ không có thể giải quyết. Nếu có, cái kia chính là cần hai cây. Bởi vậy hắn lấy ra linh thảo. Quả nhiên, khi thấy linh thảo về sau, bé heo trong nháy mắt nghiêng đầu qua đến, sau đó bắt đầu lấy lòng Lý Phạm. Lý Phạm đem linh thảo tiến đến bé heo trước mặt. Bé heo bắt đầu đi tức bẹp bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, lại xoay qua thân thể, một bộ còn đang tức giận bộ dáng. Lý Phạm như có điều suy nghĩ, mở miệng nói ra: "Ngươi nếu là có thể cắn được cái đuôi của mình, hôm nay linh thảo bao no." Bé heo nghe vậy, vội vàng quay đầu muốn cắn cái đuôi của mình. Nhưng mà đầu của nó đang động đồng thời, cái đuôi cũng đi theo đang chạy. Cứ như vậy một mực xoay quanh vòng đem chính mình chuyển hôn mê bất tỉnh. Chương 103, đây chỉ là hiểu lầm chương 103, đây chỉ là hiểu lầm trong những ngày kế tiếp, Lý Phạm ngoại trừ luyện hóa khôi lỗi, chính là quan sát đến heo rừng nhỏ thiên kỳ biến hóa. Nghĩ không ra con lợn này một ngày một cái bộ dáng, tới bây giờ kia bốn cái móng heo đã biến thành kim sắc, về phần cái kia đầu heo thì là biến cứng rắn vô cùng. Lý Phạm thậm chí âm thầm dự định, lần sau cùng người đấu pháp thời điểm, liền để Thiên Kỳ dùng đầu heo đi đụng đối phương. Ngoài ra để cho hắn không nghĩ tới chính là, Thiên Kỳ cái gì linh thảo đều có thể ăn, cho dù là đồng thời ăn làm Lam Băng Thảo, cùng Liệt Diễm Hoa, hai loại thuộc tính khác nhau linh thảo, tại trong bụng vậy mà sẽ không sinh ra lẫn nhau bài xích, thậm chí gặm khiêng linh cứu đi thạch đến, cũng là giòn, thậm chí còn biết đem linh thạch bên trong linh năng hút đi, sau đó đem phế thạch phun ra. Bộ dáng kia liền như là gặm hạt dưa đồng dạng, thật không hổ là trời sinh ăn hàng, hơn nữa con hàng này còn đặc biệt dính người. Làm Lý Phạm đem khôi lỗi luyện hóa 7749 ngày về sau, hắn trực tiếp đem Thiên Kỳ thu hồi linh thú đại bên trong, sau đó ném đi một đống linh thảo cùng linh thạch đi bảo, tiếp lấy bắt đầu chính mình tu luyện. Bởi vì Hạo Hương giao trong nhẫn chứa đồ nắm giữ đại lượng linh quả, bởi vậy đầy đủ treo chống Lý Phạm đem tu vi tu luyện tới luyện khí 5 tầng đỉnh phong. Kế tiếp Lý Phạm bắt đầu thi triển nghịch linh đốt căn chi thuật cùng cựu linh luyện khí thuật, song pháp cộng đồng thi triển, tăng thêm linh thạch không ngừng cung ứng, làm tu vi lấy một loại tốc độ khủng khiếp dâng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một qua sang năm, Lý Phạm đem Thiên Kỳ trên người thần bí châu tự thu hồi lại. Lúc này Thiên Kỳ đã trưởng thành một đầu lớn lợn rừng, hơn nữa trên thân từ rất nhiều loại nhan sắc tạo thành, nhìn đủ mọi màu sắc. Nếu là đem toàn bộ đầu heo đóng lên, không biết do còn tưởng rằng là loại nào lợi hại yêu thú. Bất quá Lý Phạm phát hiện, Thiên Kỳ có thể chuyển biến thành lúc đầu hắc bạch chi sắc. Kế tiếp Lý Phạm đem thần bí châu tự thu hồi lại, hắn lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc thu tập một đầu hắn nhiều năm, trước kia thu thập điện yêu man. Con thú này xem như yêu thú, tuổi thọ thật dài, lại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Tại trong bình ngọc sinh hoạt mấy năm, nghĩ không ra vật này giống như một loại nào đó loại cá. Tại gặp phải khô hạn thời điểm giả chết, làm gặp phải trên trời rơi xuống mưa to thời điểm, gặp nước mà sống. Lý lấy ra cái này bình ngọc thời điểm, bất quá là ôm bạn nhất ý nghĩ. Khi hắn đem này yêu thú theo trong bình đổ ra thời điểm, phát hiện vật này thân thể co lại thành một đoạn, mà hình thể theo trước đó dài gần tấc, chỉ tăng một chút xíu. Bất quá Lý Phạm có thể cảm nhận được này yêu thú sinh mệnh ba động. mà căn cứ hắn tại Vạn Bảo Các thấy qua tu chân giới kỳ văn dị sự bên trong liền có ghi chép, đã từng yêu tộc từng chịu đựng tai nạn, cứ việc bị diệt tuyệt một bộ phận yêu thú. Bất quá rất nhiều yêu thú nương tựa theo các loại thiên phú, ở đằng kia trường kiếp nạn chúng được lấy chủng tộc kéo dài. Nói tóm lại, này yêu thú sống tiếp được. Bởi vậy Lý Phàm quyết định ở đây thú thân bên trên sử dụng thần bí châu tử. Nếu là thần bí châu tử có thể hay không nhường con thú này sinh ra biến hóa. Con thú này trên người điện uy sẽ thành Lý Phàm một loại đối địch thủ đoạn. Bất quá trước lúc này, Lý Phàm cần cùng con thú này sáng lập khế ước. Về phần Lý Phàm là sao không cùng Thiên Kỳ sáng lập khế ước? Chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, Thiên Kỳ tương đối thông nhân tính, lại lục xúc đều có thể dưỡng thành nghe lời. Mà này điện yêu man thì là tương đối lãnh huyết. Thứ hai, Lý Phàm trước mắt còn không biết Thiên Kỳ đến tột cùng để làm gì. Tất cả còn có chờ đến tiếp sau quan sát. Nếu là Thiên Kỳ trừ ăn ra bên ngoài, không có khác năng lực, kia Lý Phàm chỉ có thể đem đối phương nướng lên ăn. Kế tiếp, Lý Phàm há mồm cắn nát ngón giữa, tùy ý huyết dịch chảy ra. Lý Phàm cách không nhanh chóng vung lên ngón tay, dùng huyết dịch vẽ ra một cái mịt mở phức tạp phù văn. Tiếp lấy vừa bằng ngón tay, mang theo toàn bộ phù văn, đặt tại điện yêu man trên đầu. Phù văn lóe lên chui vào điện yêu man trong đầu, lạc ấn tại trong đầu. Lý Phàm sử dụng chính là đơn giản nhất, cổ xưa nhất phương pháp. Nay thuật đúng là hắn theo Vạn Bảo Các bên trong sở học. Bất quá nếu là yêu thú năng lực vượt qua chủ quá nhiều người, cực kỳ khả năng lọt vào phản vệ. Lúc này theo Lý Phàm chỉ dẫn, điện yêu man thanh tỉnh lại, dãy rủa thân thể, bên ngoài thân điện mang lấp lóe, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa to lớn điện năng. Lý Phàm đem điện yêu man thu nhập linh thú hoàn bên trong, tiếp lấy đem thần bí châu tử bỏ vào, sau đó ống tay áo vung lên, cái kia thần bí yêu thú đạn xuất hiện trong tay. Bây giờ yêu thú đạn bên trên hiện đầy khe hở, bất quá vẫn không có nhìn thấy con thú này có phá xác mà ra dấu hiệu, chứng bên trong đến tột cùng là loại nào yêu thú. Lý Phàm cảm thấy có chút hiếu kỳ, bất quá hắn mơ hồ cho rằng còn kém một cơ hội. Kế tiếp Lý Phàm thu hồi thần bí yêu thú đằng sau, tiếp tục lâm vào dài dằng dặc trong tu luyện. Xuân tới thu đi, Lý Phàm lại là tu luyện một năm, đem tu vi của mình tu luyện đến luyện khí 5 tầng đỉnh phong mới ngừng lại. Hiện hắn hôm nay đã 90 tuổi, tại trong phàm nhân thuộc về già trên 80 tuổi chi niên, tính được là thọ. Lý Phàm đứng lên, hắn 80 bắt đầu tu luyện, dòng dã tu luyện 10 năm, theo một lẻ loi hưu quạt lão giả, cho tới bây giờ tu vi luyện khí 5 tầng đỉnh phong, nội tâm không khỏi cảm khái rất nhiều. Nhân chi cảnh ngộ có thể thần kỳ như thế, Lý Phàm cảm giác chính mình mặc dù một đường long đong không ngừng, bất quá tự mình tính là may mắn. Đương nhiên hắn muốn đem cái này may mắn kéo dài tiếp, để cho mình sống càng thêm lâu dài. Lý Phàm bắt đầu đi ra động phủ, đi tìm kiếm đột phá của mình con đường. Cùng lúc đó, tại mảnh sơn cốc này không trung, có một vị tu giả đang bị đuổi giết. Đột nhiên một đạo pháp lực đem nó đánh trúng, làm đối phương từ giữa không trung ngã xuống. Cái này một ném may mắn thế nào ngã vào trong sơn cốc. Lý Phàm trỗi trong rừng trúc, hơn nữa liền ngã ở đông nam sừng vị trí bên trên. Khoảng cách Lý Phàm lúc ấy đào móc động phủ chi địa chỉ có một bước khoảng cách. Người cũng là chạy a, sao không chạy? Cùng một thời gian, một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới. Ở đây người về sau còn có khác ba người, bốn người đã rơi vào trong rừng trúc. Vừa vặn đem người kia bay, thụ thương người mở miệng nói ra: ta coi như đem hết toàn lực cũng muốn kéo các ngươi một người trong đó đệm lưng, nếu ai muốn chết liền cứ việc động thủ đi. Chuyện cho tới bây giờ còn dám rong rạc, chư vị không nên bị hắn lừa gạt, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tranh thủ thời gian động thủ giết hắn. Người nói chuyện là tương đối mập nam tử, nhìn như vẻ mặt chất phát, hai mắt lại là khôn khéo vô cùng. Hắn trên miệng mặc dù nói động thủ, thân thể rất thành thật cũng không hề động. Lúc này Lý Phàm đang không ngừng hướng ra phía ngoài đào móc, đột nhiên hắn đã nhận ra không thích hợp, mà liền tại hắn phát giác không thích hợp thời điểm, Lý Phàm phát hiện mình cũng bại lộ, tâm hắn sinh không ổn. Nhưng vào đúng lúc này, trước mắt thổ đột nhiên bị pháp lực cho lật ra, thế là Lý Phàm liền bại lộ như vậy đi ra. Lý Phàm quan sát một chút tình hình, tiếp tục mở miệng nói rằng: kỳ thật đây chỉ là hiểu lầm, ta bất quá chỉ là người qua đường. Chương 104, đều có mưu đồ. Chương 104, đều có mưu đồ. Lý Phàm bạn không nghĩ tới, đem động phủ xây ở này hoang tàn vắng vẻ ẩn nấp vị trí, lại còn có thể đụng tới tu sĩ khác. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, hiển nhiên bên cạnh hắn người này đang bị đuổi giết, lại bởi vì hắn cùng đối phương khoảng cách tương đối gần. Theo nhìn bề ngoài, tựa như là đối phương sớm gọi hắn mai phục tại nơi đây. Lúc này hắn cảm nhận được 4-5 đạo thần biết hướng về thân thể hắn quét qua, mà những người này thần thức có vẻ như không phải rất cường đại bộ dáng. Bởi vậy Lý Phàm hơi hơi ám buông lòng một hơi. Hắn lúc này chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, cho nên Lý Phàm cũng không có đem thần thức quét về phía 4 người khác, mà là quét về trước mắt thụ thương nam tử. Cái này kêu là quả hồng chuyên chọn mềm bóp. Cái này quét qua, Lý Phàm phát hiện người này có được luyện khí 7 tầng tu vi, mà một cái luyện khí 7 tầng bị 4 người truy sát, vẫn như cũ có thể trốn ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, còn lại 4 người tu vi cũng hẳn là tại luyện khí 5, 6, 7 tầng bộ dáng. Lúc này Lý Phàm nhíu mày, hắn phát hiện thụ thương nam tử đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Ánh mắt ấy thật giống như song phương rất quen như thế. Lý Phàm thầm than không ổn, người này hiển nhiên là vì kéo hắn xuống nước. Dù sao từ trước mắt đến xem, này người đã lâm vào tử cục. Tiếp lấy thụ thương nam tử còn hướng lấy rất nhỏ gật đầu. Sau đó hai mắt cấp tốc chuyển thành lạ lẫm chi sắc, mở miệng nói ra: ngươi là người phương nào, việc này không có quan hệ gì với ngươi, tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi. Lý Phàm thầm than, người này quả thật là lão hồ ly. Những cái kia động tác tinh tế, sớm đã bị 4 người khác bắt giữ. mặt ngoài nói việc này cùng Lý Phạm không quan hệ. Ở những người khác xem ra, song phương quan hệ khẳng định không cạn, nếu không chính mình cũng sắp chết, thế nào còn có nhàn tâm đi trợ giúp cái gọi là người xa lạ. Lý Phạm lạnh lùng nói, ngươi không cần như thế, ta cùng các ngươi có thể ở này gặp nhau, tất cả đơn thuần trùng hợp. Lúc này thụ thương nam tử lập tức nói tiếp, ngươi nói một chút cũng không sai, chúng ta cũng chưa hề gặp qua, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, đi càng xa càng tốt. Lý Phạm lông mày trong nháy mắt lại nhíu lại. Này ngươi nói chuyện lấy lui làm tiến, đem hai người tiến một bước trói buộc chung một chỗ. Nếu không phải đối phương có được luyện khí 7 tầng tu vi, Lý Phạm lo lắng đối phương trước khi chết phản công, sau đó bị những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi lời nói, Lý Phạm sớm đã đem người này giết đi. Hắn lúc này lựa chọn đem thụ thương nam tử cho không nhìn, quay đầu nhìn về phía bốn người khác. Không biết các vị đạo hữu lại là nhận thức thế nào. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái. Tùy theo cái kia mặt béo nam tử mở miệng nói ra, đạo hữu lời nói, chúng ta vốn là tin tưởng không nghi ngờ gì, nhưng mà này tập nhân hướng ngươi biểu lộ ám chỉ, lại ngôn ngữ âm thầm tương trợ, làm cho bọn ta không thể không hoài nghi, đạo hữu cùng này tập nhân ở giữa có gì liên quan. Bởi vậy đạo hữu nếu là muốn trách thì trách này tập nhân. Mặt béo nam tử cực kỳ khôn khéo, hắn thấy bất luận Lý Phạm có phải hay không đối phương đồng bọn, hết thể dựa theo đồng bọn xử trí. Mặt khác vừa rồi thụ thương nam tử nói qua, trước khi chết có thể kéo người đệm lưng. Bởi vậy mặt béo nam tử quyết định nhường Lý Phạm tới làm cái này đệm lưng. Thế là hắn tiếp tục mở miệng nói ra, đạo hữu, ngươi lại không cần phải lo lắng, ta bốn người bản tâm hướng thiện, theo không trách oan người khác, chỉ cần ngươi ra tay đem này tặc nhân giết đi, chúng ta liền tin tưởng đạo hữu cùng người này không có chút nào liên lụy. Đối phương nói lời, Lý Phạm tuyệt không cảm thấy kỳ quái, dù sao đổi lại là Lý Phạm, hắn cũng sẽ làm như vậy, mà còn chờ tới chính mình cùng thụ thương nam tử liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, bốn người này liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này Lý Phạm ý vị thâm trường nhìn thụ thương nam tử một cái, chính là cái nhìn này. Nhưng thụ thương nam tử biết, Lý Phạm cũng không đơn giản. Một cái luyện khí 5 tầng tu sĩ, đối mặt như thế cảnh tượng, lại có thể bảo trì như thế vẻ đạm nhiên. Giải thích rõ đối phương có được một loại nào đó thủ đoạn bảo mệnh. Trên thực tế làm Lý Phạm theo trong đất chui ra ngoài một phút này, thụ thương nam tử liền cho rằng Lý Phạm có chút không giống bình thường. Hiện nay thụ thương nam tử quyết định lôi kéo đối phương. Dù sao mỗi cái tu chân giả đều không là đèn đã cạn dầu. Lẫn nhau ở giữa giảng chính là lợi ích. Chỉ cần mình ra một cái giá lớn đầy đủ mê người, lại thêm chính mình miệng lưỡi dẻo quẹo, đối phương chưa chắc không thể để cho hắn sử dụng. Đương nhiên thụ thương nam tử cũng không có trông cậy vào. Hắn cùng Lý Phạm hai người liên thủ, liền có thể giết bốn người này. Hắn chỉ là muốn nhường Lý Phạm làm cái đệm lưng, dùng cái này nhường hắn có cơ hội đào vong. Bởi vậy trong rừng trúc tam phương đều có riêng phần mình tính toán. Kế tiếp liền nhìn Lý Phạm lựa chọn. Lý Phạm mở miệng nói ra, đã như vậy, ta liền giết người này, tự chứng thanh bạch. Thuận theo vừa dứt tiếng, Lý Phạm bắt đầu thi pháp khắc quyết. Hắn trực tiếp thi triển ra vạn tượng huyền vụ, xương trắng lập tức đem hai người bao phủ lại. Bên ngoài bốn người thấy một màn này, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Tiếp lấy mặt béo nam tử trực tiếp lấy ra một bộ trận pháp, mặc kệ trong xương mù hai người có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đều khó thoát hắn trận pháp. Trong xương mù, thụ thương nam tử bí mật truyền âm nói, bốn người này làm việc từ trước đến nay là chạm thảo trừ căn, dọn nước không lọt, giết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Lý Phạm cực kỳ cảnh giác, hắn tại phòng bị bên ngoài bốn người đồng thời, cũng thời điểm phòng bị thụ thương nam tử. Bất quá hắn cũng không có động thủ, dùng cái này tỏ vẻ ra là thái độ của mình. Thụ thương nam tử cũng nhìn ra điều này, tiếp tục truyền âm nói, bây giờ hai người chúng ta đã là trên cùng một con thuyền người, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể phá vỡ vấn này. Ta mặc dù thụ thương, còn có thủ đoạn chưa ra, ngươi chỉ cần là ta kìm chân hai người, ta liền có thể giết còn lại hai người. Được chuyện về sau, bốn người này vật phẩm, chúng ta một người một nửa, mặt khác ngươi nếu là cần, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Thiên Hành Tông, đến lúc đó dẫn ngươi tiến vào truyền thuyết bí cảnh. Bất quá ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ có là đang giúp ta, đồng thời cũng là đang giúp ngươi chính mình. Thụ thương nam tử nói cực kỳ khéo đưa đẩy, mà đối với đây hết thảy, Lý Phạm đã sớm trong lòng hiểu rõ. Trong óc của hắn chỉ nhớ kỹ hai chuyện, cái kia chính là Thiên Hành Tông cùng truyền thuyết bí cảnh. Đương nhiên tại Lý Phạm xem ra, người này khốn nhập tình trạng như thế, tư duy còn có thể bình tĩnh như vậy kỳ đáo. Bởi vậy có thể thấy người này cực kỳ không đơn giản, thậm chí có khả năng tại Lý Phạm hỗ trợ ngăn trở hai cái đối thủ thời điểm, đối phương mượn cơ hội bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy Lý Phạm âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn. Liên theo ý kiến của ngươi, Lý Phạm bí mật truyền âm nói. Lúc này thụ thương nam tử tâm cơ khẽ động, này người biết đông nam phương hướng hai người thực lực khá mạnh, hắn âm thầm để ý truyền âm nói rằng, đông nam phương hướng hai người thực lực khá mạnh, liền từ ta ra tay, ngươi chỉ cần kéo dài phương hướng tây bắc hai người liền có thể. Lý Phạm sau khi nghe xong vốn nghĩ cùng đối phương đổi, nghĩ lại có thể là đối phương hướng hắn gài bẫy, bởi vì cái gọi là kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, thật thật giả giả thật thật. Thế là Lý Phạm truyền âm nói rằng, như thế rất tốt. Chương 105, truyền thuyết bí cảnh. Chương 105, truyền thuyết bí cảnh. Hai người truyền âm thời gian nhìn như rất dài, kỳ thực rất nhanh. Lý Phạm cùng thụ thương nam tử tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn đối thủ trận pháp bố trí thành công, bởi vậy ngay tại hơi mập nam tử pháp trận muốn thành hình thời điểm, hai người theo trong sương mù đột phá mà ra. Thụ thương nam tử thẳng đến đông nam phương hướng hai người mà đi, mà Lý Phạm thì là xông hướng phía tây bắc vị hai người. Hắn đầu tiên là đem thần thức nhắm ngay hai người quét qua, phát hiện hai người này một cái luyện khí 6 tầng, một cái khác thì là luyện khí 7 tầng. Làm thần thức quét xong sau, Lý Phàm trên mặt cố ý lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tiếp lấy hắn lấy ra một thanh bình thường pháp kiếm, đem pháp lực rót vào trong kiếm, sau đó điều khiển pháp kiếm hướng phía đối phương đánh tới. Chỉ thấy luyện khí 7 tầng nam tử một đạo pháp lực đánh ra. Cái này đạo pháp lực trực tiếp đánh bay Lý Phàm pháp kiếm, cũng thế đi không giảm hướng phía Lý Phàm bay đi. Lý Phàm nguyên vốn có thể tế ra pháp thuẫn ngăn cản, nhưng mà hắn nghĩ lại, quyết định gặp địch giả yếu. Thế là hắn giả ra trở tay không kịp, vội vàng làm dùng pháp lực ngăn cản. Cả người làm bộ bị đánh lui 7 bước. Luyện khí 7 tầng nam tử phát hiện Lý Phàm không chịu được như thế một kích, đang nhìn một bên khác, thụ thương nam tử bỗng nhiên một phát, lực áp hắn hai vị đồng bạn. Vì để tránh cho bị đối phương trốn thoát, thế là luyện khí 7 tầng nam tử vội vàng gia nhập một cái khác chiến trường. Cứ như vậy Lý Phàm một mình đối mặt, còn lại cái kia luyện khí 6 tầng nam tử. Hắn lấy ra một trương phong hành phù dán tại trên người mình, cấp tốc tiếp cận đối phương. Lúc này luyện khí 6 tầng nam tử đã nổi lên ý nghĩ khinh địch. Hắn vừa đem một cái hình tròn pháp bảo tế ra thời điểm, Lý Phàm đã đi tới trước mặt. Vừa đến cận thân, hắn lập tức thi triển vạn tượng huyền vụ, sử dụng mê vụ hướng về đối phương bao phủ. Luyện khí 6 tầng nam tử một bên thi pháp, thiên về một bên lui, khiến cho mê vụ không cách nào đem hắn bao phủ. Ngay tại trong tay đại pháp cầu hào quang tỏa sáng thời điểm, trong sương mù Lý Phàm trong tay nổi lên một cái linh thú hoàn. Hắn trực tiếp đem điện yêu man lấy ra. Con thú này trải qua 1 năm thần bí châu tự cải tạo, chiều cao 3 thước, trên thân bao trùm lấy ám lam sắc điện hình phù văn, nhìn cho người ta một loại hủy diệt cảm giác. Điện yêu man một khi xuất hiện, theo Lý Phàm chỉ dẫn hướng phía đối phương đánh tới. Ngay tại muốn tiếp cận đối phương thời điểm, con thú này trên người điện hình phù văn lóe lên sáng qua, tiếp lấy mỗi cái phù văn mặt ngoài nhảy lên một tia phù văn, tùy theo một tia điện từ đây thú trên thân phát ra. Cái này điện mang nhanh vô cùng, lóe lên liền bổ vào, vừa vận thi pháp hoàn thành vị kia tu sĩ trên thân. Chịu này một kích, luyện khí 6 tầng nam tử pháp lực ngưng tụ, cả người bởi vì gặp đột nhiên xuất hiện điện giật, khiến cho thân thể sinh ra trong nháy mắt tê liệt. Mặc dù điện yêu man đạo này điện không cách nào đối với đối phương sinh ra tổn thương, bất quá chỉ là đối phương cái này khẽ kéo riêng, khiến cho hoàn toàn bị bao phủ tại trong sương mù. Lý Phàm một tay nắm lấy linh la tinh bản, một cái tay khác cầm kiếm gỗ, hắn tiếp tục chỉ dẫn điện yêu man thả ra điện mang bổ về phía nam tử. Nam tử lần nữa bị điện giật tê liệt. Lý Phàm nhân cơ hội này vội vàng thi triển ra cựu tự kiếm trường, dây lát tự quyết, một kiếm đem đối phương giết đi. Kế tiếp, Lý Phàm vội vàng lấy đi đối phương nhẫn chữ vật, cung thu hồi điện yêu man. Sau đó vội vàng ngự kiếm phi hành, bỏ trốn mất dạng. Nghe tới đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, cùng Lý Phàm ngự kiếm sau khi rời đi, trên mặt mọi người lộ ra một bộ vẻ khó tin. Chỉ vì đây hết thảy thực sự quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng ngắn ngủi cơ hội hô hấp ở giữa công phu, một cái luyện khí 5 tầng tu sĩ đem một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ giết đi, mà vị kia luyện khí 7 tầng tu sĩ vô cùng tức giận, trong miệng nói rằng: "Chạy đâu?" Tiếp lấy vội vàng ngự kiếm hướng phía Lý Phàm đuổi theo. Lúc này Lý Phàm trên thân gián hạ phẩm phong hành phù, trong tay cầm trận phong kỳ, tốc độ mảy may cũng sẽ không so phía sau chậm. Mà Lý Phàm sở dĩ không có sử dụng trung phẩm phong hành phù hoặc là huyết ảnh độn, chủ yếu là hắn đang suy nghĩ truyền thuyết bí cảnh, mà thụ thương nam tử có thể đem truyền thuyết bí cảnh làm mồi nhử ném đi ra, hiển nhiên này bí cảnh có cực kỳ mê người sức hấp dẫn, hơn nữa còn có chút tê tuổi. Để ấn chứng điểm này, Lý Phàm lấy ra linh hạt, để lộ linh phù sau, đem Lạc Du Tử phóng ra. "Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Lý Phàm bí mật truyền âm nói. Lạc Du Tử không nghĩ tới Lý Phàm tu vi đã tu luyện đến luyện khí 5 tầng đỉnh phong, đồng thời ở sau lưng hắn đang có một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ đuổi sát tại sau lưng. "Đạo hữu, ta vừa vặn có một chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Lý Phàm tiếp tục truyền âm nói. Lạc Du Tử trả lời: "Chẳng lẽ muốn cho ta giúp ngươi thoát khỏi người sau lưng?" "Cũng không phải, ta muốn thỉnh giáo đạo hữu, phải chăng nghe nói truyền thuyết bí cảnh?" Nghe tới truyền thuyết bí cảnh thời điểm, Lạc Du Tử vô cùng kích động. Bất quá hắn sờ sờ đem phần này kích động kiềm chế lại, sau đó bắt đầu tính toán. Cái gọi là truyền thuyết bí cảnh, một cái giáp tí mở ra một lần, hơn nữa muốn đi vào bên trong, có tu vi hạn chế, chỉ có luyện khí tu sĩ mới có thể đi vào trong đó. Lạc Du Tử không chút do dự, quyết định đem chuyện này nói cho Lý Phàm. Dù sao làm đối mới biết tiến vào truyền thuyết bí cảnh, cần có điều kiện về sau, liền sẽ mau chóng tìm kiếm đột phá trước mắt bình cảnh, mà mong muốn đột phá bình cảnh, liền không thể thiếu phá cảnh đan. Đến lúc đó đối mới có khả năng tiến đến động phủ của hắn, mà Lạc Du Tử liền có thể bởi vậy trọng sinh. Truyền thuyết bí cảnh, một giáp tí mở ra một lần, cần trong tay nắm giữ bí chìa người, lại là luyện khí tu vi mới có thể đi vào trong đó. Lý Phàm bí mật truyền âm nói: "Truyền thuyết bí cảnh bên trong đến tận cùng có dấu vật gì?" "Này bí cảnh có thể xưng thế ngoại đảo nguyên, trong đó vẹn vẹn linh khí liền so tu chân giới còn muốn nồng hậu dày đặc mấy lần, hơn nữa càng là có rất nhiều ngày tài linh hảo, cùng các loại mỏ linh thạch, cùng xa cổ tu sĩ động phủ gì." Chỉ Lý Phàm nghe xong, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên trong đó cũng nương theo lấy phong hiểm. Nếu là luyện khí 9 tầng đỉnh phong tiến vào bên trong, vậy đơn giản có thể xưng vô địch tồn tại. Lý Phàm đều có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng mà Lạc Du Tử đã sớm nhìn ra Lý Phàm cẩn thận. Bởi vậy hắn tiếp tục dụ dỗ nói: "Trong truyền thuyết, bên trong cũng có thể trúc cơ đan phương, cùng trên phương thuốc rất nhiều loại chân quý linh thảo. Đạo hữu, ta từng là trúc cơ tu sĩ, thân làm tới người, có thể nói cho ngươi, trúc cơ chi nạn, xa so với luyện khí cảnh giới đột phá chi nạn, còn khó hơn gấp trăm lần nghìn lần. Ngươi nếu là bỏ lỡ một cơ hội này, sợ đem đời này trúc cơ vô vọng. Nếu là không cách nào trúc cơ, chẳng bằng tìm phàm nhân chi địa, diều võ dương oai, trái ôm phải ấp, thưởng hết quãng đời còn lại." Lạc Du Tử lời nói, cho Lý Phàm điểm tỉnh. Hơn nữa Lý Phàm phát hiện, dù là hắn không tìm phiền toái cũng sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa hắn thấy, mấy người kia hẳn là tranh đoạt cái gọi là bí triệu mà truy sát vị kia thụ thương nam tử. Lý Phàm quyết định nếm thử tranh đoạt một phen. Nếu là thất bại, cùng lắm thì liền thi triển huyết ảnh độn rời đi. Mà hiện nay trọng yếu nhất tự nhiên là giết người ở sau tính tiền. Chỉ cần giết người kia về sau, hắn đang len lén quay trở lại. Đến lúc đó thụ thương nam tử cùng hai người kia không sai biệt lắm lưỡng bại câu thương. Lý Phàm liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kế tiếp Lý Phàm đem Lạc Du Tử thu bảo. Tiếp lấy Lý Phàm khống chế xong ngự kiếm tốc độ phi hành. Hắn định tìm hẻm núi. Như cũng giống như lần trước giết Lâm Thiên như thế, bắt trước làm theo giết người sau lưng. Chương 106, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chương 106, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy Lý Phàm ngự kiếm phi hành tại giã ngoại. Rất nhanh liền tại quần sơn ở giữa tìm tới chỗ hẻm núi. Thế là hắn vội vàng hướng phía hẻm núi bay vào. Thân hình rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà nhường Lý Phàm cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, cái kia đuổi giết hắn tu sĩ, cũng không có dựa theo ý nghĩ của hắn, tiến vào trong hạp cốc. Đối phương xoay quanh tại hẻm núi trên không, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Người này từ lúc mới bắt đầu khinh thị Lý Phàm, thằng đến đồng bạn bị đối phương giết đi về sau, mới biết đối phương là bực nào giàu hoạn. Mà bây giờ đối phương tiến vào trong hạp cốc, có thể là đang cho hắn gài bẫy. Lúc này nam tử đem thần thức quét về phía trong hạp cốc. Hắn phát hiện thần trí của hắn đụng phải một hồi quỷ xương mù về sau, liền không cách nào cảm ứng trong hạp cốc tất cả. Nam tử vội vàng đơn tay vừa lộn, trong tay nổi lên một cái màu xám bình gốm. Thuận theo đem bình gốm nghiêng về khẽ đảo. Bình gốm bên trong kim sắc cắt mịn hướng phía trong hạp cốc nghiêng về mà xuống. Trong hạp cốc Lý Phàm nhìn thấy cắt mịn giống như mưa phùn đồng dạng, đang hướng phía hẻm núi rơi xuống. Trong lòng của hắn đã tin tưởng, hắn muốn đem đối phương dẫn vào hẻm núi kế sách cuối cùng đều là thất bại. Nguyên bản hắn coi là có thể nương tựa theo hẻm núi hoàn cảnh, nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Nhìn bộ dáng này là không thể thiếu một phen cổ đấu. Mắt thấy kim sắc cắt mịn muốn rơi vào trong hạp cốc, Lý Phàm đội vàng ngự kiếm theo trong hạp cốc bay ra. Hai người cách xa nhau mấy chục trượng, ngự kiếm đứng lơ lửng trên không. Bây giờ Lý Phàm cho dù là đối mặt luyện khí 7 tầng tu sĩ, vẫn như cũ biểu hiện ra vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Đương nhiên cũng không phải là hắn không muốn làm bộ yếu thế lấy địch, mà là đối phương đã khám phá thật sâu nặng tâm tư. Lúc này, còn lại bất kỳ biểu hiện tại trong mắt đối phương, liền như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Lúc này nam tử giống nhau đem Lý Phàm xem như cùng chờ đối thủ đối đãi, chỉ thấy lấy ra một đoạn thanh mục, cũng đem pháp lực rót vào thanh mục bên trong. Một tay vỗ, thanh mục phát thanh mịt mở qua mang, phá không hướng phía Lý Phàm bay đi. Lý Phàm thấy thế, đơn tay vừa lộn, trong tay hiện ra một thanh linh kiếm. Hắn đem pháp lực rót vào linh kiếm bên trong, thao túng phi kiếm chém về phía thanh mục. Thế ra phi kiếm về sau, Lý Phàm liền vội vàng lấy ra một cái linh giáp mặc lên người, tiếp lấy đem lực chú ý đặt ở trên phi kiếm. Chỉ thấy phi kiếm đem thanh mục một phân thành hai. Nhưng vào lúc này, thanh mục bên trong hiện ra một thanh thanh lập loại kiếm. Kiếm này vừa hiện, nam tử liền đem pháp lực rót vào trong đó. Tùy theo thanh kiếm trực tiếp đem Lý Phàm trôi này linh kiếm một chạm mà hai, cũng hướng phía Lý Phàm bay đi. Lý Phàm ánh mắt nhắm lại, hắn vội vàng tế ra ba mặt pháp thuẫn. Đương nhiên hắn cũng không có trông cậy vào ba mặt pháp thuẫn có thể ngăn trở kiếm này. Hắn mong muốn chính là nhường cái này ba mặt pháp thuẫn vì hắn kéo dài thời gian. Bởi vậy pháp thuẫn tế ra sau, Lý Phàm vội vàng thi triển vạn tượng huyền vụ. Nay thuật vừa thi triển thành công, Lý Phàm cấp tốc đem linh la tinh bản lấy ra, mượn pháp bảo này chỉ dẫn, hắn hướng về phía bên phải rời một cái. Thân thể của hắn vừa di động, trôi này màu xanh kiếm liền xuyên thấu huyền trong sương mù, theo hắn thì ra đứng thẳng vị trí xuyên qua. Phát hiện thanh kiếm một kích không trúng, nam tử cũng không có vì vậy mà nhường cảm xúc sinh ra chấn động, chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm. Trôi này thanh kiếm xoay quanh tại mê vụ trên không, tiếp lấy một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, tám hóa 16. Thanh kiếm một hóa 16, tạo thành kiếm võng, xuyên thấu huyền trong sương mù. Dây đắc kiếm võng, cơ hồ không có để lại, có thể để người ta ghé qua mà qua khoảng cách. Bởi vậy Lý Phàm bị kiếm võng theo trong sương mù bước ra, tiếp lấy một kiếm theo trên thân bay ra, ngăn cản thanh kiếm. Theo hộp kiếm mở ra, thường trôi linh kiếm theo hộp kiếm bên trong bay ra, trọn vẹn 36 trôi. Đối diện nam tử thấy một màn này, vẻ mặt không khỏi cảm thấy động dung. Hắn có thể nhìn ra kiếm của đối phương trận không phải là vật tầm thường. Nếu là đối phương cảnh giới cùng nó tương đối, đối mặt cái kiếm trận này, hắn chỉ có thể quay đầu liền chạy. Làm 36 trôi linh kiếm vừa xuất hiện, Lý Phàm lập tức liền chiếm thượng phong. Kia 36 thanh phi kiếm trực tiếp đem đối phương 16 thanh kiếm cho đánh nát. Cuối cùng hiện ra trôi này thanh kiếm bản thể. Bất quá trôi này thanh kiếm lại thực không hề tầm thường. Đối mặt với 36 thanh phi kiếm thay phiên công kích, vẫn như cũ cứng chắc. Mà lúc này Lý Phàm lâm vào một loại nào đó lĩnh ngộ bên trong. Kiếm của đối phương có thể một hóa 16. Như vậy hắn địa sát tuyệt sát trận có thể hay không đem 36 kết hợp một thanh. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Thuận theo pháp lực vận chuyển, hai thanh linh kiếm bay trở về trước người. Lý Phàm một tay nắm trong tay một thanh, sau đó đem hai thanh kiếm chậm rãi tới gần. Lúc này nam tử cũng đã nhận ra không thích hợp, ống tay áo vung lên, trong tay nổi lên một tờ linh phủ. Theo nam tử đem pháp lực rót vào linh phủ trung hậu, linh phủ lập tức thiêu đốt ra. Ngay sau đó, nam tử hai tay nhắm ngay thiêu đốt linh phủ gỗ, hai tay nhanh chóng kết ấn, hai cái ngón út gấp đụng nhau, hai tay vung lên chuyển, lần nữa giang hai tay lúc, cái kia đạo linh phủ quỷ dị biến mất không còn tâm tích. Mà tại cùng lúc đó, một cây thương nhọn quỷ dị xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt, cũng hướng phía Lý Phàm đâm tới. Mắt thấy mũi thương muốn đâm trúng Lý Phàm thời điểm, tại Lý Phàm trước mặt quỷ dị xuất hiện một cái mặt không thay đổi nữ tử. Nữ tử này chính là Hạ Hương Giao, cũng là Lý Phàm khôi lỗi. Lý Phàm mặc dù tại thử nghiệm song kiếm mà một, bất quá hắn đồng thời cũng đang chú ý đối thủ. Vừa mới làm đối phương lấy ra linh phụ thời điểm, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp đem khôi lỗi lấy ra. Mũi thương đâm vào khôi lỗi thể nội. Khôi lỗi kia âm tà chi khí, ăn mòn làm trôi linh hương. Tùy theo phù một tiếng, làm trôi linh thương hóa thành linh phụ đốt thiêu thành cho tàn. Lúc này Lý Phàm rốt cục lĩnh ngộ, mong muốn nhường kiếm hợp hai là một, thì cần muốn lấy một thanh chủ kiếm. Chỉ thấy hắn há mồm đem một ngụm tinh huyết nôn tại linh kiếm bên trên, tiếp lấy một chỉ đặt tại linh kiếm bên trên, cũng lấy máu làm mực, tại trên thân kiếm vẽ xuống mịt mở phù văn. Làm Lý Phàm thi pháp sau khi hoàn thành, này địa sát tuyệt sát trận liền có chủ kiếm. Kế tiếp hắn bắt đầu dẫn đạo một thanh linh kiếm cùng chủ kiếm hợp một, theo hai thanh kiếm hợp lại cùng nhau. Lý Phàm phát hiện cử động lần này đối với thần trí của mình cùng pháp lực tiêu hao rất nhiều. Bất quá hợp lại cùng nhau hai thanh linh kiếm, hợp thành mới linh kiếm, nhìn sáng chói chói mắt, cùng còn lại linh kiếm so sánh, liền giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng. Lý Phàm tiếp tục dẫn dắt đến thứ ba thanh phi kiếm dung nhập trong đó, làm ba kiếm hợp một. Chuôi này bị vây công thanh kiếm, phát ra chấn động. Nam tử thấy một màn này, nhíu mày. Này thanh kiếm là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo, tại quá khứ nhiều lần trợ hắn chém giết địch nhân. Hơn nữa kiếm này một mực bị hắn nuôi dưỡng ở thanh phong linh một bên trong, kiếm uy lực đem theo thời gian mà lên trướng. Bây giờ kiếm này rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Lúc này nam tử phát hiện nếu là muốn đánh bại Lý Phàm, ngoại trừ sử dụng linh phù bên ngoài, còn lại thần thông cùng pháp bảo thì cần muốn thông qua giữa hai người kiếm trận. Nói cách khác hắn cần trước phá giải cái kiếm trận này. Còn nếu là sử dụng linh phù, đối phương có khôi lỗi tồn tại, khiến cho hắn linh phù không cách nào có hiệu quả. Khôi lỗi, kiếm trận có thể ngăn cách thần thức huyền sương mù. Nam tử nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, những thủ đoạn này vậy mà xuất từ một vị luyện khí 5 tầng chi thủ. Chương 107, Mê Ly Lý Phàm phát hiện mỗi dung hợp một thanh linh kiếm, đối với mình đều thần thức cùng pháp lực đều là một loại cực lớn hao tổn. Hơn nữa loại này hao tổn là gấp đôi lên cao. Bởi vậy hắn chỉ dung hợp thứ tư thanh phi kiếm, làm bốn kiếm hợp nhất về sau. Trôi phi kiếm cực kỳ lóa mắt, nguyên bản một tấc ba phần rộng kiếm, tại dung hợp về sau, biến thành bốn tấc bốn phần rộng. Về phần kiếm chiều dài càng là đạt đến bốn tấc dài. So sánh dư phi kiếm phải lớn hơn mấy số. Lúc này nam tử phát giác không tốt lắm. Hắn muốn thu hồi trôi này thanh kiếm, nhưng mà trôi này thanh kiếm bị còn lại 32 thanh kiếm cho kiếm chân. Mà như vậy khẽ kéo riêng, trôi này bốn kiếm hợp nhất kiếm đã hướng phía thanh kiếm chém tới. Nam tử phát hiện không cách nào tránh lui, cắn răng một cái, đem pháp lực điên cuồng rót vào thanh kiếm bên trong. Một bên khác, Lý Phàm cũng sẽ trên người pháp lực liều mạng rót vào trôi kiếm này bên trong. Thế là tại song phương nhìn chăm chú phía dưới, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Trong nháy mắt bắn ra hao quang lộng lẫy chói mắt. Lý Phàm cái này 36 trôi linh kiếm, vốn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ pháp bảo. Mỗi một trôi lấy ra, đều là có thể khiến bình thường luyện khí tu sĩ ngưỡng vọng. Bây giờ bốn kiếm mà một, uy lực của nó có thể nghĩ. Chỉ nghe một tiếng kiếm gãy thanh âm truyền ra, trôi này thanh kiếm chịu này một kích, một phân thành hai, cắt thành hai đoạn. Nam tử áo trắng mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng, khống chế phi kiếm quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà tốc độ của hắn tuy nói không chậm, so với thanh cự kiếm kia vẫn là chậm hơn không ít. Chỉ thấy cự kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rút ngắn cùng nam tử khoảng cách, rất nhanh liền bay tới đỉnh đầu, cũng chém xuống một cái. Nam tử mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng, liên tiếp tế ra hai mặt pháp thuẫn, cũng lấy ra một cái linh giáp mặc lên người, một mạch vải ba tầng dưới phòng ngự về sau. Vì lý do an toàn, nam tử tiếp lấy làm dùng pháp lực tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một mặt pháp tượng. Hắn đem tất cả vừa bố trí xong, thanh cự kiếm kia liền chạm tại pháp thuẫn bên trên, hai mặt pháp thuẫn ứng thanh mà phá, toàn bộ quá trình giống như thái thịt đồng dạng. Ngay sau đó, kia mặt ngưng tụ ra pháp tượng cũng bị chém chết. Sau đó thanh cự kiếm kia rắn rắn chắc chắc chạm tại nam tử linh giáp bên trên, linh giáp vỡ ra. Tuy nói bốn tầng phòng ngự không cách nào ngăn cản cự kiếm, bất quá vẫn là nhường nam tử tranh thủ tới cơ hội thoát đi. Nam tử thừa cơ kéo dài khoảng cách, nhưng vào lúc này, một thanh linh tiễn từ phương xa phóng tới, trực tiếp bắn trúng nam tử đan điền. Bắn tên người tự nhiên là Lý Phàm. Làm cự kiếm hướng phía đối phương chém xuống thời điểm, hắn liền đã lấy ra linh cung xúc tiễn. Ở chỗ này không thể không nói, Lý Phàm có cái ưu điểm, chỉ cần hắn một có cơ hội, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương có đào thoát cơ hội. Linh tiễn đâm trúng đối phương đan điền về sau, vì bảo thủ lý do, Lý Phàm thao túng cự kiếm chém về phía đối phương. Đáng thương nam tử, nguyên vốn muốn mượn giả chết, cho Lý Phàm trước khi chết một kích. Thật không ngờ, người này như thế cẩn thận. Quy củ cũ, Lý Phàm tại giết người xong sau, cướp đi đối phương nhận chữ vật, tiếp lấy hắn đem pháp kiếm thu nhập hộ kiếm, cũng đem trôi này cắt thành hai đoạn thanh kiếm, cùng khối kia gỗ thu nhập trong nhận chứa đồ. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Phàm theo trong nhận chứa đồ lấy ra thượng phẩm linh thạch. Hắn một tay nắm lấy linh thạch, nhanh chóng khôi phục hao tổn pháp lực, cũng ngự kiếm hướng phía trước đó cái rừng trúc kia bay đi. Làm Lý Phàm tại khoảng cách rừng trúc còn cách một đoạn thời điểm, hắn đáp xuống trên mặt đất, đổi thành đi bộ tiến vào sân cốc. Lúc này trong rừng trúc còn tại đấu pháp, thụ thương tên nam tử kia tại phát hiện chạy trốn vô vọng về sau, trước khi chết còn kéo đệm lưng, giết chết một cái, cuối cùng ngã xuống đất chống đỡ hết nổi, thoi thoát. Hắn lúc này hối hận phát điên, nếu để cho hắn lựa chọn phương hướng tây bắc, hoàn toàn có cơ hội đào thoát. Đáng tiếc không có nếu như. Còn bên kia còn lại duy nhất một người chính là vị kia mặt béo nam tử. Người này cực kỳ giàu hoạt, một mực phòng bị thụ thương nam tử sát chiêu, đồng thời miệng bên trong hô hào liều mạng, thi triển thần thông lại chỉ xuất 7 phần lực. Người này tính toán rất khôn khéo, mượn thụ thương nam tử chi thủ giết đồng bạn, hắn đã có thể độc chiếm thông hướng truyền thuyết bí cảnh bí trì, lại có thể thu được đồng bạn túi chứa vật, quả thực là một công nhiều việc. Nhưng vào lúc này, trong rừng trúc đống nhiên sưng lên, một cỗ xương trắng theo rừng trúc một bên khác cấp tốc tràn ngập mà đến. Lúc này chính sử giữa ban ngày, tự nhiên là không thể nào xuất hiện mê vụ. Mặt béo nam tử mở miệng nói ra, nghĩ không ra ngươi lại đem một cái luyện khí 7 tầng giết đi. Mặt béo nam tử nói xong, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một trường phong phủ, thuận theo thi pháp phía dưới, phong phủ hóa thành một hồi cuồng phong, thổi hướng về phía xương trắng. Nhưng mà xương trắng mặc dù bị gợi lên, nhưng là vẫn như cũ lấy một loại tương đối chậm tốc độ lan tràn mà đến. Một trường phong phủ không đủ, kia 10 cái đem như thế nào? Mặt béo nam tử nói xong, đưa tay lấy ra một chồng linh phủ, tiếp lấy tiếp tục thi pháp. Từng đợt cuồng phong đem kia xương trắng dần dần thổi tan. Xương trắng tán đi về sau, lộ ra Lý Phàm thân ảnh. Lý Phàm không nghĩ tới lại có người dùng này phương pháp phá giải hắn huyền sương mù. Vị đạo hữu này quả nhiên ghê gớm, chỉ bằng vào một lần hành động chí lực, thậm chí ngay cả giết hai ta vị đồng bạn. Nam tử mập mạp nói chuyện thời điểm, dùng thần thức không ngừng tại Lý Phàm trên thân quét lại quét. Nghĩ không ra một cái luyện khí 5 tầng vậy mà đánh bại một cái luyện khí 7 tầng. Lý Phàm nghe đối phương kia lạnh nhạt ngữ khí, phản phất tại nói chẳng qua là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy có thể kết luận năng lực của người nọ, hẳn là tại hắn giết chết người kia phía trên. Mặt khác đồng bạn của mình bị giết, đối phương cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Càng là có thể thấy người này trời sinh tính lạnh lùng. Người loại này rất khó bị cảm xúc chi phối, không cách nào theo cảm xúc bên trong làm đối phương lộ ra sơ hở, bởi vậy cực kỳ khó đối phó. Lý Phàm theo trên người của người này lờ mờ thấy được cái bóng của mình. Hắn biết cái này nhất định là một trận khổ đấu. Mà một bên khác, thụ thương nam tử nhìn thấy Lý Phàm đi mà quay lại về sau, nội tâm lần nữa sinh động hẳn lên. Dưới cái nhìn của người nọ, Lý Phàm không chỉ có giết một gã luyện khí 7 tầng tu sĩ, mà trên thân có vẻ như cũng không nhận được tổn thương gì. Bởi vậy có thể thấy được hai người này thực lực sợ là tại sẵn sàng với nhau. Hắn có thể thừa dịp hai người này đấu pháp thời điểm, âm thầm khôi phục, đến lúc đó đợi đến hai người này lưỡng bại câu thương, thụ thương nam tử liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sao liệu lúc này Lý Phàm nhìn thụ thương nam tử một cái, tiếp lấy đối với mặt béo nam tử mở miệng nói ra, ta có cái đề nghị. Mặt béo nam tử thân làm thông minh người, theo Lý Phàm vừa rồi cái nhìn kia, liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Ý nghĩ của đối phương giống như hắn, chính là trước hết giết thụ thương nam tử, kế tiếp chỉ còn hai người tại đại chiến một trận, để tránh cuối cùng tiện nghi người khác. Bởi vậy mặt béo nam tử mở miệng nói ra, chính hợp ý ta. Nhưng mà thụ thương nam tử giống nhau không phải đèn đã cạn dầu, hắn cũng có thể đoán ra hai người suy nghĩ. Đối với cái này hắn đã sớm chuẩn bị. Dù sao kia trọng yếu nhất thông hướng truyền thuyết bí cảnh bí trì thật là trưởng không ở trên người hắn, bởi vậy hắn có được trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Thế là thụ thương nam tử mở miệng nói ra, kia bí trì giấu ở một chỗ cực kỳ chỗ ẩn nút, người giữa hai người chỉ có bên thắng phương mới có cơ hội thu hoạch được bí trì cất giấu vị trí. Chương 108, khổ chiến. Chương 108, khổ chiến. Thụ thương nam tử ẩn tiết cứng rắn đi xuống. Lý Phàm cùng mặt béo nam tử hai người vì đánh đòn phủ đầu, đồng thời thi pháp ra tay. Lý Phàm lấy ra một đạo linh phủ, những này linh phủ đều lấy tự Lâm Ngạo Thế trong nhẫn chứa đồ. Lý Phàm đem linh phủ hướng phía đối phương ném đi, cũng sử dụng pháp lực rót vào linh phủ bên trong. Theo pháp lực rót vào, linh phủ hóa thành linh cầm hư ảnh, thẳng đến mặt béo nam tử mà đi. Lý Phàm tại tế ra linh phủ về sau, liền vội vàng lấy ra tàng yêu châm, thuận theo đem pháp lực rót vào. Tàng yêu châm hóa thành vô số cây kim châm hướng phía mặt béo nam tử mà tới. Làm xong đây hết thảy, Lý Phàm cũng không có như vậy coi như thôi. Hắn thấy, bất luận là linh phủ biến thành linh cầm hay là tàng yêu châm, đều không có cách nào đối thủ trước mắt tạo thành trọng thương. Mà hắn sở dĩ sử dụng hai loại thủ đoạn, mục đích chủ yếu là làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó, mà sinh ra phân tâm. Bởi vậy Lý Phàm lấy ra Lâm Ngạo Thế lưu lại trôi này sáng chói chói mắt kiếm, cũng thi triển ra Cựu Tự Kiếm Trương Chu Tự Quyết. Một bên khác, đồng thời thi pháp mặt béo nam tử lấy ra một cây linh tiên, thuận theo pháp lực rót vào, linh tiên tản ra vàng mênh mông quang mang, cũng hướng phía Lý Phàm lan tràn mà đi. Mặt béo nam tử thế ra linh tiên về sau, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất là chính là thổ linh căn. Bởi vậy tại kết ấn thời điểm, trên đất địa khí nhận tập kết, rót vào pháp ấn bên trong, gia tăng pháp ấn uy lực. Mặt béo nam tử này ấn tên là Tứ Phương Thổ Sơn ấn. Này ấn một kết thành, trong lòng bàn tay có thể thấy được một hư sơn hình bóng. Tùy theo hắn đem Tứ Phương Thổ Sơn ấn nhắm ngay Lý Phàm đỉnh đầu ném đi. Mặt béo nam tử thi pháp sau khi hoàn thành, vội vàng lần nữa thi pháp, mượn đại địa chi khí, tại trước mặt ngừng tụ ra một đạo thật dày linh tường. Linh tường hiện lên đỏ hoàng chi sắc, nhìn nặng nề vô cùng. Lúc này giữa sân, cố kia linh cầm hư ảnh, giống như bắt như rắn, hướng phía linh tiên chụp tới. Nhưng mà bởi vì Lý Phàm chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi, không cách nào phát huy ra đạo linh phù này uy lực chân chính. Bởi vậy linh cầm một chảo này, ngược lại bị linh tiên cho cuốn lên. Cuối cùng bởi vì không chịu nổi linh tiên uy lực, biến trở về một đạo linh phù. Tiếp lấy linh tiên nhắm ngay linh phù co lại, cả tờ linh phù hóa thành hỏa diễm đốt thiêu thành cho tàn. Về phần kia tàng yêu châm biến thành vô số kim châm, toàn đều không thể phá vỡ mặt béo nam tử biến thành linh tượng. Lúc này Lý Phàm đã đem chín nói kiếm trương chu tự quyết ngưng tụ hoàn thành. Nhưng mà hắn gặp phải hai loại lựa chọn, một là sử dụng kiếm này chiêu phá đối phương phát ấn, hai là sử dụng kiếm này chiêu chu sát mặt béo nam tử. Lý Phàm vô cùng tỉnh táo, trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt lóe lên, sau đó hai tay nắm linh kiếm, hướng phía đỉnh đầu kia càng biến càng lớn tứ phương thổ sơn ấn chém tới. Cái này một chạm trực tiếp chém ra một đạo thật dài kiếm quang, đem kia đã cách đỉnh đầu chỉ có ba thước khoảng cách phát ấn, bổ làm hai. Mà Lý Phàm sở dĩ lựa chọn phá đỉnh đầu tứ phương thổ sơn ấn, hắn thấy hắn cửu tự kiếm trương chu tự quyết, không nhất định có thể giết đối thủ. Mặt khác đối phương pháp ấn nhường hắn cảm nhận được uy hiếp, mà Lý Phàm phá đối phương pháp ấn về sau, cái kia đạo linh tiên đã nhanh bay đến trước người. Lý Phàm vội vàng sử dụng kiếm trong tay đi đánh linh tiên. Kiếm của hắn cứ việc vô cùng sắc bén, một kiếm chặt đứt linh tiên, nhưng mà linh tiên bị gọt đi một đoạn sau, tiếp tục diễn sinh mà ra, cũng thuận thế đem kiếm cho cuốn lên, giống như mãng như rắn, tại cuốn quanh đồng thời, không ngừng hướng phía chuôi kiếm lan tràn. Chỉ thấy Lý Phàm tâm niệm vừa động, tay trái nổi lên gỗ đào chi kiếm. Kiếm này chính là phá pháp chi mục chế mà thành. Tay trái cầm ngược kiếm gỗ, thi triển ra cựu tự kiếm trương tật tự quyết. Trong nháy mắt xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền đã vung ra mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm chém tất cả tại linh tiên phía trên, làm mấy chục kiếm qua đi, linh tiên đã hóa thành mấy chục đoạn, rơi ở trên mặt đất. Phá giải đối phương linh tiên về sau, Lý Phàm phát hiện mình táng yêu kim châm không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương. Thế là hắn một đạo pháp lực đánh ra, cũng đem ống tay áo bung lên, trực tiếp đem táng yêu kim châm thu vào. Song phương hiệp một giao thủ cơ hồ là ngang ngửa. Đặc sắc, thật đúng là đặc sắc đã đến, quả thực là một trận thị giác thị yến. Một bên thụ thương nam tử vỗ tay nói rằng, hắn biết song phương nhìn như cân sức ngang tài, bất quá Lý Phàm hao tổn khá lớn. Bất quá một cái luyện khí 5 tầng vậy mà có thể cùng một cái luyện khí 7 tầng đánh có đến có về. Quả thực nhường hắn mở rộng tầm mắt. Thụ thương nam tử trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là người này cũng không phải là luyện khí 5 tầng, mà là luyện khí 6 tầng tu vi lời nói. Lúc này mặt béo nam tử giống nhau cảm thấy có chút chấn kinh. Lấy hắn ánh mắt lão đạo, tự nhiên phát hiện đối thủ pháp bảo tuyệt không phải một cái luyện khí 5 tầng có khả năng nắm giữ. Bất quá đây hết thảy, cuối cùng đều chỉ có thể thuộc sở hữu của hắn. Mặt béo nam tử cũng không có cho là mình sẽ bại. Mà lúc này Lý Phàm phải tay nắm lấy sáng chói chói mắt linh kiếm, trái tay nắm lấy gỗ đào chi kiếm. Hắn đem gỗ đào chi kiếm bắt ở sau lưng, đổi thành ba ngón cầm kiếm, mặt khác hai ngón tay thì nắm nuốt một khối thượng phẩm linh thạch. Thi triển cựu tự kiếm trương chu tự quyết, đối pháp lực của hắn hao tổn cực lớn, bởi vậy hắn âm thầm len lén khôi phục. Nhưng mà lấy mặt béo nam tử khôn khéo, như thế nào lại nhìn không ra mánh khóe. Hắn căn bản không muốn để cho Lý Phàm có cơ hội thở dốc, thế là lần nữa tế ra một món pháp bảo. Lần này hắn tế ra ba thanh pháp kiếm. Mặt béo nam tử quyết định sử dụng không ngừng tiêu hao Lý Phàm pháp lực phương pháp. Theo pháp lực rót vào, ba thanh pháp kiếm hướng phía Lý Phàm bay đi. Theo Lý Phàm phá hắn linh tiên thời điểm, mặt béo nam tử liền nhìn ra Lý Phàm kiếm trong tay không tầm thường. Bởi vậy cái này ba thanh pháp kiếm mục đích ở chỗ tiêu hao đối phương. Đồng thời mặt béo nam tử bắt đầu lật tìm ra trong nhẫn chứa đồ pháp bảo. Chỉ cần móc ra pháp bảo, liền rót vào pháp lực, hướng phía Lý Phàm ném đi. Tiếp lấy hắn lại lấy ra vừa mới thu hoạch được không lâu, đồng bạn nhẫn chứa vật. Từ đó móc ra số thanh phi kiếm, hắn liền tranh thủ phi kiếm hướng phía Lý Phàm ném đi. Tiếp lấy lại móc ra vài lần pháp thuẫn. Mặt béo nam tử đem pháp lực rót vào pháp thuẫn về sau, vốn nên là dùng đến phòng ngự pháp thuẫn, bị hắn cho ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đủ loại pháp bảo làm cho người hoa mắt. Thụ thương nam tử thấy một màn này, trong lòng gọi thẳng vô sỉ. Lý Phàm không nghĩ tới lại còn có dạng này thao tác. Mà nếu bàn về lên pháp bảo số lượng, đối phương ở trước mặt hắn chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Đối mặt với phô thiên cái địa pháp bảo, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Hắn thi triển ra vạn tượng huyền vụ, cũng tế ra hộp kiếm. Hộp kiếm vừa mở ra, 36 thanh kiếm theo bên trong bay ra. Cái kiếm trận này vây quanh hắn, tạo thành kiếm tường, đem tất cả công kích ngăn trở. Mà Lý Phàm xếp bằng ở huyền trong sương mù, lấy ra một đống linh hạch, cựu linh luyện khí thuật bị thi triển mà ra, làm năm cái vòng xoáy hiện hiện, linh khí chung quanh điên cuồng chú nhập thể nội. Mà Lý Phàm sở dĩ có thể như thế nhất tâm đa dụng, thì quy công cho hắn cho tới nay sử dụng song pháp đồng thời tu luyện. Chương 109, đây rốt cuộc là quái vật gì? Chương 109, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hiện trường hình tượng cực kỳ hùng vĩ, sương mù màu trắng điên cuồng xoay tròn, mười mấy món pháp bảo vừa tiến vào trong sương mù trắng sau, liền lập tức bị kích bay ra sương trắng. Huyền trong sương mù, Lý Phàm bị một đống linh thạch bay. Tại trước người cắm hai thanh kiếm, nhưng mà Lý Phàm mặc dù sử dụng cựu linh luyện khí thuật bổ sung pháp lực, tại tình hình như thế phía dưới vẫn như cũng là nhập không đủ suất. May mắn pháp lực của hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ, nếu là đổi lại bình thường luyện khí 5 tầng tu sĩ, pháp lực đã sớm hao phí không còn. Mà vì để tránh cho bị đối phương phát giác, Lý Phàm yên lặng thừa nhận, đương nhiên hắn hao tổn rất lớn, mặt béo nam tử hao tổn cũng không nhỏ. Dù sao đối phương chỉ là luyện khí 7 tầng tu vi, như thế điều khiển mười mấy món pháp bảo, sau thời gian dài, thời gian dần trôi qua cũng biết cảm giác được phí sức. Mà lúc này mặt béo nam tử bắt đầu thi pháp khắc huyết, kia tứ phương thổ sơn ấn lần nữa bị thi pháp mà ra. Mặt béo nam tử toàn bộ thi pháp quá trình cực kỳ ẩn nấp, hoàn toàn chính là lén lút. Thụ thương nam tử thấy một màn này, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn chỗ kết quả mong muốn là hai người lưỡng bại câu thương, bởi vậy tự nhiên không thể để cho mặt béo nam tử đạt được. Thế là hắn phát ra một tiếng ho khan. Tu vi tới trình độ như vậy còn có thể ho khan? Mặt béo nam tử đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn chừng thụ thương nam tử một cái, tiếp lấy đem tứ phương thổ sơn ấn ném không trung. Này ấn đón gió thấy trướng, làm bay đến mê vụ phía trên thời điểm, nhìn liền như là một toàn núi nhỏ, tùy theo nhắm ngay mê vụ để ép mà xuống. Ngay tại núi này dưới đáy vừa đụng phải mê vụ thời điểm, Lý Phàm mở mắt ra, sau đó thả ra khôi lỗi. Cái này kêu là trời sập xuống có nữ nhân đỉnh lấy. Khôi lỗi vươn dài nhỏ hai tay, chống được núi nhỏ. Ngay tại Lý Phạm chuẩn bị rời đi chân núi phạm vi thời điểm, hắn phát giác được mặt béo nam tử xuất hiện ở đỉnh núi. Thì ra mặt béo nam tử tại phát giác được có người dùng hai tay chống ở tứ phương thổ sơn ấn thời điểm, hắn tưởng rằng Lý Phạm. Thế là vì để tránh cho bị đối phương cho đào thoát, mặt béo nam tử đi tới trên núi nhỏ, chỉ thấy thể nội phương pháp sản xuất thô sơ lực biến ngưng thực vô cùng. Mặt béo nam tử thi triển ra tự trọng chi thuật, trên thân giống như thiên quân chi trọng. Khôi lỗi nguyên bản chống đỡ thẳng hai tay, trực tiếp cong xuống tới. Mà lúc này Lý Phạm vì để tránh cho bị đối phương phát giác, hắn đã sớm đem kiếm trận thu hồi, cũng nắm chặt chuôi kiếm này, tiếp lấy cắn răng một cái, thi triển ra cựu tự kiếm chương tàn tự quyết. Cắt thấy Lý Phạm đem kiếm đâm nhập trong cơ thể của mình, một kiếm này là cựu tự kiếm chương bên trong uy lực mạnh nhất một kiếm, đả thương địch thủ trước tổn thương mình. Theo một kiếm này im hơi lặng tiếng, ngay cả kiếm uy đều nội liễm. Đương nhiên Lý Phạm vẫn là duy trì có thể thi triển huyết ảnh độn rời đi năng lực. Đây là hắn buông tay đánh cược một lần một kiếm. Nếu là không cách nào đánh bại đối phương, hắn đem cũng không quay đầu lại đảo vong mà đi. Đây hết thể nhìn như rất chậm, kỳ thật phát sinh rất nhanh. Lúc này đỉnh đầu mặt béo nam tử nhấc chân giẫm một cái, cơ hồ cùng một thời gian, Lý Phạm cầm kiếm hướng lên một bổ. Ngay tại khôi lỗi muốn bị đè sập thời điểm, làm toàn núi nhỏ bị một bổ mà mở. Mặt béo nam tử đã nhận ra không ổn chi sắc. Vậy mà lúc này hắn muốn rời đi, đã là đến chi không kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, món kia một mực bị hắn ôn dưỡng tại đan điền linh giáp, hiện hiện trên thân thể hộ chủ. Lý Phạm một kiếm này, chạm tại linh giáp bên trên. Cái này linh giáp bị xé mở một lỗ hổng. Bất quá thân làm luyện khí 7 tầng tu giả ôn dưỡng tại đan điền chi vật, lực phòng ngự tự nhiên là không hề tầm thường. Bởi vậy Lý Phạm chỗ thi triển ra cựu tự kiếm chương tàn tự quyết, tại đối phương linh giáp hộ chủ phía dưới, chỉ làm cho mặt béo nam tử nhận nhất định thương thế. Ngay tại mặt béo nam tử chuẩn bị rời đi thời điểm, theo trong xương mù dò ra một cái tay, bắt lấy mắt cá chân hắn, tùy theo dùng sức kéo một cái, đem đối phương xe tiến vào trong sương mù. Lúc này khôi lỗi ôm thật chặt mặt béo nam tử, Lý Phạm liền vội vàng lấy ra linh thú hoàn, đem điện yêu màn phóng ra. Này linh thú vừa xuất hiện, lập tức hướng phía mặt béo nam tử điện đi. Tiếp lấy Lý Phạm lại lấy ra một cái linh thú hoàn, lần này hắn đem heo rừng nhỏ thiên kỳ cũng phóng ra. Lý Phạm mặc dù không biết rõ con thú này uy lực như thế nào, bất quá trải qua 2 năm linh thảo cho ăn nuôi, cùng 1 năm thần bí châu tự cải tạo, tin tưởng hẳn là có không tầm thường uy lực. Như là vô dụng lời nói, như vậy Lý Phạm chỉ có thể nướng kho heo ăn. Không biết rõ đại gia có thích ăn hay không. Thiên kỳ vừa xuất hiện, liền phát hiện Lý Phạm thụ thương. Này heo không hổ là thông nhân tính. Trên người hắc bạch chi sắc, cấp tốc chuyển biến làm 5 màu trạch. Ngay sau đó sau móng heo trên mặt đất bước lên. Một phen tụ lực sau, hướng phía mặt béo nam tử va chạm mà đi, lúc này mặt béo nam tử định lấy điện yêu man địa giật, lại vừa mới thoát khỏi khôi lỗi trói buộc. Sao liệu đối diện bỗng nhiên bật tới một đầu heo. Mặt béo nam tử mở to ánh mắt, không thể tin được nhìn xem đầu kia heo đâm vào trên người hắn. Cái này va chạm, trực tiếp nhường hắn linh giáp xuất hiện một vết nứt. Kia lực lượng khổng lồ càng làm cho mặt béo nam tử đầu não xuất hiện ngắn ngủi trong không, cả người bởi vậy lùi ra ngoài, sau đó lại bị sau lưng khôi lỗi ôm lấy. Khôi lỗi hai tay theo mặt béo nam tử dưới nách xuyên qua, sau đó tại trước ngực khép lại, cũng mười ngón đan sen, đồng thời dùng sức tìm lại. Mặt béo nam tử đau hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện đầu kia heo lại đem hắn đụng đả thương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại ra phủ heo đụng đả thương. Lúc này điện yêu man lại là một đạo thiểm điện bổ ở trên người hắn, tiếp lấy đầu kia heo lại từ trong xương mù bọc ra, lại một lần nữa đâm vào trên người hắn. Cái này va chạm lực đạo so với trước đó càng lớn, trực tiếp liền người tính cả khôi lỗi cho đụng ngã. Sau đó thiên kỳ trực tiếp nào tới, lục trảo chư để trực tiếp giẫm tại mặt béo nam tử linh giáp bên trên. Lúc này mặt béo nam tử nhìn thật sự rõ ràng, đây quả thật là một con lợn á, nhưng mà càng làm cho hắn kinh khủng là thiên kỳ lục trảo chư để kim quang lóe lên, trực tiếp đem linh giáp cho xé mở một lỗ hổng, bộ dáng kia tựa như là tại xé một trang giấy như thế. Lúc này mặt béo nam tử cũng không còn cách nào bình tĩnh, mở miệng cả kinh kêu lên: "A, cuối cùng là quái vật gì?" Thiên kỳ hạ thấp đầu heo, cắn một cái tại linh giáp bên trên, trực tiếp đem linh giáp cắn xuống một ngụm, sau đó tại trong miệng nhai nhai nhai. Thanh âm kia giòn, mặt béo nam tử cảm giác da đầu đều tại run lên. Đối với thiên kỳ miệng, Lý Phạm cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao này heo thật là đem linh thạch làm hạt dưa gặm tồn tại. Hơn nữa cái này linh giáp đã sớm bị phá pháp, bây giờ bất quá là một đống luyện khí vật liệu. Mà nhường Lý Phạm không nghĩ tới chính là, con lợn này vậy mà cái gì đều ăn. Kế tiếp Lý Phạm sử dụng kiếm gỗ đào chấm dứt mặt béo nam tử, sau đó thu hồi trên người đối phương nhận chữ vật, cũng đem điện yêu man cùng thiên kỳ thu nhập linh thú hoàn bên trong, tiếp lấy đem tất cả mọi thứ thu nhập nhận chữ vật. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Phạm theo trong sương mù đi ra. Thụ thương nam tử không nghĩ tới Lý Phạm vậy mà thắng, hắn không biết rõ trong sương mù đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được mặt béo nam tử gần như tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Hắn lúc này nhìn về phía Lý Phạm trước đó theo trong đất chui ra ngoài vị trí kia, không có nghĩ đến cái này bỗng nhiên theo trong đất xuất hiện người, vậy mà lấy sức một mình giết hai cái luyện khí 7 tầng cùng một cái luyện khí 6 tầng. Chương 110, tên bên trong lấy đã định trước. Chương 110, tên bên trong lấy đã định trước đạo hữu, hiện tại có thể nói, kia thông hướng truyền thuyết bí cảnh bí trịa giấu tại nơi nào? Lý Phạm đi tới thụ thương nam tử trước mặt. Hắn thấy, bí trịa chính là đối phương bảo mệnh phù. đối phương tự là không thể nào giao ra mật thượng, coi như đối phương mở miệng, đó cũng là nói ra một cái đối với mình tương đối vị trí có lợi. Quả nhiên, thụ thương nam tử mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, ta đem bí triệt liền giấu ở Thiên Hành Tông trước sân môn, chôn ở nào đó dưới gốc cây. Đạo hữu tại ta có ân cứu mạng, không bằng gia nhập ta Thiên Hành Tông, ta ổn thỏa thật tốt báo đáp đạo hữu. Thụ thương nam tử lúc nói chuyện, cố ý quan sát đến Lý Phàm. Hắn nhìn thấy Lý Phàm trên mặt lộ ra một bộ dáng cảm hứng thú, trong lòng hơi hơi ám vương lòng một hơi, mà cái gọi là cảm thấy hứng thú, bất quá là Lý Phàm giả vờ. Hắn như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, không biết Thiên Hành Tông vị trí chỗ nơi nào. Thiên Hành Tông vị trí chỗ cầu Thiên Thành, chính là tiếng tăm lừng lẫy một cái tông môn. Thụ thương nam tử mở miệng nói ra, bây giờ truyền thuyết bí cảnh sớm đã trở thành các đại tông môn tranh đoạt chi vật, tán tu tuyệt đại bộ phận trước khi đến bí cảnh trên đường sẽ bị người khác giết chết, mà bị đoạt đi mật thượng. Mặt khác coi như người may mắn thông qua, khi tiến vào bí cảnh thời điểm cũng sẽ có nhất định phong hiểm. Đối với cái này các đại tông môn đã sớm chuẩn bị linh chu, đồng thời khi tiến vào bí cảnh quá trình bên trong sẽ có tu vi cao thâm đại năng bảo vệ, bảo đảm đám người có thể an toàn tiến vào truyền thuyết bí cảnh. Mặt khác tông môn cũng biết phái luyện khí 9 tầng tu sĩ tiến vào bên trong, đã có thể bảo vệ hộ chúng ta, lại có thể trấn nhiếp người khác. Thụ thương nam tử mở miệng nói ra, bởi vì ta nắm giữ một mật thượng, bởi vậy có thể tìm kiếm 4 người theo ta tiến vào bí cảnh bên trong. Lý Phàm không nghĩ tới tiến vào truyền thuyết bí cảnh sẽ như thế phức tạp. Bất quá này nam tử đã thấy qua thủ đoạn của hắn. Lý Phàm lo lắng cho mình gia nhập cái gọi là Thiên Hành Tông về sau, người này tại ta nhất thời khắc đem chính mình cho tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó đem mang đến cho mình thai bay vạ gió, mặt khác người này sẽ bị 4 người kia truy sát, muốn nhất định là bởi vì kia bí chìa. Bởi vậy Lý Phàm suy đoán, nam tử đang tùy thân mang theo mật thượng, mà trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, thụ thương nam tử đã nắm giữ một tia sức phản kháng. Người này có thể đối mặt 4 người truy sát mà chạy trốn tới nơi đây, năng lực nhất định tại mặt béo nam tử phía trên. Trải qua đa trọng cân nhắc phía dưới, Lý Phàm quyết định dở trò. Đạo hữu lời nói không phải không có lý, không biết quý tông có thể hay không nhận lấy ta. Thụ thương nam tử vội vàng trả lời, đạo hữu đối ta có ân cứu mạng, từ ta dẫn tiến liền có thể làm cho đạo hữu gia nhập bản tông. Lý Phàm mở miệng nói ra, đã như vậy, kia vậy làm phiền đạo huynh, không biết đạo huynh tôn tính đại danh. Ta họ Sống, tên là Thế Trương. Hoặc Thế Trương. Lý Phàm mặc niệm một câu, thật đúng là tên rất hay. Hoặc Thế Trương mở miệng nói ra, không biết đạo hữu lại là xưng hô như thế nào. Ta tên là Lý Phàm. Hóa ra là Lý đạo hữu, thịnh hội thịnh hội. Hoặc Thế Trương mở miệng hỏi, không biết Lý đạo hữu vì sao theo trong đất xuất hiện. Lý Phàm khổ chiến nói, thứ không dám dâu dếm, ta có thể ở này tu luyện, đơn thuần hành động bất đắc dĩ, vốn chỉ muốn không bị người khác quấy rầy, sao liệu bế quan 2 năm mà ra, vừa vận đụng phải đạo huynh. Hoặc Thế Trương mở miệng cười nói, đây thật là trùng hợp, xem ra Lý đạo hữu chính là ta mệnh trung quý nhân. Kế tiếp hai người cười cười nói nói, trò chuyện vui vẻ. Lúc này Lý Phàm lấy ra 2 cái nhẫn chữ vật, mở miệng nói ra, đây là 4 người kia nhận chữ vật, ngươi một mình ta một nửa. Hoặc Thế Trương không nghĩ tới Lý Phàm sẽ lớn như thế khí, trong nháy mắt nhường hắn đối Lý Phàm càng thêm lau mắt mà nhìn. Trong lòng đối với đối phương đề phòng cũng nuối lòng một phần. Thật tình không biết Lý Phàm đây là thả dây dài câu cá lớn. Chỉ cần đối phương vừa chết, kia nhận chữ vật vẫn như cũ sẽ trở lại trong tay hắn. Hoặc Thế Trương tuy nói có chút tin tưởng Lý Phàm. Đạo huynh, ngươi thương thế nặng như vậy, liền để ta vì ngươi khôi phục thương thế. Lý Phàm nói xong, đưa tay đặt tại Hoặc Thế Trương trên lưng, tùy theo đem pháp lực rót vào thể nội. Hoặc Thế Trương nguyên bản âm thầm đề phòng, phát hiện đối phương đúng là đang giúp hắn khôi phục thương thế về sau, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Bất quá nghĩ đến cũng là, thương thế hắn nặng như vậy, đối phương nếu là muốn động thủ với hắn, hắn đã sớm chết. Bất quá Hoặc Thế Trương đối với Lý Phàm bộ hóa thần thông, cùng đối phương là như thế nào giết chết 2 vị kia luyện khí 7 tầng, thì là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn quyết định chờ trở lại Thiên Hành Tông sau, đang tìm cơ sẽ từ từ hướng đối phương hiểu rõ ràng. Còn nếu là đem chuyện này nói cho hắn biết sư phụ của hắn chắc hẳn nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đến lúc đó hắn học xong Lý Phàm thần thông, tiến vào truyền thuyết bí cảnh bên trong, đem nhiều một phần bảo hộ. Hoặc Thế Trương tính toán đánh rất vang dội, vì tiến một bước rút ngắn cùng Lý Phàm khoảng cách, hắn mở miệng nói ra, "Lý đạo hữu, người ta trò chuyện vui vẻ, mới quen đã thân. Tại tăng thêm ngươi đối ta có ân cứu mạng, đợi ta chữa thương qua đi, ta muốn cùng ngươi kết bái, không biết ý của ngươi như nào?" Lý Phàm mở miệng nói ra, "Có thể cùng ngươi kết bái, đúng là ta chi vinh hạnh." Hắn nói, âm thầm lấy ra kiếm vô đạo, đồng thời thêm đại pháp lực là đối phương chữa thương. Mà lúc này Hoặc Thế Trương cơ hồ đã hoàn toàn buông xuống đề phòng. Hắn mở miệng nói ra, "Không biết Lý đạo hữu năm nay bao nhiêu niên kỷ?" Lúc này Lý Phàm đột nhiên cầm kiếm gỗ đào đâm vào đối phương đan điền. Hoặc Thế Trương thể nội pháp lực không bị khống chế tiết ra. Tiếp lấy Lý Phàm trực tiếp làm dùng pháp lực giết đối phương. Giết người về sau, Lý Phàm lấy đi đối phương nhẫn chữ vật, tiếp lấy vội vàng ngự kiếm bay khỏi nơi đây. Một trận chiến này cứ việc gian nan, bất quá nhường hắn lại đạt được 5 cái tu sĩ nhẫn chữ vật. Lý Phàm gián phong hành phụ, tay cầm trận phong kỳ, một đường bay đến Thanh Đồng cổ thành. Cũng mượn Thanh Đồng cổ thành truyền tống trận đi tới cầu Tiên Hành. Lý Phàm đầu tiên là tìm Lăng Vân khách sạn và ở sau đó lấy ra Hoặc Thế Trương nhận chữ vật, thuận theo đem thần thức rót vào. Trong nhận chứa đồ xuất hiện một cái bí chìa, phía trên khắc lấy truyền thuyết 2 chữ. Nhìn bộ dáng này, này bí chìa hẳn là đối phương trong miệng thông hướng truyền thuyết bí cảnh bí chìa. Kế tiếp Lý Phàm đem tất cả nhẫn chữ vật nhìn một lần, hắn đầu tiên là sàng chọn một lần. Một chút tương đối thường gặp linh thảo tất cả đều ném vào linh thú hoàn bên trong. Nhìn xem một đống lớn linh thảo, Thiên Kỳ hưng phấn gặm. Lý Phàm đem tất cả chỉnh lý xong về sau, lại đạt được mười mấy vạn khối linh thạch, cùng mười mấy món pháp bảo. Bởi vì đồ vật thực sự quá nhiều, hắn bắt đầu đem tất cả mọi thứ tiến hành phân loại. Đầu tiên hắn đem tất cả linh thạch chuyên môn đặt ở một cái trong nhận chứa đồ. Tiếp lấy pháp bảo cùng các loại luyện khí vật liệu, cùng chúc quyền, tất cả đều bị hắn đặt ở một cái khác nhận chứa vật. Mà tại cái này trong nhận chứa đồ, hắn còn chuẩn bị giá gỗ. Cái này trên giá gỗ trưng bày các loại nhẫn chứa vật cùng túi chứa vật, chính là Lý Phàm một đường giết người thu thập được. Tại đem tất cả chỉnh lý xong về sau, Lý Phàm bắt đầu là kế hoạch tiếp theo tính toán. Chương 111, tu chân giả miệng chương 111, tu chân giả miệng căn cứ hoạt thế chương đối với truyền thuyết bí cảnh trình bày. Lý Phàm cần khi tiến vào truyền thuyết bí cảnh trước đó, tranh thủ tu vi đột phá tới luyện khí 6 tầng. Mà muốn nhanh chóng đột phá, phương pháp có 2. Thứ nhất chính là tìm kiếm Quý Hiểu Nguyệt cùng một chỗ tu luyện diễn sinh âm dương hợp tu thuật. Nhưng mà bởi vì Kim Tinh chi chủ đã chết, chuyện thực sự quá lớn. Lý Phàm lo lắng khi hắn đi tìm Quý Hiểu Nguyệt thời điểm, ngược lại bại lộ chính mình. Đến lúc đó đuổi giết hắn nói không chừng chính là kết đan tu sĩ. Bởi vậy loại phương pháp thứ nhất Lý Phàm quả quyết cự tuyệt. Thế là chỉ còn sót loại phương pháp thứ hai. Đó chính là tiến về Lạc Du Tử Động Phủ. Trùng hợp chính là, Lạc Du Tử Động Phủ chính là tại Cầu Tiên Thành bên ngoài Kỳ Linh Sơn. Mà Lý Phàm sở dĩ một mực không có gấp tiến về đối phương động phủ, chủ yếu là luôn cảm giác trong đó tồn tại nhất định chuyện ẩn ở bên trong. Thậm chí hắn đang suy nghĩ, đối phương phải chăng nắm giữ lấy một loại nào đó có thể trốn thoát cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa phương pháp. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là Lý Phàm suy đoán. Bất quá trước khi đến dò xét đối phương động phủ trước đó, Lý Phàm còn cần hỏi đối phương mấy vấn đề. Thế là Lý Phàm đem Lạc Du Tử tung ra ngoài. Lạc Du Tử vừa xuất hiện, phát hiện đã đổi hoàn cảnh, thế là nhịn không được hỏi: "Đạo hữu, vị kia truy sát ngươi luyện khí 7 tầng tu sĩ đến tiếp sau như thế nào?" Lý Phàm mở miệng nói ra: "Lúc ấy ta đang mệt mỏi, vốn cho là đã mất sinh nhìn, may mắn được Hoàng Thiên chiếu cố, người này vừa lúc đụng phải cửu gia, thế là ta liền có thể đào thoát." Lý Phàm nói chuyện thời điểm, còn cố ý lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Đối với Lạc Du Tử, hắn là có thể giấu giếm liền giấu giếm. Dù sao hắn từ đầu đến cuối không có đem đối phương coi là mình người. Đương nhiên Lý Phàm cũng biết, chính mình lợi dụng đối phương lâu như vậy, đối phương cũng là nghĩ trừ hắn cho thông khoái. Lúc này Lý Phàm lại trầm mặc. Hắn sở dĩ trầm mặc, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là hắn chủ động mở miệng, đối mới có khả năng sẽ hoài nghi trên người hắn có được truyền thuyết bí cảnh bí chìa. Mà hắn không nói, đối phương cũng biết lái miệng, dù sao ngày đó đối phương hướng hắn trình bày truyền thuyết bí cảnh thời điểm, ngôn ngữ vẻ kích động thật là không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Đương nhiên coi như đối phương không chủ động đưa ra, Lý Phàm đợi đến thời gian nhất định sau, cũng biết lái miệng hỏi. Lúc này Lạc Du Tử trước tiên mở miệng hỏi: "Đạo hữu có thể từng thu hoạch được thông hướng truyền thuyết bí cảnh bí chìa?" Lý Phàm lắc đầu, mở miệng nói ra: "Lúc ấy ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nghe được người khác đề đẩy miệng mà thôi, bởi vậy bị đối phương cho truy sát." Lý Phàm nói lời nói mặc dù tìm không ra vấn đề, bất quá Lạc Du Tử luôn có loại không tin cảm giác. Như đúng như đối phương nói nhẹ như vậy tôi lại nhận biết, ngày đó cũng sẽ không trong lúc đội vàng đem hắn cho gọi ra đến. Nhưng mà đã đối phương trả lời như vậy, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm bộ tin tưởng. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất việc này, đã ngươi lần nữa đưa ra này bí cảnh, ta bỗng nhiên hứng thú. Không biết này bí cảnh khoảng cách lần sau mở ra còn có bao lâu?" Lạc Du Tử bừng tỉnh hiểu ra, hắn phát hiện Lý Phàm xáo lộ càng ngày càng sâu. "Còn có 3 năm." Lạc Du Tử mở miệng nói ra. "Không biết, đạo hữu có biết bí cảnh nhập khẩu ở vào nơi nào?" Lạc Du Tử trả lời: "Nghe đồn làm mở ra thời điểm, trên trời sẽ hiện ra kỳ quan, sau đó cần muốn tới gần khoảng cách nhất định, làm ngươi tới gần cái kia phạm vi về sau, bí chìa sẽ hiện ra quan mang, lúc này đối với bí chìa thi pháp liền có thể. Bất quá đang đến gần cái kia phạm vi trước đó, khả năng liền đã bị những người khác giết đi." Lý Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Không biết này bí cảnh mở ra bao lâu, đến lúc đó lại nên như thế nào trở về?" Lạc Du Tử trả lời: "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao ta chưa từng đi lên qua, bất quá nghe nói, bí cảnh sắp mở ra 3 năm, thời điểm vừa đến, bí cảnh bên trong người sẽ ngẫu nhiên bị chuyển tống đến Tiên Duyên Đại Lục tùy ý nơi hẻo lánh. Nhiều cảm ơn đạo hữu hiểu ta mê hoặc." Lạc Du Tử lần nữa hỏi một chút: "Ngươi là có hay không đã thu được bí chìa?" Lý Phàm mở miệng nói ra: "Người ta ở chung nhiều như vậy lúc, ta Lý Mỗ người làm người ngươi nên tin tưởng mới là, ta nói không có, vậy nếu không có?" Lạc Du Tử vốn muốn nói, tu chân giả miệng chính là gạt người quỷ. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đã đối phương không nghĩ thấu lộ, hắn hỏi lại nhiều cũng là không có chút ý nghĩa nào. Dù sao mong muốn cậy mở một cái tu chân giả miệng, nhường nói thật ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi đối phương đã chết. Không phải cho dù là chỉ còn một mạch, cũng có thể nói láo. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra: "Kế tiếp làm phiền đạo hữu mang ta tiến về đạo hữu độc phủ." Nghe xong lời ấy, Lạc Du Tử cố nén kích động. Hắn chờ hôm nay đã đợi thật nhiều năm. Loại kia bị luyện khí tu sĩ vung chi tức đến, chiêu chi liền đi vô cùng biệt khuất thời gian, rốt cục muốn kết thúc rồi à. Lạc Du Tử nội tâm thực sự quá kích động. Dù sao những ngày này, ai biết hắn bí mật một mình một hồn thời điểm, bao nhiêu lần lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng mà lo lắng bị Lý Phàm phát giác. Lạc Du Tử thở dài một hơi. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Đạo hữu dùng cái gì thở dài? Thường nói, người xa lạ ăn thịt người trong ngày lương thực cũng là có tình cảm, mà ta cùng đạo hữu ở chung nhiều năm, mắt thấy là phải phân biệt, trong lòng khó tránh khỏi không bỏ. Phải không?" Lý Phàm nói rằng. nếu là đạo hữu không bỏ, ngươi cũng là có thể tiếp tục lấy hồn thể kèm ở linh hạp bên trong. Lạc Du Tử nói rằng, đạo hữu cũng không nên nói cười, ta lấy hồn thể mà sống có rất nhiều không tiện, hy vọng đạo hữu đến lúc đó có thể thực tiễn hứa hẹn, chờ lấy đi ta trong động chi bảo sau, liền vì ta tìm một đêm thể. Lý Phàm mở miệng nói ra, kia là tự nhiên. Trên cái miệng của hắn mặc dù bằng lòng, bất quá lấy tác phong của hắn đương nhiên sẽ không thả đối phương rời đi. Kế tiếp Lý Phàm mang theo Lạc Du Tử hồn thể rời đi Lăng Vân khách sạn. Sau đó dựa theo đối phương chỉ dẫn, một đường hướng phía Kỳ Linh Sơn bay đi. Trên đường đi nhìn xem quen thuộc thế núi cảnh sắc, Lạc Du Tử đừng đề cập có nhiều kích động. Đại khái nửa tháng sau, Lý Phàm rốt cục bay đến Kỳ Linh Sơn. Vừa tiến vào nơi này, tất cả sơn cơ hồ giống một cái bộ dáng. Lý Phàm đứng ở Kỳ Linh Sơn đỉnh, hắn cảm giác nương tựa theo chính mình hướng lên trời mượn linh truy tung thuật hẳn là có thể tìm ra đối phương động phủ. Bất quá đã động phủ chủ nhân ngay ở chỗ này, hắn cũng không có tất yếu vẽ vời thêm chuyện. Thế là Lý Phàm mở miệng hỏi: "Đạo hữu, không biết động phủ của ngươi vị trí chỗ nơi nào?" Lạc Du Tử cực kỳ hài lòng. Động phủ của hắn nếu như bị một cái nho nhỏ luyện khí 5 tầng phát hiện ra, vậy hắn trực tiếp tại chỗ chết đi coi như xong. Động phủ của ta bị ta bày ra ẩn nấp trận pháp. Lạc Du Tử mở miệng nói ra: "Ta hiện tại liền đem trận pháp pháp quyết cáo biết đạo hữu." Kế tiếp một đoạn mịt mở pháp quyết truyền vào Lý Phàm não hải. Tiếp lấy Lý Phàm bắt đầu nói lẩm bẩm. Thuận theo thi pháp không ngừng, tại nào đó một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một tòa động phủ đại môn tại trong mắt hiện hiện. Lúc này Lạc Du Tử càng ngày càng kích động. Chỉ cần Lý Phàm bước vào gian kia động phủ, hắn liền có thể mượn gốc kia bách niên hồn thảo trốn thoát cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tòa. Đến lúc đó hắn liền có thể giết Lý Phàm. Chương 112, Chu Linh trận chương 112, Chu Linh trận. Lý Phàm nhìn xem Lạc Du Tử động phủ đại môn, cũng không có nóng lòng hành động, mà là mở miệng nói ra: "Không biết đạo hữu động phủ bên trong có thể từng bố trí xuống cấm chế lợi hại." Tại Lý Phàm xem ra, nếu là đối phương không có trả lời, như vậy đối phương cũng liền không cần sống thêm nữa. Lạc Du Tử mở miệng nói ra: "Trong động phủ thứ nhất gian thạch thất có bảy trận pháp, trận này tên là Chu Linh trận, nếu không có chỉ dẫn, trúc cơ tu sĩ trở xuống xâm nhập trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ." Lý Phàm hỏi tiếp: "Kia căn thứ hai thạch thất đâu?" Hắn chỉ như vậy hỏi một chút, chủ yếu là đối Lạc Du Tử không yên lòng. Bởi vậy như là trừ thứ nhất gian thạch thất bên ngoài cũng không có nguy hiểm, Lý Phàm liền tính toán đợi thứ nhất gian thạch thất trận pháp vừa giải trừ, hắn liền lập tức giết đối phương. Mà trên thực tế Lạc Du Tử chỉ ở thứ nhất gian thạch thất bố trí trận pháp. Bất quá hắn thấy Lý Phàm từng bước truy vấn, sinh lòng không ổn. Thế là mở miệng nói ra: "Thứ không dám dâu dếm, vì để cho xâm lấn lòng người sinh chủ quan, bởi vậy căn thứ hai thạch thất ta cũng không có bố trí xuống trận pháp, bất quá tại căn thứ ba thạch thất, ta lại bày ra một cái khác sát chiêu. Căn thứ ba thạch thất chính là Lạc Du Tử trồng trọt linh thảo chỗ. Bên trong có một gốc bách niên hồn thảo." Lý Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một bộ hạo hương giao khôi lỗi, nói tiếp: "Làm phiền đạo hữu cư trú ở đây khôi lỗi bên trong, là ta dẫn đường." Lạc Du Tử nghe vậy, chỉ có thể chui vào khôi lỗi bên trong. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Tiến vào trong động về sau, nếu là đạo hữu biến mất tại trong phạm vi tầm mắt, vậy ta liền duy có đắc tội. Đương nhiên nếu là đạo hữu có thể giúp ta thu hoạch được trong động chi vật, ta tự sẽ thả đạo hữu." Lạc Du Tử mở miệng nói ra: "Đạo hữu cứ việc yên tâm." Kế tiếp Lý Phàm mang theo Lạc Du Tử đi tới cửa động trước đó. Lạc Du Tử sờ lên cửa đá, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Tiếp lấy đem cửa động cho mở ra. Động cửa mở ra về sau, lộ ra một đầu rộng rãi thông đạo. Hai bên khảm nạm lấy nhật quang thạch. Chính là những này nhật quang thạch, đem thông đạo chiếu sáng như ban ngày. Lạc Du Tử dẫn đầu bước vào trong đó. Lý Phàm thì đi theo đối phương 5 bước về sau. Hắn mỗi một chân rơi xuống, tận lực giẫm tại đối phương giẫm qua đến bước chân bên trên. Cứ như vậy hai người đi về phía trước một đoạn, đi tới một cái chỗ rẽ. Mà tại chỗ rẽ ở giữa còn viết một hàng chữ. Lý Phàm đi theo thì thầm: "Người hữu duyên, bên trái mới là thông hướng động phủ con đường, nếu ngươi không tin liền hướng bên phải." Lúc trước Lạc Du Tử sáng tạo động phủ này thời điểm, vì che giấu hai mắt người, cố ý xây ra đường rẽ. Lúc ấy nhất thời hứng khởi, liền làm dùng pháp lực khắc xuống đoạn văn này. Nghĩ không ra một ngày kia, quả thực sự có người đến đây dò xét động phủ của hắn. Lúc này Lạc Du Tử mở miệng nói ra: "Đạo hữu, nếu là ngươi, ngươi nên lựa chọn trái vẫn là lựa chọn phải?" Đáp án này đối phó Lý Phàm mà nói, kỳ thật cũng không trọng yếu, dù sao có động phủ chi chủ ở đây dẫn đường. Còn nếu là thật đường hắn một mình đụng tới dạng này được rẽ, hắn căn bản sẽ không đi suy tính trên tường hàng trước kia. Bất quá theo hiện nay mà nói, đối phương còn có cực lớn giá trị lợi dụng. Bởi vậy Lý Phàm đương nhiên là lựa chọn tin tưởng đối phương. Thế là Lý Phàm lựa chọn ra đối với mình có lợi nhất đáp án: trái. Chỉ thấy Lạc Du Tử cười không nói, nhấc chân bước vào lối đi bên trái. Theo tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại xuất hiện một cái chỗ rẽ. Lần này chỗ rẽ ở giữa vẫn như cũ viết một hàng chữ: "Đa tạ tín nhiệm, nếu là còn tin ta liền tiếp theo phía bên trái, không tin thì phía bên phải." Lạc Du Tử quay đầu nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm nói rằng: "Trái." Quả nhiên Lạc Du Tử tiếp tục bước vào bên trái thông đạo. Theo hai người tiếp tục tiến lên, lại xuất hiện một cái chỗ rẽ. Chỗ rẽ ở giữa vẫn như cũ có một hàng chữ: "Người hữu duyên, xem ra người ta coi là thật hữu duyên, này đường rẽ ta một lần cuối cùng nói thật ra, nếu là tin ta liền tiếp theo phía bên trái lại phía bên phải." Kế tiếp Lý Phàm tiếp tục lựa chọn trái. Lạc Du Tử tiếp tục hướng lối đi bên trái bước vào. Hai người theo tiếp tục tiến lên, xuất hiện ở cái thứ tư chỗ rẽ. Lần này tại chỗ rẽ ở giữa chỉ có một cái mũi tên chỉ hướng bên trái. Lạc Du Tử cười nói: "Không biết đạo hữu nên làm thế nào lựa chọn." Lúc này Lý Phàm quả thực mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới động phủ lại còn có thể như thế xây. Hơn nữa hắn dự định về sau xây động phủ thời điểm, đem cái này động phủ làm tham khảo. Đến lúc đó chắc hẳn nhất định sẽ rất thú vị. Mà lần này Lý Phàm lựa chọn phải. Bất quá Lạc Du Tử hướng phía bên trái bước đi, kế tiếp lại qua ba cái chỗ rẽ. Sau đó cuối cùng đã tới thứ nhất gian thạch thất trước. Lúc này Lý Phàm rốt cục nhịn không được hỏi. Đạo hữu động phủ khổng lồ như thế phức tạp, quả thực làm cho người tầm mắt mở rộng, khó tránh khỏi có chút tốn thời gian ngày rộng. Lạc Du Tử mở miệng nói ra. Đạo hữu có chỗ không biết, ngày đó ta vây ở luyện khí 9 tầng đỉnh phong bình cảnh, ngồi xuống khổ tu không có chút nào đột phá đầu mối, bởi vậy cực kỳ nhàn hạ lại bần rầu, thế là linh cơ khẽ động, liền đào móc ra khổng lồ như thế động phủ, cũng coi là một loại khổ bên trong làm vui. Lý Phàm nhẹ gật đầu. Làm tu chân giả bị kẹt tại cảnh giới bình cảnh thời điểm, quả thật có thể chống đi rất nhiều thời gian, mà cái này phần lớn thời gian bình thường đều là dùng đến tìm kiếm đột phá cơ duyên, hoặc là du lịch tôi luyện tâm cảnh tìm kiếm đột phá thời cơ. Thứ nhất gian thạch thất theo mặt ngoài nhìn, thường thường không có gì lạ. Sau khi Lạc Du Tử bước vào trong đó thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Linh trận bị mở ra. Lạc Du Tử đội vàng thi pháp trốn thoát trận này. Đạo hữu, trận này đã hiểu, mời gấp đi theo ta bộ pháp. Lý Phàm cũng nhìn ra đối phương hiểu trận này, lưu lại một đầu có thể cung cấp một người hành tẩu đường. Không sai, còn nếu là hắn thông qua trận này về sau, đối phương đem trận pháp một lần nữa kích phát, như vậy hắn liền sẽ bị vây ở trong động, đường lui bị đoạn. Bởi vậy Lý Phàm như có điều suy nghĩ, mở miệng nói ra: "Đạo hữu, ngươi bây giờ chỉ còn tàn hồn, ngày mai không đủ, dù là mượn thể trọng sinh, cũng không cách nào truy tìm lại đạo, pháp trận này lưu ở nơi đây tức là lãng phí, lại vô cùng có khả năng tiện nghi người khác. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đem trận pháp này tặng cho ta. Ngươi xem coi thế nào?" Lạc Du Tử vốn chỉ muốn bằng vào Chu Linh trận gây mất Lý Phàm đường lui, đến lúc đó làm cho đối phương kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nghĩ không ra người này vẫn như cũ như vậy giàu hoạt. Kế tiếp Lạc Du Tử bắt đầu thi pháp. Tại thi pháp phía dưới, từng cây trận kỳ theo trận bên trong bay ra, rơi vào trong tay. Trọn vẹn tổng cộng có 18 chi. Lạc Du Tử sờ lên trận kỳ. Bộ này trận kỳ giúp hắn lập xuống không ít công lao. Hiện nay chỉ có thể tạm thời tiện nghi người khác. Bất quá hắn tin tưởng, qua không được bao lâu, bộ này trận kỳ liền sẽ vật quy nguyên chủ. Bởi vậy hắn đưa tay đem trận kỳ đưa tới Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm ống tay áo vung lên, trực tiếp đem trận kỳ thu nhập trong nhận chứa đồ. Tiếp tục mở miệng nói rằng: "Nhiều cảm ơn đạo hữu." Chương 113, thất bại trong gang tấc. Chương 113, thất bại trong gang tấc. Lý Phàm nhận lấy Chu Linh trận trận kỳ sau, Lạc Du Tử tiếp tục dẫn đường tiến lên. Hai người tới căn thứ hai thạch thất. Cái này gian thạch thất bên trong trưng bày một chút vật phẩm. Lý Phàm chú ý lực đặt ở một tôn tam túc thú lô, cùng bên cạnh mấy tấm trụ cuốn lên. Xem ra đây chính là hắn mục đích của chuyến này. Lúc này Lạc Du Tử chỉ vào một cái trụ quyển giới thiệu nói: "Đạo hữu cần thiết phá cảnh đan, đan phương liền ghi chép ở đây trụ quyển bên trong. Ngoại trừ phá cảnh đan bên ngoài, có khác ngũ hành luyện đan thuật." Lạc Du Tử chỉ vào một cái khác trụ quyển giới thiệu nói: "Cái gọi là ngũ hành luyện đan thuật chỉ chính là bất luận thuộc về ngũ hành bên trong loại nào thuộc tính, đều có thể thông qua này thuật luyện hóa một chút tương đối đơn giản đan dược. Này thuật tại trong tu chân giới tương đối phổ biến. Không qua tất cả ngũ hành luyện đan thuật cũng chia là thượng trung hạ ba loại, mà trong tay của ta cái này thuộc về đã trên trung đẳng, bằng vào này thuật đầy đủ làm cho đạo hữu luyện ra phá cảnh đan." Lý Phàm biết đối phương lời nói xác thực không phải hư, tu chân giả xác thực người người có thể luyện đan. Bất quá tại không tá trợ ngoại vật dưới tình huống, chân chính đỉnh cấp luyện đan sư nhất định là nắm giữ hỏa linh căn người. Kế tiếp Lạc Du Tử lại giới thiệu mấy loại khác đan phương, trong đó bao quát ngày đó nhường Tống Phúc Châu ăn vào hồi linh đan, cùng Quý Hiểu Nguyệt ăn kích phát tiềm năng đan dược. Lạc Du Tử thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Hắn không có giới thiệu xong, Lý Phàm lập tức ống tay áo vung lên, liền đem đồ vật thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ngay cả một cái nhìn tương đối xinh đẹp tinh xảo giá đỡ, Lý Phàm cũng không có buông tha. Rất nhanh căn thứ hai trong thạch thất liền biến dấu tuyết, kế tiếp liền phải đến phiên căn thứ ba thạch thất. Lạc Du Tử vô cùng kích động, hắn thậm chí ở trong lòng bắt đầu chậm rãi tính toán. Còn kém 10 bước, 9 bước, 8 bước, 7 bước, 6 bước, 5 bước, đột nhiên Lý Phàm mở miệng nói ra: "Đạo hữu xin dừng bước." Lúc này Lạc Du Tử đưa lưng về phía Lý Phàm, hai mắt nhắm nghiền. Không có người biết hắn là đến cỡ nào kích động. Lý Phàm đi tới Lạc Du Tử phía sau, vươn tay khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Lúc này Lạc Du Tử phát ra cực kỳ nhỏ run lên. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Đạo hữu, giày của ngươi mang nỗi lòng." Lạc Du Tử cúi đầu, nhìn thấy khôi lỗi bên trái dây giày sát thực nỗi lòng. Hắn ám buông lòng một hơi, còn cho là mình lộ ra sơ hở. Sau đó liền vội khom lưng buộc dây giày. Sau đó mở miệng nói ra: "Nhiều cảm ơn đạo hữu." Lạc Du Tử nói xong, tiếp tục nhấc chân phóng ra nhất kiên định một bước. Chỉ còn 4 bước. Ngao u vậy mà lúc này Lý Phàm phát giác có chút không đúng. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương run lên. Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói: "Đạo hữu, vì sao khẩn trương như vậy?" Lạc Du Tử cảm giác vô cùng tra tấn. Hắn thể, chờ hắn cùng Bách Niên Hồn Thảo dung hợp về sau, nhất định phải đem Lý Phàm ngàn đao bầm thây. Lạc Du Tử đè xuống trong lòng chấn định, nhấc chân lại liên tục bước ra 2 bước. Sau đó một cái tay đặt tại trên cửa đá. Khi hắn tay đụng phải cửa đá trong ngay mắt, nước mắt kém chút liền rơi hiện ra. Hắn chờ giờ phút này đã đợi bao nhiêu năm. Lạc Du Tử đè nén nội tâm chấn định, mở miệng nói ra: "Đạo hữu nhất định là nhìn lầm đi, ta cũng không có kích động a." Lạc Du Tử nói chuyện đồng thời lại là rời một bước. Loại này ngay trước đối phương ngay dưới mắt lén lút cảm giác, nhường hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Mà Lý Phàm luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vậy nhìn đối phương liền muốn đẩy ra cửa thời điểm, Hắn mở miệng nói ra. Chấm đã. Lạc Du Tử đối mặt cửa đá, hai mắt vừa nhắm. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, nội tâm chưa hề nhận qua như thế tra tấn. Đạo hữu, lại có gì cho nên? Lý Phàm nghĩ nghĩ, lại không phát giác không đúng chỗ nào. Thế là mở miệng nói ra. Tân khổ đạo hữu. Lạc Du Tử tâm kích động tới cực điểm. Tiếp lấy đưa tay chậm rãi mở cửa ra. Làm nồng hậu dày đặc linh thảo mùi thuốc lan tràn ra thời điểm. Lúc này Lạc Du Tử tàn hồn đã rời đi khôi lỗi thân thể. Thẳng đến gốc kia chói mắt nhất bách niên dưỡng hồn thảo mà đi. Lúc này Lý Phàm phát giác bị lừa rồi. Hắn vội vàng thi triển cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa. Nhưng mà cơ hồ ngay tại cùng một cái thời gian. Tàn hồn xuất trước tiến vào gốc kia bách niên dưỡng hồn thảo bên trong. Tiếp lấy. Kiệt kiệt ta rốt cục trở về. Lý Phàm phát hiện đối phương tàn hồn tiến vào một gốc linh thảo bên trong sau. Khiến cho hắn cựu chuyển huyết ấn cấm hồn thuật mất đi hiệu lực. Nghĩ không ra đối phương tính toán sâu như thế. Hơn nữa nhìn dáng dấp của đối phương, hiển nhiên là có đầy đủ tự tin đối phó hắn. Dù sao đối phương từng là một vị trúc cơ tu sĩ. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bởi vậy Lý Phàm cũng không định chống lại. Lý Phàm đội vàng có cẳng liền chạy. Đồng thời hắn thao túng khôi lỗi theo sát tại phía sau hắn. Nhưng vào đúng lúc này, kia gốc linh thảo kiên quyết ngoi lên bay lên. Sau đó chui vào khôi lỗi thể nội. Cơ hồ cùng một thời gian, Lý Phàm phát hiện mình cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ bị gây mất. Ngay sau đó một cỗ cường đại uy áp từ phía sau bao phủ mà đến. Lạc Du Tử nương tựa theo bách niên dưỡng hồn thảo, phá giải cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa, tàn hồn tức thì bị nhanh chóng chữa trị. Lúc này mượn khôi lỗi thân thể, đuổi sát Lý Phàm. Hắn bên cạnh truy bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Lý Phàm vừa chạy vừa tế ra pháp tuấn về sau ném, dùng cái này ngăn cản đối phương bộ pháp. May mắn hắn sớm thu Chu Linh trận, nếu không giờ phút này sợ là mọc cánh khó thoát. Lạc Du Tử không nghĩ tới, Lý Phàm vậy mà nắm giữ nhiều pháp bảo như vậy. Ném xong một cái lại một cái. Những này pháp bảo cứ việc rất bình thường, bất quá xác thực làm ra ngăn cản tác dụng của hắn. Lý Phàm một đường chạy ra động phủ, đội vàng ngự kiếm phi hành. Lạc Du Tử rất nhanh đổi tới, hắn mặt hiện vẻ khinh thường. Giơ tại một khối nhặt được pháp tuấn bên trên, đuổi sát tại Lý Phàm sau lưng. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chạy? Lạc Du Tử nói xong, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân sinh ra một cô gió. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói, tiền bối, người ta đi qua ở chung nhiều năm, nhiều ít cũng có chút tình cảm, ngươi làm sao khổ tới mức? Hừ, ngươi cũng đã biết ta mỗi ngày muốn giết tâm của ngươi có bao nhiêu khắc. Lạc Du Tử mở miệng nói ra, tiền bối, tại hạ thực sự không biết rõ đến tội cùng chỗ nào đắc tội tiền bối. Lý Phàm liền vội vàng lấy ra thượng phẩm phong hành phù. Hắn lúc này hối hận phát điên, sớm biết nên sớm một chút ra tay giết đối phương. Lạc Du Tử trong mắt hơi híp, hắn phát hiện Lý Phàm trong tay phong hành phù, thế là mở miệng nói ra, đã ngươi nói ngươi không có có đắc tội ta, vậy ngươi liền dừng lại, chúng ta ngồi xuống nuốt một chút, nếu là quả thật như thế, ta liền thả ngươi đi. Lý Phàm lắc đầu, tiền bối, ngươi là làm ta khờ sao? Non xanh nước biếc, hữu duyên lại gặp vỡ. Lý Phàm nói xong, đem thượng phẩm phong hành phù dán tại trên người mình. Trong lúc phù dán hạ về sau, ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Phải biết căn cứ bạn bảo lâu vị nữ tử kia giới thiệu, thượng phẩm phong hành phù thật là từng trốn qua trúc cơ tu sĩ truy sát, mà Lạc Du Tử mặc dù cũng là một gã trúc cơ tu sĩ, bất quá đối phương bây giờ chỉ là hồn thể, cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Bởi vậy cùng Lý Phàm ở giữa khoảng cách rất nhanh liền bị càng ngày càng xa. Lạc Du Tử khí giống to, đừng để ta gặp ngươi. Tiếp theo tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Lý Phàm thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy. Lý Phàm một đường đảo vòng, mặc dù không có thể giết Lạc Du Tử, bất quá mục đích của chuyến này cũng coi là đã đến. Hiện nay trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian tìm trốn không người, một lần nữa thay hình đổi dạng dịch dung. Lần trước đi đảo thị nhất tộc sau, hắn cố ý nhiều chuẩn bị mấy cái mặt nạ. Chương 114, chợ đen chương 114, chợ đen thay hình đổi dạng sau Lý Phàm. Lông mày khá đậm, dày bờ môi, nhìn vẻ mặt chất phác. Bây giờ hắn bộ dáng này, cho dù là cùng Lạc Du Tử đánh đối mặt, Lý Phàm cũng có nhất định tự tin, đối phương không nhận ra hắn. Kế tiếp hắn hướng phía Lạc Tiên thành chủ thành bay đi. Bây giờ Lạc Du Tử mặc dù trọng sinh, chẳng qua trước mắt đối phương gửi hồn tại khôi lỗi trên thân, có thể nói là người không ra người quỷ không ra quỷ, bởi vậy không có khả năng đến đây Lạc Tiên thành. Mà nhưng Lý Phàm cảm thấy đáng tiếc là hắn tân tân khổ khổ luyện được khôi lỗi, cứ như vậy không có. Xem ra có cơ hội, cần một lần nữa luyện một cái. Lý Phàm hướng phía Lạc Tiên thành chợ đen đi đến. Cái gọi là chợ đen chính là tu chân giả người giao dịch chi địa, trong đó tán tu chiếm đa số. Bên trong hàng đẹp giá rẻ, thậm chí có khả năng đãi tới bảo vật. Bất quá Lý Phàm biết, tu chân giả ánh mắt một cái so một cái độc ác. Mỗi một dạng tương đối kỳ lạ chi vật, không biết rõ phải đi qua nhiều ít đạo nhãn thần. Cho nên mong muốn ở nơi như thế này đãi tới người khác mắt vụng về mà bỏ sót bảo vật. Độ khó không thua gì trên đường nhặt được linh thạch. Bởi vậy Lý Phàm căn bản không ôm ấp hy vọng có thể tại chợ đen đãi tới bảo vật. Mà hắn sở di đến đây, chủ yếu là vì gom góp phá cảnh đan, đan phương bên trong linh thảo. Nhưng Lý Phàm không nghĩ tới chính là, mong muốn luyện ra phá cảnh đan, trọn vẹn cần 40 chủng linh thảo. May mắn lúc trước hắn tranh đoạt không ít nhận chữ vật, bởi vậy có được rất nhiều linh thảo. Mà một chút tương đối thường gặp linh thảo hắn đa số đều đút cho thiên kỳ. Về phần một chút khan hiếm thì là bị hắn cho thu giấu đi. Bây giờ trải qua một phen thẩm tra đối chiếu về sau, mong muốn gom góp tài liệu luyện đan, còn kém 3 loại linh thảo. Bởi vậy Lý Phàm tới trước chợ đen. Đương nhiên có lẽ có người sẽ hỏi, Lý Phàm là như thế nào biết được chợ đen? Điểm này chủ yếu là bởi vì Lý Phàm theo vạn bảo các bên trong tu luyện thưởng thức bên trong biết được. Căn cứ ghi chép chợ đen thuật đầu, là chuyên môn dùng để đèn ăn đen. cuối cùng có người phát hiện khối này bánh gà tổ. Lấy, là đám tán tu cung cấp an toàn chợ giao dịch chỗ, mà thu được nhất định linh thạch. Từ đây chợ đen liền cố định xuống dưới. Vị trí đồng dạng ngay tại truyền tống các cổng, đi phía trái đi, sau đó hướng rẽ phải, tiếp lấy tiếp tục rẽ trái, tiếp tục hướng rẽ phải băng ngoặt, sau đó liền sẽ tiến vào trong một hẻm nhỏ. Lý Phàm phát hiện tiến về chợ đen người cũng không ít. Hơn nữa ngõ hẻm kia bên trong còn đứng lấy một chút nữ tu sĩ. Những này nữ tu sĩ từng cái hoa dung mềm mạo, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mỗi khi có tu sĩ trải qua, ánh mắt của các nàng liền sẽ một mực dừng lại tại trên người của bọn hắn. Lý Phàm không nghĩ tới tu chân giới cũng có loại vật này tồn tại. Khi hắn đi ngang qua một vị nữ tu sĩ bên cạnh thời điểm, thanh âm của đối phương rất có sức hấp dẫn. Thấp giọng nói: "Đạo hữu, thu sao? Chỉ cần trong trăm có một." "Trong trăm có một?" Lý Phàm nhịn không được hỏi một chút. "Như thế nào trong trăm có một?" Nên nữ tu sĩ thấp giọng nói: "Mọi người đều biết, tu giả thể chất viễn siêu phàm nhân, bởi vậy chỉ có thể đè xuống tính. Trước người chỉ là nhiều ít hạ. Về phần cái sau thì là giá cả." Lý Phàm nghe hiểu, bất quá hắn cũng không có hứng thú. Bởi vậy Lý Phàm tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này một cái khác nữ tu sĩ nói rằng: "Đạo hữu, tu luyện sao? Chỉ cần ngàn năm một thở." Lý Phàm nhìn qua nàng này thân hình, trước sau lồi lõm lại eo nhỏ, xem xét liền như là hồ lô, có thể xương cực phẩm. So với cái trước chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nhịn không được hỏi một chút: "Như thế nào ngàn năm một thở?" Nữ tử hiển nhiên biết Lý Phàm hiểu nhầm rồi. Nàng giải thích nói: "Ngàn là linh thạch số lượng, ngàn năm thì là tuế nguyệt." Lý Phàm biết cái gọi là ngàn năm không có khả năng chỉ vào chân chính ngàn năm, mà là chỉ quy định số lần bên trong vô hạn thời gian. Hắn tiếp tục nhấc chân đi lên phía trước. Lúc này một thanh âm truyền đến: "Đạo hữu, vạn chúng chú mục sao?" Lần này Lý Phàm cũng không để ý tới, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Không cần nghĩ cũng biết, vấn đề nằm ở chỗ cái kia chúng chữ bên trên. Lý Phàm nghĩ thầm, tu chân giảm một số lên, liền không có phạm nhân chuyện gì. Tiếp lấy hắn giao 20 khối linh thạch, sau đó đi vào trong chợ đen. Chợ đen bên trong cực kỳ rộng rãi, trên mặt đất phủ lên một cái thảm, mà trên mặt thảm trưng bày từng kiện mua bán vật phẩm. Lý Phàm mắt liếc một cái, có chừng mấy trăm quầy hàng, trong đó có quầy hàng là trống không, mà mong muốn thuê những này quầy hàng thì có hai loại phương pháp, một loại là đưa trước nhất định mức linh thạch, một loại khác thì là không cần giao linh thạch, bất quá kiếm được linh thạch cần theo tỷ lệ nhất định nộp lên. Toàn bộ hắc thị lý tu sĩ nối liền không dứt, liền như là phàm nhân đi dạo chợ bán thức ăn như thế. Lý Phàm nhiều hứng thú đánh giá, hắn đầu tiên là nhìn về phía phụ cận một cái quầy hàng, bày quầy bán hàng vị chính là một cái lão giả, tại trước mặt bày biện vô số thân linh kiếm cùng một ít linh thảo, trừ cái đó ra còn có một số cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Lão giả phát hiện Lý Phàm nhìn chăm chú lên hắn quầy hàng về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà Lý Phàm chỉ là nhìn một chút, liền hướng phía kế tiếp quầy hàng đi đến. Mặt của lão giả sắc lập tức liền kéo xuống. Lý Phàm đi tới cái thứ hai quầy hàng. Cái này quầy hàng mua bán chủ yếu là linh giáp cùng pháp thuẫn. Đủ loại linh giáp đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bày ra tại quầy hàng bên trên, nhìn cực đẹp. Đương nhiên chỉ muốn mua lại linh giáp về sau, đem pháp lực rót vào trong đó, lớn chừng bàn tay linh giáp liền có thể thiếp thân xuyên tại trên người mình. Lúc này Lý Phàm đem lực chú ý đặt ở một cái tương đối tàn phá linh giáp bên trên. Cái này linh giáp lồng ngực bộ bị khảm nạm lấy một khối lam bảo thạch. Ngay cả khối kia lam bảo thạch cũng nứt ra mấy đạo khe hở. Nhìn xem Lý Phàm một bộ có nhiều bộ dáng hứng thú, quầy hàng chi chủ mở miệng nói ra: "Đạo hữu, chẳng lẽ coi trọng này linh giáp?" Nói, quầy hàng chi chủ đem linh giáp lấy ra, đưa tay muốn đưa cho Lý Phàm tưởng tận xem xét. Lý Phàm đội vàng rút tay trở về. Hắn mặc dù chưa từng tới chợ đen, bất quá chợ đen quy củ vẫn là có biết một hai. Phàm là hắn đụng phải cái này linh giáp, đối phương liền có thể nói là Lý Phàm vì đệ thấp giá cả tại linh giáp bên trên động tay động chân, khiến cho linh giáp đánh mất mấy phần linh tính. Lúc này quầy hàng chi chủ mở miệng nói ra: "Đạo hữu không cần lo lắng, ta giả đa đa, lâu dài ở đây chợ đen bày quầy bán hàng, từ trước đến nay không hố người khác, ngươi cứ việc cầm đi tưởng tận xem xét chính là." Lý Phàm cũng không có vươn tay. Thấy đối phương mặt mũi tràn đầy thành ý, hắn mở miệng hỏi: "Không biết này linh giáp có lai lịch thế nào?" Lời vừa nói ra, quầy hàng chi chủ đội vàng tả hữu tư phương, tiếp lấy đem quầy hàng bên trên cỡ nhỏ cách âm trận mở ra. Này ngăn cách trận vừa mở ra, giữa hai người nói chuyện, những người khác không cách nào nghe được. Bất quá cũng không có ngăn cách ánh mắt, lại tới lui tự nhiên. Bất quá mở ra một lần dạng này cách âm trận, qua đi cần nộp lên 10 khối hạ phẩm linh thạch. Làm Lý Phàm nhìn xem người này lén lén lút lút bộ dáng, liền biết này linh giáp mua không được. Bất quá hắn ngược lại muốn xem đối phương muốn diễn ra loại nào cho xiếc. Chương 115, thu thập đạo hữu quả thật là tuệ nhãn biết bảo, này linh giáp địa vị sát thực không nhỏ. Lý Phàm nghe vậy, giả trang ra một bộ có nhiều bộ dáng hứng thú. Ngươi lại tinh tế nói tới, này linh giáp tên là Thông Huyền Giáp, chính là một cái thông linh linh giáp. Phía trên vết dạng chính là nhận trúc cơ tu sĩ một kích. Giả đa đa vốn là muốn nói nhận kết đan tu sĩ một kích, nhưng mà hắn đánh giá Lý Phàm một cái, biết ra châu thổi quá lớn lời nói, chỉ có thể đem đối phương dọa cho chạy. Hơn nữa hắn biết đối phương hẳn không có nhiều ít linh thạch. Bởi vậy giả đa đa quyết định trước móc sạch đối phương linh thạch, sau đó làm cho đối phương dùng trên người pháp bảo đến chống đỡ. Tóm lại chỉ cần đối phương đụng phải này linh giáp, hắn liền sẽ để đối phương sạch sẽ đi. Lúc này Lý Phàm nghe tới, này linh giáp có thể chống đỡ cản trúc cơ tu sĩ sau một kích. Phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được. Lúc này chủ quán lấy ra một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết: "Lương tâm mua bán, bày quầy bán hàng 10 năm, già trẻ không gạt, nếu như là giả, sinh nhi không có đi. Lý Phàm thấy này, trong lòng thầm nghĩ, người này nên là cô gia quả nhân một cái. Bất quá hắn mới lên tiếng nói, này linh giáp đã có khe hở, đã là phế giáp nhất hiện. Giả Đa Đa đã sớm chuẩn bị nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, thông huyền giáp sớm đã thông linh, nếu là gặp gỡ người hữu duyên, chỉ cần lấy tinh huyết tế luyện, sau đó thả trong đan điền ôn dưỡng 7-7-49 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà nếu không phải người hữu duyên, dĩ nhiên chính là phế giáp. Đạo hữu chỉ cần đem ngón tay đặt tại linh giáp bên trên bảo thạch bên trên, nếu có duyên, bảo vật này thạch phát ra từng tia lam quang. Giả Đa Đa nói xong, lại đem linh giáp đưa tới Lý Phàm trước mặt. Nghe đối phương giảng đạo lý rõ ràng, Lý Phàm quả thật có chút động tâm. Nếu là giá cả không quý lời nói, hắn ngược là có thể thử nghiệm mua xuống. Thế là hắn mở miệng nói ra, không biết này linh giáp bán gì giá. Giả Đa Đa trong lòng âm thầm đắc ý, trong lúc người hỏi thăm giá cả thời điểm, liền đã bị lừa rồi. Kế tiếp, hắn sẽ từng bước một đem đối phương kéo vào vực sâu, tới cuối cùng làm cho đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc không ra nước mắt, mất cả trí lẫn trải, hận không thể cho mình một bàn tay. Đạo hữu, ta giả mẫu người đã từng cũng là như ngươi đồng dạng, chính là theo tầng dưới bò lên người, biết rõ linh thạch không dễ có. Giả Đa Đa trước dùng ngôn ngữ rút ngắn khoảng cách của song phương, làm cho đối phương bởi vậy giảm bớt một tia đề phòng. Nói tiếp, nguyên nhân chính là như thế, ngươi nếu là cùng này linh giáp vô duyên, ta liền thu hồi linh giáp, không lấy một xu. Mà đạo hữu nếu là cùng này linh giáp hữu duyên, thì chỉ cần cho một cái hữu nghị giá. Giả Đa Đa cố ý đem giá cả mập mờ suy đoán, mục đích chủ yếu chính là muốn làm cho đối phương coi là cạm bẫy ngay tại cái gọi là hữu nghị giá nơi này. Kỳ thật chân chính hố, ngay tại viên kia bảo thạch màu lam bên trên. Chỉ cần đối phương đụng phải khối đá này, liền sẽ kích phát cấm chế trong đó. Bảo thạch liền sẽ bể nát. Đến lúc đó hắn liền có thể lấy đồ vật hủy hoại làm lý do, công phu sư tử ngoạng. Quả nhiên, Lý Phàm mở miệng nói ra, không ra gì hữu nghị giá, cụ thể là nhiều ít. Giả Đa Đa mỉm cười, dựng lên ba ngón tay. Hắn sở dĩ không có nói thẳng ra giá cả, chính là vì ước lượng người này. Dù sao hắn nếu là mở miệng nói 3 vạn khối linh thạch, mà trên người đối phương linh thạch mức chênh lệch khá lớn lời nói, chỉ có thể nửa đường bỏ cuộc. Mà nếu là đối phương chỉ nói 300, vậy hắn cũng không cần phải cùng đối phương lãng phí thời gian. Lý Phàm tự nhiên cũng nhìn ra đối phương xáo lộ. Đối phương cố ý không nói giá cả, không phải là vì dò xét hắn đấy. Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói ra, 3 khối hạ phẩm linh thạch a. Giả Đa Đa vạn vạn không nghĩ tới Lý Phàm sẽ nói ra dạng này giá cả. Đạo hữu ngươi cũng thật là biết nói đùa, này linh giáp nói ít cũng muốn 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nhấc chân liền muốn ly khai. Tại Lý Phàm xem ra, này linh giáp thật sự có tốt như vậy. Hắn đi lần này, đối phương định sẽ không gọi hắn lại. Mặt khác 3000 khối linh thạch sát thực tiện nghi điểm. Hắn cảm giác cũng không phải là này linh giáp trị 3000 khối linh thạch, mà là tại đối phương trong mắt, trên người mình hẳn là chỉ có 3000 khối linh thạch. Nhìn xem Lý Phàm bóng lưng, Giả Đa Đa mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn nhìn xem Lý Phàm càng chạy càng xa, đột nhiên mở miệng nói ra, "Đạo hữu chậm đã." Lý Phàm dừng lại bộ pháp. Giả Đa Đa mở miệng nói ra, "Đạo hữu vừa mới rõ ràng đối với cái này linh giáp cực kỳ cảm thấy hứng thú, vì sao đột nhiên lãnh lạc như vậy?" Lý Phàm cố ý nói rằng, "Chỉ vì ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết." Giả Đa Đa mở miệng nói, "Không biết đạo hữu trên người có nhiều ít linh thạch?" Lý Phàm dựng lên một đầu ngón tay, "Hắn linh thạch khoảng chừng 100 bạc khối." Giả Đa Đa mở miệng nói, "1000 khối a." Ta thấy đạo hữu đối với cái này linh giáp cực kỳ cảm thấy hứng thú phân thượng, bằng lòng nhịn đau cắt thịt. "Không cần." Lý Phàm tìm cái lý do, làm cho đối phương biết làm trở ra. "Thực không dám dâu dếm, ta có màu làm sợ nóng nảy trứng." Lời vừa nói ra, Giả Đa Đa quả thực không phản bắt được. Hắn bình tĩnh lại, cũng biết đối phương đã sẽ không mắc lửa. Lý Phàm hướng phía những gian hàng khác đi đến. Hắn bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm lấy chính mình cần có linh thảo. Dù sao chợ đen bên trong, người đến người đi, nối liền không dứt, mua kiện vật phẩm nói ít trải qua ngàn người chi nhãn. Muốn ở loại địa phương này nhặt nhạnh chỗ tốt, chỉ sợ là còn không có nhặt nhạnh được chỗ tốt. Liên loạt vào người khác bố trí xong trong hầm. Rất nhanh, Lý Phàm ngay tại một cái quầy hàng bên trên phát hiện cực lá quả. Nay quả chính là hắn khiếm khuyết 3 loại linh thảo một trong. Trải qua một phen có kẻ mặc cả về sau, hắn hao phí 1000 khối hạ phẩm linh thạch mua xuống này quả. Kế tiếp Lý Phàm tiếp tục tiến lên, phát hiện linh cung hoa. Lý Phàm hao phí 3000 khối hạ phẩm linh thạch mua xuống hoa này. Trong chợ đen các loại cổ quái kỳ lạ linh thảo đều có. Lý Phàm rất nhanh đã tìm được nhất loại sau linh thảo, 8 lăng thảo. Làm mua xuống 8 lăng thảo sau, Lý Phàm bắt đầu gom góp hồi linh đan đan phương. Tiếp lấy hắn đi tới một cái bán linh phủ trước gian hàng, hao phí nhất định linh thạch mua một chút chống không lá bừa. Bởi vì lạc du tử trong động đoạt được chủ côn chúng, có một cái đang là như thế nào vẽ ra phân thân phủ. Bởi vậy Lý Phàm mua xuống chống không lá bừa, mục đích chủ yếu chính là vì vẽ ra phân thân phủ. Mà căn cứ ghi chép, họa phân thân phủ sát xuất thành công cực thấp. Bởi vậy Lý Phàm nhiều chuẩn bị chống không lá bừa. Làm mua xong tất cả về sau, Lý Phàm liền chuẩn bị rời đi chợ đen. Khi hắn đi ngang qua Giả Đa Đa quầy hàng lúc, vừa hay nhìn thấy Giả Đa Đa chính sứ dùng cách âm trận đang cùng một vị tu sĩ giao lưu. Lý Phàm mặc dù không biết rõ song phương đang nói cái gì, bất quá khi hắn nhìn thấy Giả Đa Đa dựng thẳng lên 4 đầu ngón tay, cũng đem món kia linh giáp đưa tới vị kia tu sĩ trước mặt thời điểm, vị kia tu sĩ đưa tay tiếp nhận linh giáp, cũng đem ngón tay đặt ở bảo thạch màu lam bên trên. Làm tay của đối phương chỉ đụng một cái tới bảo thạch màu lam, trong nháy mắt khối kia bảo thạch trực tiếp nát. Tiếp lấy vị kia tu sĩ sững sờ tại nguyên chỗ. mà trái lại giả đa đa thì là thay đổi một bộ gương mặt, miệng bên trong líu lo không ngừng, bộ dáng kia giống như hận không thể đem người khác ăn như thế. Lý Phạm nhiều hứng thú hướng phía giả đa đa quẩy hàng đi đến. Lúc này giả đa đa đã triệt hồi cách tâm trận, sau đó dắt lấy đối phương. Nếu có duyên người, đừng nói là hữu nghị giá, tặng cho ngươi thì thế nào, nhưng mà ngươi hủy hoại tâm ta yêu linh giáp, làm ta đau lòng, ta muốn ngươi dựa theo giá gốc bồi thường. Chương 116, thật là khéo chương 116, thật là khéo căn cứ chợ đen quý củ. Nếu là chỗ bán vật phẩm bị hư hao, đối phương cần dựa theo giá gốc bồi thường, mà nếu là đối phương không thường nổi, thì cần muốn tự thân túi chữ vật hay là nhận chữ vật. Từ đối phương đem đồ vật bên trong lấy không, lúc đó trả lại túi chữ vật hay là nhận chữ vật. Lúc này giả đa đa công phu sư tử ngoạm nói rằng, cái này linh giáp có thể chống đỡ cản trúc cơ đỉnh phong tu sĩ công kích, để ngươi bồi thường 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ước điểm cũng không quá phần a. Giả đa đa không hổ là hấu người cao thủ, trước đó nói là có thể ngăn cản trúc cơ tu sĩ một kích, hiện tại trực tiếp biến thành trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Ngược lại bất luận trúc cơ tu sĩ vẫn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều là thuộc về trúc cơ tu sĩ. Nghe tới 20 vạn hạ phẩm linh thạch thời điểm, nam tử tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn mở miệng nói ra, vừa mới ngươi không phải nói này linh giáp bán 4000 khối linh thạch sao? Giả đa đa mở miệng nói, không sai, ta là nói qua, bất quá ta nói chính là này linh giáp người hữu duyên, mà ngươi cố ý hủy hoại tâm ta yêu linh giáp, liền cần dựa theo giá gốc bồi thường. Giả đa đa nói xong, trong tay bưng lấy vỡ vụn linh giáp, trong mắt đều là không bỏ, tiếp lấy dùng một loại xa suốt thanh âm nói rằng, ngươi nếu là có thể nguyên dạng trả lại ta linh giáp, đừng nói là 20 vạn khối linh thạch, chính là 200 vạn khối linh thạch ta cũng bằng lòng tặng ngươi. Lý Phạm lặng lặng ở một bên quan sát, hắn không nghĩ tới đối phương xáo lộ như thế sâu, may mắn vừa rồi hắn đề cao cảnh giác, nếu không hiện tại xui xẻo chính là hắn. Hơn nữa Lý Phạm biết đối phương nhất định sẽ căng chặt không thả. Không ngoài sở liệu, bất luận nam tử như thế nào giải thích, giả đa đa chính là muốn làm cho đối phương bồi thường giá trên trời linh thạch, hoặc là đem thông huyền giáp khôi phục nguyên dạng. Cuối cùng nam tử chỉ có thể đem túi chữ vật đưa cho đối phương. Sau đó giả đa đa bắt đầu từ đối phương trong túi chữ vật cầm đi linh thạch, linh thảo, pháp bảo, hết thể có linh chi vật, nên nam tử quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn trong túi chữ vật linh thạch, trong đó có một bộ phận chính là chịu người khác ủy thác trước tới mua mấy loại linh thảo, bây giờ hắn cũng không biết về Thiên Hành Tông nên như thế nào giao nộp. Duy nhất may mắn chính là bên người không có người quen, nếu không mất mặt liền ném đi được rồi. Lúc này Lý Phạm đã đi ra chợ đen, hắn đi đến các đại tông môn chiêu thu đệ tử chi địa, mà hắn mục đích của chuyến này chính là gia nhập Thiên Hành Tông. Lý Phạm sở dĩ gia nhập Thiên Hành Tông chủ yếu là 3 năm sau truyền thuyết bí cảnh mở ra làm chuẩn bị. Về phần hắn giết qua Thiên Hành Tông người chuyện này, chỉ cần hắn không nói, nơi nào có người sẽ biết. Lý Phạm đi tới Thiên Hành Tông chiêu thu đệ tử chi địa, trải qua linh căn khảo thí, thành công gia nhập Thiên Hành Tông. Cùng Lý Phạm cùng nhau trúng tuyển, còn có còn lại 6 vị tu sĩ. Mà Thiên Hành Tông không hổ là đỉnh cấp tông môn, vậy mà bố trí trực tiếp tiến về tông môn truyền tống trận. Bất quá căn cứ quy định mỗi lần cần gom góp 10 người mới có thể truyền tống. Mà Lý Phạm bên này 7 vị mới gia nhập đệ tử, tăng thêm 2 tên hộ tống tiến về môn nhân, hết thảy chỉ có 9 người. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Hiểu nào đó hôm nay thật đúng là dính, các vị mới gia nhập sư đệ quang, vừa rồi có thể mượn tông môn truyền tống trận về tông. Lý Phạm muốn đứng lên mà nói người, chính là tại chợ đen bị giả đa đa cho hố tên nam tử kia. Nghĩ không ra người này lại là Thiên Hành Tông người. Lý Phạm cố ý đứng tại đám người phía sau, ép túi đầu, tận lực làm cho đối phương phát hiện không đến hắn. Dù sao hắn nhưng là biết đối phương mất mặt sự tình. Lúc này đồng hành bên trong một người, mở miệng rêu cợt nói, ngươi dù sao cũng là luyện khí 6 tầng tu sĩ, lại còn đến cọ người mới truyền tống trận. Thẳng thắn giảng, cọ người mới truyền tống trận xác thực sẽ bị người nhà báng. Nhưng mà nam tử linh kiếm pháp bảo tất cả đều bị người cho móc giống. Hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra mặt đến đây. Sư Minh nói đùa, ta chẳng qua là vì cùng các vị mới gia nhập sư đệ, thật tốt bồi dưỡng sư huynh đệ ở giữa tình cảm, để bọn hắn biết nói chúng ta Thiên Hành Tông là đến cỡ nào đoàn kết. Nam tử lời vừa nói ra, vị kia đồng hành người cũng không tốt nói thêm gì nữa, thế là lựa chọn không nói. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ xem thường nam tử bộ dáng. Nam tử sờ lên cái mũi, hắn là trong lòng có nỗi khổ không nói được. May mắn lúc ấy chợ đen bên trong cũng không có người quen, bằng không hắn liền không mặt mũi thấy người. Lúc này nam tử đem lực chú ý đặt ở người mới bên trên, hắn phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có người trốn trốn tránh tránh. Người này tự nhiên là Lý Phạm. Lý Phạm nhìn thấy đối phương chen qua đám người, biết mình là không tránh khỏi, thế là dứt khoát mặt lộ vẻ hữu hảo nụ cười ngẩng đầu lên. Nam tử vừa thấy được Lý Phạm khuôn mặt, trong nháy mắt sững sờ. Hắn rõ ràng nhớ lại, người này lúc ấy ngay tại hiện trường. Nam tử mở miệng nói ra, không biết sư đệ tôn tính đại danh. Lúc này Lý Phạm đã đăng ký qua, bởi vậy chỉ có thể như nói thật nói. Sư Minh, tại hạ họ Lý tên Phạm. Nam tử mở miệng nói ra, ta họ Hiểu, tên là Thông Minh, hy vọng sư đệ nắm giữ đại trí tuệ, mà không phải chỉ nhớ kỹ tiểu thông minh sự tình. Hiểu thông minh ý trong lời nói, Lý Phạm tự nhiên tin tưởng. Thế là Lý Phạm mở miệng nói ra, đa tạ sư minh chỉ điểm, ta ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Hiểu thông minh nhẹ gật đầu, hắn lúc này bắt đầu ở trong lòng tự an ủi mình. Thiên Hành Tông to lớn như thế, chỉ cần đối phương không cần phân đến bọn hắn chi nhanh này, lui một vạn bước giảng, coi như đối phương nói, mà tại Thiên Hành Tông bên trong, mỗi ngày đều sẽ lưu truyền các loại cổ quái kỳ lạ tin tức, mà chỉ cần không phải người đứng bên cạnh hắn biết chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị sự tình khác che giấu. Hiểu thông minh dỗ dành xong chính mình về sau, trong lòng biến có lực lượng. Kế tiếp một đoàn người theo truyền tống trận đi tới Thiên Hành Tông. Trải qua truyền tống về sau, Lý Phàm bọn người xuất hiện ở một cái khác cái truyền tống trận bên trên. Truyền tống trận trong phòng bích họa rất có uy nghiêm, mà tại truyền tống trận nấc thang chính đối diện, viết có một hàng chữ: Thần Sơn nổi danh, Thiên Hành Tiên Tông. Lý Phàm cảm giác cái này Thiên Hành Tông có thể so sánh Ngũ Tinh Tông rộng rãi khí phái nhiều. Lúc này Hiểu Thông Minh vội vàng cùng chạy ra ngoài. Hắn muốn tại thứ 80 chi nhánh sư huynh đệ, còn chưa phát hiện lúc trước hắn chạy đến ngoài sơn môn. Làm bộ thành chính mình là theo ngoài sơn môn về tông, mà Lý Phàm bọn người ở tại theo hành đệ tử dẫn dắt phía dưới, đi ra truyền tống điện. Chóp mũi tràn ngập một loại linh mùi thơm làm cho người nghe nóng, sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản. Hơn nữa Thiên Hành Tông linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, lối đi nhỏ cũng cực kỳ rộng rãi. Bốn phía bích họa càng là làm người ta nhìn mà than thở. Lý Phàm một đoàn người, từ đầu tới đuôi, nhìn chung quanh, bất luận là trong mắt hay là nội tâm, đều là tràn ngập rung động. Thiên Hành Tông làm thật không hổ là đỉnh cấp tông môn. Chương 117, Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi chương 117, Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi Lý Phàm một nhóm 9 người đi tới Thiên Tài Điện. Nay điện chính là mới gia nhập đệ tử khu vực cần phải đi qua. Trong điện của đá, mỗi một cây phía trên đều có lấy đối với các loại thuộc tính linh căn giới thiệu. Trong đó xếp tại thủ vị cái thứ nhất cột đá chính là Thiên Linh căn. Về phần Lý Phàm Hỏa Linh căn thì cùng bốn hành khác đặt chung một chỗ, lộ ra có chút không bắt mắt. Đối với cái này, Lý Phàm cũng xem thường. Thiên Linh căn tốc độ tu luyện có lẽ tương đối nhanh. Bất quá tốc độ tu luyện không chỉ có quyết định bởi linh căn, càng quyết định bởi pháp môn tu luyện, linh hạch, đan dược, chờ rất nhiều nhân tố. Lúc này một vị trúc cơ tu sĩ theo bọc hậu đi ra, chỉ thấy ống tay áo bung lên, một cái vật phẩm theo trong cửa tay áo bay ra, rơi vào giữa đại điện, cũng chính là trước mặt mọi người. Lý Phàm định nhãn nhìn qua vật này. Vật này giống như một loại nào đó gỗ đồng dạng, cần mấy người mới có thể ôm hết, mà ở đằng kia bóng loáng như gương mặt cắt bên trên, hiện đầy lít nha lít nhít vòng tròn. Lúc này vị kia trúc cơ tu sĩ mở miệng nói ra: "Hoan nên chư vị gia nhập Thiên Hành Tông, chư thiên vật, bất luận là vật gì loại, đều chia tam lục tự đẳng. Mà vật này tên là Nam Khải Hỗn Tiên Nghi, tên như ý nghĩa, các ngươi chỉ cần đưa tay đặt ở trên đó, này Hỗn Tiên Nghi bên trên niên luân liền sẽ phát ra quang mang, các ngươi sống qua bao nhiêu trở, Nam Khải Hỗn Tiên Nghi bên trên liền có bao nhiêu vòng." Lý Phàm nghĩ không ra lại còn có vật này. Hắn nhớ đến lúc ấy, hắn hướng cái kia chiêu thu đệ tử người, nói hắn là 40 thiếu ba. Lúc này trúc cơ nam tử mở miệng nói ra: "Các ngươi không cần phải lo lắng, báo cáo Lao Tuế Nguyệt chính là nhân chi thường tình, cử động lần này chủ yếu là vì trợ giúp các ngươi phân phối tới, so sánh là thích hợp các ngươi chỉ nhánh." Lý Phàm nghe vậy, trong đầu nổi lên phế vật sàng chọn bốn chữ. Kế tiếp theo tùy hành nhân viên điểm danh, lần lượt có người đem để tay tại Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi bên trên. Năm vị trí đầu trải qua khảo thí cơ hội cùng, nói tới không sai biệt lắm. Lúc này tùy hành nhân viên mở miệng nói: "Vị thứ 6, Nô Đại Trí, tu vi luyện khí 6 tầng, bao nhiêu niên, kỷ 40." Lý Phàm nhớ kỹ người này miệng góc dưới bên trái có một quả lớn nốt ruồi, phía trên còn mọc ra một túm cọc lông. Nô Đại Trí dắt lấy chính mình bên miệng cọc lông, sau đó đi đến Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi trước, tiếp lấy chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Lý Phàm giống như nghe được đối phương đang tự suy nghĩ, liệt tổ liệt tông phù hộ loại hình lời nói. Tiếp lấy Ngô Đại Trí hít sâu một hơi, sau đó thận trọng đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi bên trên. Chỉ thấy Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi bên trên niên luân từng vòng sáng lên, rất nhanh đã đột phá 40 vòng. Một mực báo tô đến đầu kia tương đối tô giáp tí tuyến bên trên. Nói cách khác Ngô Đại Trí sống một giáp tí. Ngô Đại Trí xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút chút. Trúc cơ tu sĩ mở miệng nói: "Ngươi cái gọi là một chút chút, thật là trọn vẹn nhiều 20 năm, từ khi ta tiếp đãi người mới đến nay, ngươi tính được là cái thứ hai, về phần cái thứ nhất thì là trọn vẹn nhiều 25 tuổi." Lúc này Lý Phàm nghe vậy, sắc mặt biểu lộ có chút sinh động, nhưng mà hắn nghĩ lại, liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao hắn gia nhập Thiên Hành Tông mục đích chủ yếu là tiến vào truyền thuyết bí cảnh, về phần giấu giếm báo nhiều ít tuổi, cái này giống như cũng không trọng yếu a. Lúc này tùy hành nhân viên hô: "Vị kế tiếp, Lý Phàm, tu vi luyện khí 5 tầng, bao nhiêu niên, kỷ 37?" Lý Phàm ngẩng đầu mà bước đi tới, Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi trước. Sắc mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy ung dung không đổi. Nếu là theo mặt ngoài nhìn, căn bản không ai sẽ tin tưởng người này sẽ giấu giếm báo tuổi tác. Lúc này Lý Phàm rất bình tĩnh đưa tay đặt ở Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi bên trên. Tiếp lấy phía trên quang mang bắt đầu từng vòng sáng lên. Rất nhanh liền đi tới 37 vòng. Sau đó ngay tại tất cả mọi người coi là muốn lúc dừng lại, sao liệu Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi bên trên niên luân tiếp tục sáng lên. Tiếp lấy một đường báo tác, đi thẳng tới cái kia đạo giáp tí tuyến. Một bên Ngô Đại Trí gọi thẳng khá lắm. Nguyên bản hắn cho là mình đã đầy đủ không muốn mặt, không nghĩ đến người này nhìn như vẻ mặt chất phác, da mặt dày còn ở trên hắn. Nhưng mà trong điện tất cả mọi người rất nhanh liền phát giác không được bình thường. Cái kia đạo giáp tí tuyến chỉ là dừng lại mấy cái sát na, tiếp lấy lại bị đột phá. Phía trên vòng tuổi tiếp tục một đường bao tác. Nô Đại Trí nhịn không được đi theo tính. 70, 71, 72 hắn một vừa nhìn Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi, một vừa nhìn Lý Phàm, trong mắt tràn đầy tất cả đều là bội phục chi sắc. 88, 89, 90. Cuối cùng Thiên Khải Hỗn Tiên Nghi bên trên trọn vẹn sáng lên 90 vòng. Ngoại trừ trúc cơ tu sĩ bên ngoài, những người khác tất cả đều sợ ngây người. 90 tuổi đã báo 37. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ta tuy nói sống ngủ 90 năm, nhưng là tâm cảnh của ta vẫn như cũ dừng lại tại 37 a." Nô Đại Trí nghe vậy, vụ trộm dựng lên một cây ngón tay cái. Dựa theo đối phương nói như vậy, sớm biết nên báo 18. Dù sao hắn nữa thích 18 tuổi. Như thế kỳ hoa một màn, ngay cả trúc cơ tu sĩ đều kém chút bật cười. Hắn thu hồi thiên khải hốt tiên nghi, bắt đầu cho đám người phân phối chi nhánh 5 người khác rất nhanh liền phân phối kết thúc. Lý Phàm căn cứ hiện trường phán đoán, số lượng từ càng đến gần trước, chỗ phân phối chi nhánh hẳn là càng tốt. Lý Phàm đạo hữu, chúc mừng ngươi gia nhập Tiên Hành Tông, căn cứ ngươi chắc tuyệt biểu hiện vì ngươi phân phối đến 80 điểm chi. Lời vừa nói ra, Lý Phàm phát hiện kia hai cái đứng tại một tả một hữu tùy hành nhân viên nhịn được ý cười. Thấy này trong lòng của hắn thầm nghĩ, 80 điểm chi thật kém như vậy sao? Lúc này Ngô Đại Chí nghe tới Lý Phàm bị phân đến 80 điểm chi thời điểm, nhịn không được lẩm bẩm một câu, chi nhánh này còn không có tuổi của ngươi lớn. Một màn này vừa lúc bị trúc cơ tu sĩ nhìn ở trong mắt, vốn là muốn đem Ngô Đại Chí phân phối tới thứ 60 chi nhánh, bây giờ mở miệng nói ra, Ngô Đại Chí đạo hữu, chúc mừng ngươi gia nhập Thiên Hành Tông, căn cứ ngươi biểu hiện xuất sắc, ngươi cùng Lý Phàm thành công phân phối tới cùng một chỗ. Ngô Đại Chí nghe vậy, trong lòng rất không vui, dù sao bàn luận tuổi tác hắn so Lý Phàm nhỏ, bàn luận tu vi hắn so Lý Phàm cao, hơn nữa bên mồm của hắn có một túm cọp lông, Lý Phàm cũng có. Dựa vào cái gì hai người phân phối cùng một chỗ? Ngô Đại Chí vốn nghĩ giải thích, sao liệu trúc cơ tu sĩ mở miệng nói, ai như có dị nghị, liền đem phân phối đến 100 điểm chi. Lời vừa nói ra, kia hai cái tùy hành nhân viên lại đình chỉ nụ cười. Chỉ vì Thiên Hành Tông tổng cộng có 80 điểm chi, mà đối với kết quả như vậy, Lý Phàm cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, chỉ cần có thể nhường hắn tiến vào truyền thuyết bí cảnh liền có thể. Kế tiếp một người phát một cái biểu tượng thân phận ngọc bài, cùng hai bộ quần áo, mà bởi vì đám người riêng phần mình nắm giữ túi chứa vật hoặc là nhận chứa vật, bởi vậy vật này cũng không có cấp cho. Lĩnh xong đồ vật về sau, các có đệ tử mang theo hai người hướng phía 80 điểm chi bay đi. Thiên Hành Tông cảnh sắc kỳ tuyệt, các loại chủ phong đặt trong mây mù, dường như tiên gia bí cảnh. Hơn nữa khắp nơi có thể nhìn thấy ngự kiếm phi hành tu sĩ. Lý Phàm thậm chí tại chỗ càng cao hơn, mơ hồ nhìn thấy có một người chân đạp hư không phi hành. Chỉ là tốc độ kia rất nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất. Rất nhanh Lý Phàm cùng Ngô Đại Chí liền bay đến cái khác phong biên giới. Sau đó phát hiện cái gọi là thứ 80 chi nhánh liền giấu ở mây mù phía dưới, lại còn không có mây mù cao. Tiếp lấy bọn hắn bắt đầu hướng phía dưới phi hành, rơi vào một tòa cùng nó phong so sánh tương đối thấp trước sân môn. Lúc này nghe nói 80 điểm chi có người mới gia nhập, những người khác đội vàng đi ra. Cùng một thời gian, một thanh âm theo dưới chân núi chuyển đến, các vị sư minh, ta trở về. Người nói chuyện chính là Hiểu Thông Minh, bởi vì Thiên Hành Tông thực sự quá lớn, bởi vậy hắn chạy thật lâu. Mà ở trong quá trình này, Hiểu Thông Minh đã nghĩ kỹ linh thạch mất đi lý do thoái thác. Sau khi hắn chạy tới lúc, vừa hay nhìn thấy Lý Phạm. Chương 118, cái này chi chủ có một chút điểm không giống chương 118, cái này chi chủ có một chút điểm không giống Lý Phạm không nghĩ tới Hiểu Thông Minh cũng tại 80 điểm chi. Lúc này Hiểu Thông Minh theo bản năng nhìn hắn một cái, tiếp lấy cười nói, hoan nên hai vị sư đệ gia nhập thứ 80 chi nhánh, bạn phận chi nhân tài đông đúc, từng cái đều là siêu quần bạc tụy, chính là Thiên Hành Tông lợi hại nhất chi nhánh. Lời vừa nói ra, dẫn đường chi người nhịn không được hướng Hiểu Thông Minh ném vẻ khinh bỉ. Mọi người đều biết, thứ 80 chi nhánh chính là hạng chót chi nhánh, cũng là nhất kỳ hoa chi nhánh. Gọi so sánh, liền như là một cái phu tử dạy 80 cái học sinh, mà kém nhất cái kia chính là thứ 80 chi nhánh. Cho nên vừa tiến vào nơi này, trên cơ bản đều là không được coi trọng phế liệu. Đương nhiên có thể trải qua sàng chọn gia nhập Thiên Hành Tông, ai không phải thiên phú dị bẩm, mà có thể đi vào nơi này, tuyệt đại bộ phận đều là ngày hôm đó Khải Hỗn Thiên Nghi bị soát xuống tới. Từng cái không chỉ có không thành thật, hơn nữa tuổi tác còn lớn hơn. Bởi vậy thứ 80 chi nhánh lại bị gọi là viện dưỡng lao, mà Thiên Hành Tông sở dĩ cho phép này chi nhánh tồn tại, chủ yếu một phương diện để chứng minh chính mình hải nạp bách xuyên, khoan dung độ lượng, một mặt khác là vì thúc dục đệ tử khác. Bởi vậy Thiên Hành Tông cũng lưu truyền một câu, nếu là không cố gắng tu luyện, liền đem ngươi đưa đi 80 điểm chi. Lý Phàm nhìn lướt qua, ra nên tiếp bọn hắn, có 23 người, trong đó có một nửa là tóc bạc trắng. Lúc này dẫn đường người ngự kiếm rời đi, mà những người khác dẫn hai người tiến vào đại sảnh. Hiểu sư đệ, ngươi lần này tiến về chợ đen, không biết ta nhờ và giao kỳ linh bát thảo ngươi có thể từng mua được. Còn có ta, Hiểu sư đệ, ta giao phó ngươi nhai diệt điểm hoa, mua sao? Đừng quên, ngươi thật là thu ta 20 khối linh thạch chân chạy phí. Hiểu sư minh, còn có ta để ngươi mua linh kiếm. Một đoàn người vừa đi, bên cạnh hướng về Hiểu Thông Minh hỏi thăm đồ vật. Hiểu Thông Minh thật sự là bó tay toàn tập. Lý Phàm lặng lặng đi tới, chỉ có hắn tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra. Đừng nói linh hảo, đối phương ngay cả một khối linh thạch đều móc không ra. Lúc này Hiểu Thông Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Chư vị sư minh sư đệ yên tâm, cách làm người của ta các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hiện nay trọng yếu nhất là vì hai vị mới gia nhập sư đệ bảy tiệc mời khách. Về phần những chuyện khác, qua đi đang nói cũng không muộn. Lúc này một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền ra. Hiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải không có mua a? Những cái kia linh thạch sẽ không phải để ngươi cầm lấy đi chiếu cố đứng tại bên đường nữ tu sĩ a? Lúc này Ngô Đại Chí nhịn không được nói rằng, thì ra vị sư minh này cũng tốt cái này miệng, xem ra hai ta thật sự là trí thú hợp nhau, có thời gian có thể trao đổi một chút lẫn nhau tâm đắc. Ngươi nói nhăng gì đấy? Hiểu Thông Minh chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, nhìn ngươi bộ dáng này, thật mi thử nhãn, thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lý Phàm lặng lặng nhìn tất cả, hắn thậm chí cảm giác chính mình có phải hay không đến lộ chỗ. Đám người này thật là một cái so một cái kỳ hoa. mà Hiểu Thông Minh rất nhanh đã tìm được chuyển di những người khác lực chú ý chủ đề. Không biết hai vị sư đệ che giấu bao nhiêu năm linh. Nô Đại Chí miệng thẳng tâm mau nói, ta 60 báo 40, mà vị đạo hữu này 90 báo 37. Lời vừa nói ra, Lý Phàm trong nháy mắt liền thành tiêu điểm. Khá lắm, ngươi thật là dám báo a. Lý Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói, Tuế Nguyệt bất quá chỉ là một cái ký hiệu, 90 tại ta mà nói, bất quá chỉ là mới bắt đầu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều căng tới ánh mắt quái dị. Hôm nay thật đúng là chiêu hai cái kỳ hoa. Một cái không giữ mồm giữ miệng, ưa thích tìm đứng ở trên đường nữ tu sĩ. Một cái khác nhìn như vẻ mặt chất phác, kỳ thực chứng trạc đàng hoàng mở mắt nói lời bịa đặt. Lại thêm cái này Hiểu Thông Minh. Hiểu Thông Minh phát hiện những người khác dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đang nhìn chăm chú hắn. Lo lắng những người này tiếp tục tìm hắn muốn cái gì. Hắn vội vàng nói. Chi chủ đâu? Đại sự như thế, có thể nào thiếu chi chủ, ta cái này tìm chi chủ đi. Hiểu Thông Minh nói xong vội vàng rời đi. Lý Phàm biết đối phương trong miệng nói tới chi chủ, hẳn là cái gọi là thứ 80 chi nhánh chi chủ. Hắn theo những người khác tiến vào phòng khách chính bên trong. Lý Phàm đánh giá phòng khách chính, nhìn rách tung tóe, đặc biệt là phòng khách chính đỉnh chót, giống như vừa sửa chữa không lâu. Những người khác vừa tiến đến sau, mỗi người một cái ghế vào chỗ, sau đó còn lại hai cái ghế dựa. Lý Phàm nhìn những người này một cái, một người trong đó trên mặt vẻ rào hoạt lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này có người nói, hai vị sư đệ, không cần phải khách khí, từ nay về sau, tất cả mọi người là người một nhà, mời ngồi vào. Lý Phàm nghe vậy, làm bộ ngồi xuống, mà cùng hắn khác biệt chính là, Nô Đại Trí trực tiếp đặt mông ngồi xuống, sau đó làm cái ghế dựa trực tiếp chia 5 x 7, dẫn đến đối phương trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trong đại sảnh trong nháy mắt truyền đến một hồi tiếng cười, làm Nô Đại Trí lúc ngẩng đầu lên, tất cả thanh âm im bặt mà dừng, dường như vừa rồi cũng không có người cười qua. Lý Phàm vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, hắn rốt cuộc biết như thế nào thứ 80 chi nhánh. Nhưng vào lúc này, một đạo luyện khí 9 tầng uy áp bao phủ ở đại sảnh trên không, tất cả mọi người vội vàng ngẩng đầu lên. Nô Đại Trí cũng là đem đầu nhấc rất cao. Về phần Lý Phàm thì là âm thầm cảnh giác, căn cứ hắn đối với nóc nhà phán đoán, người này hẳn là sẽ từ trên trời giáng xuống. Mà nhưng vào lúc này, đệ tử khác vội vàng hướng phía bốn phía tán đi. Lý Phàm thấy thế, lôi kéo Nô Đại Trí hướng về biên giới tối lui. Hắn vừa lui lại, tiếp theo một cái chớp mắt, đại sảnh đỉnh chót phanh một tiếng truyền ra, tiếp lấy một thân ảnh theo kia phá vỡ lỗ hổng bên trong chui xuống dưới. Người này chính là thứ 80 chi nhánh chi chủ, cũng là Thiên Hành Tông 80 cái chi nhánh bên trong một cái duy nhất tu vi trúc cơ trở xuống chi chủ. Mà chi như vậy, chủ yếu là bởi vì không ai bằng lòng tiếp quản cái này cục diện rối rắm. Phải biết cái khác chi nhánh thậm chí còn thuộc buồn phận cửa cùng ngoại môn đệ tử. Hơn nữa có chút nội môn đệ tử tu vi càng là đạt đến trúc cơ. Còn nếu là kết đan lời nói, trừ một chút chi chủ bên ngoài, đã không thuộc về 80 điểm chi phạm chủ. Làm Lý Phàm thấy rõ từ trên trời giáng xuống người bộ dáng sau, quả thực tầm mắt mở rộng. Chỉ thấy người này người mặc áo cà sa, vắt trên lưng lấy một thanh kiếm, 3000 tóc dài nổ tung tựa như một cái ổ chim non, trên mặt càng là dơ bẩn không chịu nổi, đang nhìn dưới chân hai chân, chân trái chân trần, chân phải lấy một giày, lại vừa vặn phá động, đem hai cây ngón chân lộ ra đi ra, xem toàn thể lên tựa như một tên ăn mày. Thứ 80 chi nhánh chi chủ hai tay đặt sau lưng, dương quang vừa vặn xuyên thấu qua nóc phòng lỗ rách chiếu ở trên người hắn. Hắn lúc này nhìn quả thực như cái cao nhân. Đột nhiên lông mày nhíu lại, nghiêng người liếc xéo lấy Lý Phàm hai người, khóe miệng hơi bệnh. Lý Phàm thấy này, vẻ mặt bảo đảm giữ cung kính, nội tâm thì là đề cao cảnh giác. Sao liệu lúc này, hoa phong đột biến, người này đột nhiên vỗ hai tay, miệng bên trong nói liên tục mang hát hô hào. Hoan nên, nhiệt liệt hoan nên.